Chương 427. Cây ăn quả. Chương 427. Cây ăn quả. Bất quá, ở trên thế giới này, có một số người là nhất định cô độc. Bởi vì chỉ có chịu được cô độc, năng lực trưởng thành thành chân chính vương giả. Từ cổ chí kim, những kẻ yêu làm ầm ĩ vương giả, cuối cùng kết cục cũng không kiểu gì. Cho nên Trình Hổ Trả là muốn làm một cái không quan tâm hơn thua, xem trước sân hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời không mây tụ mây tàn người tu hành. Người cả đời khó được nhất chính là tu thân dưỡng tính, mặc kệ ở nơi nào, chí ở phương nào, cũng không trả lời được danh lợi thế tục quá nhiều, càng không nên tâm tính táo bạo. Bởi vì làm người cả đời phải đối mặt mê hoặc thực sự nhiều lắm, hơi không chú ý liền rất có thể rơi vào đi, sau đó không cách nào tự kiềm chế, càng lún càng sâu. Một khi dục vọng không chiếm được thỏa mãn, một khi suy nghĩ không có cách nào thành công, một khi hy vọng thất bại thành bọt nước, người liền sẽ thất lạc, thất ý, thậm chí mất trí. Cô quạng là nhân sinh trạng thái bình thường, phàm là thành công người, thường thường đều cần trải qua một đoạn không ai chống đỡ, không ai trợ giúp hắc ám tuyết nguyệt. Lúc ấy khiếu thiên, thiên không nên, gọi đất, địa mất linh, mà đoạn này thời gian, vừa vặn là lắng động tự mình then chốt giai đoạn. Như trước bình minh hắc ám, chống nổi đi, trời cũng liền sáng. Cái gọi là thiên lý mã, không nhất định là chạy trốn nhanh nhất, nhưng nhất định là sự chịu đựng tốt nhất. Bởi vậy, nhân sinh chỉ có chịu được nhàm chán, năng lực thủ được phồn hoa. Là một cái người chí khí chưa thủ, lý tưởng hoài bão khó mà thực hiện thời điểm, cô độc cô quạng thất lạc vân. Vân tâm tình tiêu cực liền sẽ theo đuôi mà tới, lái đi không được. Mỗi người sống ở trên đời này đều sẽ có lực bất tòng tâm thời điểm, then chốt nằm ở dùng cái gì dạng tâm thái đến đối mặt. Người sống ở trên đời này, chuyện không như ý thường thường 89/10. Chỉ cần nhân gian còn có khuyết điểm, chỉ cần trên đời còn có không viên mãn, cô quạng liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cho nên người có lúc nhất định phải học được khổ bên trong mua vui. Người càng là khắc khổ, càng là cô quạng gian nan thời điểm, lại càng hẳn là nhận rõ chính mình. Mỗi người đều là tại phụ trọng tiến lên, vừa cảm thụ cái này đại thiên thế giới vẻ đẹp cùng ấm áp, một bên tại trong cuộc sống khổ sở dễ rủa cảm thụ nhân thế gian gian khổ và chua xót. Sinh hoạt vốn là không dễ dàng, không cần ước ao người khác vui vẻ sung sướng, nếu muốn được thế giới này ôn nhu đối đãi, liền cần có mạnh mẽ nội tâm, đồng thời mỗi thời mỗi khắc đi nỗ lực, không buông tha. Nhân sinh đoạn kia tối tăm nhất con đường, chỉ có chính mình một người gắng gượng chống đỡ, ai cũng không giúp đỡ được. Nhân sinh phải hiểu được lắng động chính mình, học nhiều chút bản lĩnh, đặc biệt là tại tịch mịch thời điểm. Cái gọi là cô quạng, bất quá là không có chuyện gì có thể làm, khi ngươi an tâm làm việc, vì cuộc đời của chính mình phấn đấu thời điểm, ngươi liền sẽ không cảm thấy cô quạng. Ngươi tuyệt đối không nên tại nên phấn đấu tuổi, lựa chọn an nhàn, lựa chọn nước chảy bèo trôi, như vậy làm dễ dàng mất đi mục tiêu cùng động lực. Rất nhiều chuyện, cũng không phải nhìn thấy hy vọng mới lựa chọn đi làm, mà là đi làm mới có thể nhìn thấy hy vọng. Cổ Long đã nói, chân chính cô quạng là một loại sâu tận xương tủy hư không, một loại làm ngươi phát điên hư không. Dù cho đang hoan hô trong tiếng, cũng sẽ cảm thấy nội tâm hư không, phiền muộn cùng ngủ rũ. Cô quạng cũng không đáng sợ là sợ sệt cô quạng. Người muốn tại trong tịch mịch tôi luyện ý chí của mình, gen đúc của mình phẩm cách, nỗ lực tăng cao năng lực của mình, tăng cường của mình sức cạnh tranh, nghỉ ngơi dưỡng sức, kiên trì chờ đợi thời cơ, chọn cơ mà động phương là thượng sách. Tuổi trẻ không cực hạn, việc đã quyết định tỉnh, liền muốn buông tay đi làm, ra sức một kích, không nên bị trước mắt khó khăn bó tay bó chân. Chỉ có thanh vận mệnh một mực nắm giữ ở trong tay mình, năng lực tìm được sinh mạng điểm nhấp nháy. Chỉ có thủ được nội tâm an bình, năng lực thản nhiên mặt đối với cuộc sống bên trong tất cả. Rất nhiều chuyện, chỉ cần cắn răng kiên trì ở, liền hết thảy đều sẽ tới. Chịu được nhàm chán người, mới có thể kiên trì đến cuối cùng, cười đáp cuối cùng. Bị vùi dập giữa chợ tay bút ba ba hầu cùng quân cùng nỗ lực, nguyện chúng ta đều có thể sơ tâm không thay đổi, phụ trọng tiến lên. Nếu như một cái viết văn học mạng nữ hài tử đều có thể rõ ràng đạo lý này, Trình Hổ tự nhiên cũng sẽ hiểu. Hắn nói mình thông minh, kỳ thực không phải đang khoác lác, hắn một số thời khắc thật sự có chút thông minh, có chút rộng rãi, lại có chút cứng cỏi. Tiên tính an lành hoàn cảnh mặc dù sẽ khiến hắn đột nhiên bay lên nhất cổ hư không tịch mịch cảm giác, nhưng khi hắn dùng kéo mở ra thùng giấy con, nhìn xem trong giường tĩnh tĩnh nằm cây giống lúc, hắn thì biết rõ, chính mình vẫn chưa thể tàu nhỏ. Những này mầm cây ăn quả lặn lội đường xa mới đi tới nơi này, nhất định phải mau chóng đưa chúng nó giải cứu ra, đặt ở âm ú ẩm ướt địa phương chậm một chút. Hắn trước tiên đem những này cây giống toàn bộ từ trong dương lấy ra, dựa theo bất đồng chủng loại đặt trên đất. Những này mầm cây ăn quả phân biệt có: quả táo, lê, đào tử, anh đào, quả khế, quả hồng, hồng thạch liễu, quả ổi, quả chanh, cam quýt, lệ trì, long nhãn, trái bưởi, quả xoài, bơ lù hệ bơ gì, hạt rẻ, núi trúc, da bảo quả, cây đu đủ, da vàng quả các loại. Có phải là kỳ quái hay không? Tuy rằng những này mầm cây ăn quả chủng loại không đồng nhất, nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là chúng nó đều là trưởng trên tảng cây hoa quả, lại không có trải đường sinh trưởng, cũng không có leo dây sinh trưởng. Sở dĩ đều lựa chọn trưởng trên tảng cây hoa quả, chủ yếu là bởi vì những này cây ăn quả không cần đắp giá, tương đối dễ dàng quản lý. Mà một ít dây leo loại cây ăn quả thì nhất định muốn đắp giá. Tỷ như quả nho, la hán quả, bách hương quả các loại dây leo thực vật, quản lý lên cũng hội khá là phiền toái, hơn nữa còn chiếm địa phương. Những này cây hình dáng hoa quả gieo xuống sau khi, hội đứng thẳng sinh trưởng, không chỉ có tiết kiệm không gian, hơn nữa cây cùng cây ở giữa đất trống còn có thể cung cấp động vật hoặc là nhân loại hành tẩu du ngoạn. Bởi vì cân nhắc đến thôn làng lớn nhỏ, cùng tương lai nhất định còn có thể gieo xuống càng nhiều còn lại thực vật, cho nên lúc đó mua sắm những này mầm cây ăn quả thời điểm, Trình Hổ cẩn thận đã suy xét kỹ mới dưới đơn. Bởi vậy, những này cây ăn quả cây giống chủng loại tuy nhiều, nhưng mỗi cái chủng loại đều chỉ có 10 quả. Trình Hổ vừa vặn mua 20 chủng loại, cái kia tổng cộng chính là 200 quả 200 cây ăn quả, bởi vì chủng loại không giống nhau, gieo trồng thời điểm, cây giữa khoảng cách liền sẽ khác nhau. Tỷ như cây táo mầm, nhà vườn kiến nghị cây khoảng cách là 2m đến 4m. Khoảng cách giữa các hàng cây 4m đến 5m. Như vậy, một mẫu đất thì có thể gieo trồng hơn 80 quả cây táo. Mà cây xoài khoảng cách giữa các cây với nhau 4m, khoảng cách giữa các hàng cây 5m, một mẫu đất chỉ có thể lấy gieo trồng 33 cây khoảng chừng. Mà bỡ lũ hệ bỡ gì cây giống trồng có thời gian nhất định mật độ bình thường lấy mỗi mẫu trồng có thời gian nhất định ước 330 cây cho thỏa đáng. Trung hòa một cái, mỗi mẫu đất ước chừng có thể gieo trồng 50 cây ăn quả, 200 cây mầm, thì ước chừng yêu cầu 4 mẫu đất. 4 mẫu đất đối với Bạch Mộc thôn tới nói, đương nhiên không coi là nhiều, bởi vậy muốn gieo xuống những này cây ăn quả vẫn là không có vấn đề đấy. Trình Hổ đem các loại cây ăn quả toàn bộ từ thùng giấy con bên trong dọn ra sau khi, lại toàn bộ đặt đến trong phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ấm ú và ướt, dùng để trì hoãn mầm lại thích hợp cực kỳ. Cứ việc hiện tại mới buổi trưa, nếu như hắn muốn, hắn còn có cả một buổi chiều thời gian đi gieo trồng cây ăn quả, nhưng bởi vì những này cây giống đã trải qua lặn lội đường xa, yêu cầu trì hoãn mầm, cho nên xế chiều hôm nay vẫn chưa thể đi gieo trồng cây ăn quả. Chương 428. Không cần thiết như vậy liều mình. Chương 428. Không cần thiết như vậy liều mình. Tuy rằng hắn có cứu trị thực vật hướng năng lực, nhưng bây giờ bởi vì Lâm Chấn Khải tiền đồng trả ở trên đường, ít nhất phải đến minh ngày mốt mới có thể đưa đạt, cho nên vẫn là chờ một chút đi. Chỉ ít các loại tiền đồng gửi đã đến lại đi đem những này cây giống trồng xuống. Nếu không, đến lúc đó cây ăn quả được phơi nắng chết rồi, vậy hắn phải tiêu tốn càng nhiều hơn sức mạnh đi cứu trị những này cây ăn quả, mặc kệ sao vậy xem, vậy cũng là một bút không có lời buôn bán. Bất quá, tuy rằng hôm nay hắn không có cách nào gieo trồng cây ăn quả, thế nhưng có thể đi trước thanh sẽ phải trồng có thời gian nhất định cây ăn quả hố đất cho đi đầu đào xong. Cho nên, để tốt cây giống sau khi chỉnh lý lại một chút lộn xộn cửa hiên, liền mang theo cái xẻng, cái cuốc các loại công cụ hướng về thôn trước miếu ruộng bậc thang đi đến. Vì đầy đủ lợi dụng thổ địa, hố đất cùng hố đất ở giữa khoảng cách nhất định phải không kém bao nhiêu, mà lại sắp hàng chỉnh thể. Như thế sau này quản lý cũng sẽ tương đối dễ dàng một ít. Chỉ bất quá cứ như vậy, Trình Hổ bận rộn một cái buổi chiều thời gian, cũng là đào 5-60 cái hố đất mà thôi. Tuy rằng những này hố đất chiều sâu không là rất lớn, cũng không phải rất rộng lớn, nhưng bởi vì sắp xếp chỉnh thể, đào một cái hố đất cần thời gian cũng sẽ tương đối dài một chút. Kết thúc công việc lúc về đến nhà, trong sân đã không lại yên tĩnh. Con khỉ nhóm tại nhiệt nhiệt nháo nháo cho gà ăn, báo xã lì cũng phát động rồi bắt đầu xua đuổi con chuột đại hoàng tử trong giấc mộng tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn xem đầy sân gà bay hầu nhảy cảnh tượng, đã sớm tập mãi thành quen. Trước đây thật lâu, viện này rơi đã từng như vậy náo nhiệt qua. Chỉ bất quá sau đó náo nhiệt rút đi, liền chỉ còn dư lại vô tận bi thương. Nó còn nhớ rõ có mỗi một năm cuối thu thời tiết, tại từng cái mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn trong, nó đều hội độc ngồi ở chỗ này, đối mặt cái này rộng rãi mà khô vàng bãi cỏ, với trong yên tĩnh, một mình yên lặng cảm thụ cuối mùa thu cảm giác mát mẻ cùng trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn phiền muộn. Giờ này ngày này cùng những khi kia không giống. Tuy rằng gần nhất thời tiết có chút gay go, liên tục hạn hán hồi lâu đều không có vũ thủy hạ xuống, nhưng bầu trời xanh lam cùng trước mắt hoa cỏ hương thịnh cũng có thể làm cho nó tâm tình sung sướng. Nhẹ nhàng chậm chạp gió núi, từ trong trăm khóm hoa chậm rãi thổi qua, càng làm cho nó cảm nhận được giống như linh hồn được nhuộm dần vậy say xưa. Chiều tà ánh sáng chiếu vào bốn phía cây tiêu thượng, có lẽ là mệt mọc rồi, chiếu sáng bên trong đã không có sức nóng. Nhưng ở bà xa bóng cây dưới, rồi lại tràn đầy mộng ảo sắc thái, cho cả viện cùng với xa xa ngọn núi tất cả đều vẩy lên một tầng vàng rực rỡ hào quang. Giữa bầu trời đám mây phiêu dật nhảy lên, trong nháy mắt liền có kỳ diệu biến ảo, có vàng kim hoa lệ, có màu cam tươi đẹp, còn có màu tím thần bí. Từng hình ảnh từ phía tây bầu trời trong hướng bốn phía dập dờn mở ra, biến ảo thành từng mảng hoa mỹ dị thải, đặc biệt yêu nhiêu. Cả viện, toàn bộ bầu trời, toàn bộ thiên nhiên đều bao phủ tại đây kỳ diệu chiếu sáng bên trong. Nó cùng vào lúc này chiều tà như thế cũng đã già đi, nhưng nó không pháp tượng vào lúc này chiều tà như thế tỏa ra như thế rực rỡ yêu kiều sát thái. Nó biết chiều tà tại tận cuối cùng khí lực bắn ra cuối cùng hào quang, nhưng nó không được, bởi vì chiều tà hôm nay hạ xuống, ngày mai còn có thể như thường lệ bay lên, mà hắn không được. Nó một khi học cái này chiều tà cháy hết cuối cùng một điểm sinh mệnh, cũng chỉ có thể chết đi, lại cũng không cách nào phục sinh. Cho nên nó chỉ có thể yên lặng hâm mộ bầu trời chiều tà, hâm mộ cái này vòng hôm nay hạ xuống, ngày mai rồi lại có thể như thường lệ tân sinh chiều tà. Chiều tà thật đẹp. Đặt mình vào ở dưới ánh tà dương, nó cảm nhận được xinh đẹp hân hoan cùng cái cỗ này phấn đấu quên mình ép khô cuối cùng một điểm hào quang dũng khí. Chiều tà dần dần chìm được càng thấp hơn, liễm hết ánh sáng. Tuy rằng vẫn là đỏ chót một mảnh, nhưng bởi vì mất đi sức nóng, cũng chỉ như một vòng lại lớn lại tròn mặt trăng. Mông lung quang ảnh trong, đại hoàng nội tâm thật giống một hồ lặng lặng thanh ba, thanh thản chiếu ra tính mạng của mình đi qua cùng tương lai. Tình cảnh này khiến nó rõ ràng ý thức được, thế gian tất cả vạn vật sinh linh đều có được kinh người tương tự một mặt. Thái dương như thế vĩ đại, khi nó từ từ bay lên lúc, là bực nào huy hoàng, chính lúc buổi trưa, lại là bực nào đồ sộ. Nhưng lúc này, mất đi hào quang thái dương, lại là một mình lặng lặng về với hắc ám. Liên giống như nó, mặc kệ từng có quá thế nào huy hoàng, đã đến sinh mạng phần cuối, cũng chỉ có thể lặng lặng về với vắng lặng. Mà những kia nhu nhược cỏ nhỏ, hoa dại, không quản chúng nó từ nhỏ có bao nhiêu nhỏ bé, nhưng khi chúng nó không sợ đạp lên, ngoan cường từ bùn đất bên trong dưới đất chui lên thời điểm, chúng nó chính là vĩ đại, dường như thái dương như thế, đặc biệt là chúng nó ở ẩn chọn một cái mùa xuân, chỉ vì tại đây oi bức nhất thời tiết nở rộ diễm lệ nhất đóa hoa, phần kia kiên nghị quả cảm cũng không có gì lo sợ, càng làm cho người ước ao mà lại kính ngưỡng. Lại như Trình Hổ như thế, ngươi chớ nhìn hắn vào lúc này khiêng sẻn sắt cùng cái quốc từ bên ngoài đi về tới bộ dáng thập phần chật vật, nhưng đại hoàng tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng nhất định sẽ như những kia hoa hoa thảo thảo như thế, hoa mỹ tỏa ra. Nhưng đúng vậy à, cho dù là lấy tư cách vạn vật chi linh nhân loại, mặc kệ bọn hắn từng có thế nào đáng giá kiêu ngạo thời khắc, cũng mặc kệ bọn hắn từng có thế nào thiêu đốt thanh xuân, cũng chung quy không có cách nào xoay chuyển thiên nhiên pháp tắc. Trên thế giới này, không người nào có thể vĩnh viễn huy hoàng, vĩnh viễn tuổi trẻ. Cho nên, cũng không tất vì thất thế mà di hận, càng không cần vì được sủng ái mà kiêu sa. nắm chắc lập tức, sống tốt chính mình là đủ rồi. Cho nên, cứ việc như thế thời gian dài đều không nhìn thấy Trình Hổ có cái gì biến hóa lớn, đại hoàng cũng sẽ không lo lắng, sẽ không dục. Nó chỉ muốn như vậy lặng lặng bồi tiếp hắn, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Mặc kệ hắn là bần cùng vẫn là phú quý, mặc kệ hắn là bình thường vẫn là không phàm. Trình Hổ phát hiện đại hoàng tại nhìn chằm chằm chính mình, có phần không hiểu túi đầu liếc mắt nhìn trang phục của mình nhân, dây lưng không mở nha. Quần áo tuy rằng rất bẩn, hơn nữa có vẻ như còn có chút thối bộ dáng, thế nhưng thật giống cũng không cái gì đáng giá đại hoàng như thế nhìn không chớp mắt nhìn đi. Đại hoàng, ngươi xem cái gì đây này? Trình Hổ thanh công cụ thả xuống, đứng ở cửa hiên thượng, đứng xa xa nhìn nằm nhoài tại dương mai dưới cây đại hoàng cười hỏi. Nét cười của hắn thủy chung là như vậy sáng lạ, phản phất mãi mãi cũng là một vòng sơ sinh thái dương như vậy đại hoàng nhìn xem hắn sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, có phần hoảng hốt, tuổi trẻ thật tốt. Nó khẽ lắc đầu, trở về, không thấy cái gì, ta chỉ là cảm giác ngươi hôm nay thật giống lại dám đen một điểm. Có sao? Trình Hổ tuốt khởi tay áo của mình, nhìn một chút cánh tay ôi, cũng không phải sao, cánh tay thật giống vừa đen một điểm. Liền được ống tay áo trên che chắn cánh tay đều hắc một điểm, vậy mình tấm kia xuất khí giữ tợn gương mặt nên hắc thành cái gì dáng vẻ, có thể tưởng tượng được. Hắn dùng tay xóa đi mồ hôi trên trán, a a cười nói, không sao, hắc liền hắc đi, dù sao ta là dựa vào thực lực ăn cơm. Đại hoàng cười nhạt một tiếng, từ dưới đất bò dậy, kỳ thực, ta cảm thấy ngươi cũng không có cần thiết như vậy liệu mình, thắng ngày không có trở ngại là được rồi. Ta biết a, ta cũng không có làm liệu mình a. Trình Hổ thoát dính đầy bùn đất dày, nguyên bản ở bên cạnh cật tây hồng thị tiểu bản hầu lập tức cũng như chạy trốn chạy ra. Chương 429, đáng sợ con khỉ. Chương 429, đáng sợ con khỉ. Tuy rằng ta bây giờ nhìn đi tới thật giống làm nỗ lực dáng vẻ, nhưng kỳ thật ta đều không sao vậy nỗ lực. Trình Hổ cười nói, ngươi xem ta cả người bẩn thỉu, nhưng trên thực tế, không được khi còn sống cũng không sao vậy dùng sức. Cái này lời nói mặc dù có an ủi đại hoàng thành phần, nhưng là nói không giả. Trình Hổ sức mạnh bây giờ to lớn, đã không phải là người bình thường có thể tương để tịch luận. Bất kể là trước hắn đi khai hoang cũng tốt, hoặc là hôm nay đi cho cây giống sớm đào xong hốc cây cũng được, đều không sao vậy hoa tốn sức. Sở dĩ tiến độ không vui, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn quá đáng theo đuổi hoàn mỹ đại hoàng vui mừng cười một tiếng, hướng Trình Hổ đến gần. Nó đứng ở cửa hiên dưới, hơi ngửa mặt nhìn xem Trình Hổ nói ra, thật hy vọng ngươi có thể một mực như vậy, không cái gì thành tựu lớn, nhưng là không đến nỗi chết đói, bình bình đạm đạm là tốt rồi. Nói ra câu nói này thời điểm, đại hoàng đấy lòng có phần cay cay, có phần khó chịu. Tuy rằng Trình Hổ nói mình không sao vậy nỗ lực, nhưng kỳ thật cố gắng của hắn đại hoàng đều nhìn ở trong mắt. Nếu như là những nhân loại khác đã lấy được hắn kỳ ngộ như vậy lời nói, khả năng liền đúng là ngồi ăn chờ chết một loại kia. Nhưng Trình Hổ không có làm ăn chờ chết, mà là một mực tại nỗ lực. Tuy rằng hắn nỗ lực hiệu quả không là rất lớn, nhưng đại hoàng rất rõ ràng, cái này gọi là hậu tích bạc phát. Một ngày nào đó, có lẽ Trình Hổ cũng sẽ đạt được rất nhiều không ghê gớm thành tựu. Cho đến lúc đó, khả năng hắn liền sẽ trở thành nhân loại thế giới giảm danh nhân. Nhưng là, một khi như thế, đại hoàng liền không thể không lo lắng Trình Hổ có thể hay không đi tới Trình Đại Nưu lão lộ đã mất đi một lần, nếu như lần nữa mất đi, bất kể là đối với đại hoàng tới nói, hay là đối với mảnh rừng núi này tới nói, vậy cũng là chí mạng. Lần trước mất đi, khiến chúng nó lâm vào dài đến hai mươi mấy năm sắp gặp tử vong. Nếu như lần nữa mất đi, đoán chừng liền đúng là trực tiếp ngọn củ tỏi đi nha. Cho nên đại hoàng mỗi lần nhìn thấy Trình Hổ đang cố gắng làm việc thời điểm, liền sẽ âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắn không muốn như vậy nỗ lực, không nên như vậy liều mình, sinh hoạt không có trở ngại là được rồi, không cần thiết cần phải thu được thế nào thành tựu. Nó lại như một cái cha già sợ sệt mất đi con của mình như thế, không hy vọng hải tử đi mạo hiểm, cũng không hy vọng hải tử quá mức với làm người khác chú ý bất kể là sinh hoạt, vẫn là công tác, tất cả thanh thanh thản thản, vô bệnh vô thai là tốt rồi. Nhưng Trình Hổ chí hướng hiển nhiên không ngừng với này, bởi vì hắn yêu tha thiết nơi này, yêu tha thiết mọi người, cho nên hắn biết rõ, chỉ dựa vào ẩn dấu tránh né là không có cách nào hoàn toàn tránh đi nguy hiểm. Duy có trở thành cường giả, năng lực trưởng khống vận mệnh của mình. Ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Trình Hổ đi xuống cửa hiên trước bậc thang, đưa thay sờ sờ đại hoàng đầu, cũng cười nói, đại hoàng, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta, ta khí lực nhưng lớn đây, làm điểm ấy tiểu sống, căn bản là ép không đổ của ta. Ta biết. Đại hoàng cười cười, dùng đầu cọ sát Trình Hổ lòng bàn tay, ta tiến núi đi rồi, ngươi nhớ rõ ngủ sớm một chút đi. Được. Trình Hổ thu hồi thủ trưởng, lại trở về cửa hiên thượng, đem chính mình bẩn thỉu áo trên cùng nhau cởi, sau đó hai tay để trần, đi tới trong phòng. Tiểu Long Hầu dương mắt liếc nhìn hắn một mắt sau khi, tiếp tục vùi đầu đọc sách, sau này không nên tùy tiện bại lộ thân thể của mình, loại hành vi này tại nhân loại các ngươi thế giới là rất khó coi, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Trình Hổ đi tới nhà bếp, rót cho mình một ly nước, uống một hớp lớn sau khi, mới dở khóc dở cười nói ra, trời ạ, Tiểu Long Hầu, ngươi có thể hay không đừng luôn nói loại lời này. Sáng sớm thời điểm, ta vừa ăn cơm, một bên gãy chân, ngươi liền nói với ta chướng thai gai mắt rồi, hiện tại ta thoát cái áo trên, ngươi còn nói chướng thai gai mắt, như ngươi vậy sẽ để cho ta có một loại ta tại cho mình đào hầm cảm giác. Vốn là nha, để Tiểu Long Hầu đọc nhiều sách, học nhiều tập một điểm tri thức, bản ý là muốn cho nó thành vì mình trợ thủ đắc lực. Nhưng dựa theo hiện nay Tiểu Long Hầu phát triển đến xem, nó trở thành trợ thủ đắc lực điểm ấy không giả, nhưng cùng lúc cũng đã trở thành một cái như thao thao quản gia mama, từ sáng đến tối liền biết chọn thiếu sót của hắn. Kỳ thực, hắn cũng không phải không biết mình những hành vi này quả thật có chút chướng thai gai mắt, nhưng cái kia không phải là bởi vì cái này bên trong không có người khác loại nhà, nếu có những nhân loại khác lời nói, hắn đương nhiên không biết cái này sao làm. Còn có, Tiểu Long Hầu nói ra, lẽ nào vừa vặn ngươi không nghe ra đến đại hoàng trong lời nói tầng sâu ý tứ sao? Cái gì tầng sâu ý tứ? Trình Hổ uống nước xong, liền bắt đầu thanh tẩy con khỉ nhóm vì hắn chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn bao quát cà chua, đậu rác, quả ớt, dưa mầm một loại đậu rác đã chọn chọn xong, dưa mầm cũng chọn chọn xong rồi. Không cần phải nói, những này con khỉ công lao bên trong, nhất định không có tiểu bản hầu phần, thậm chí phần lớn đều là tiểu long hầu làm. Bởi vì chọn tuyển dưa mầm khá là phiền toái, tiểu kim hầu cùng tiểu cường tráng hầu tuy rằng cũng thông minh, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không luật học hội. Chúng nó nhiều lắm chỉ có thể chọn tuyển một cái đậu rác mà thôi. Đại hoàng sợ sệt mất đi người a. Tiểu long hầu mạn bất kinh tâm nói ra. Trình hồ sửng sốt một chút. Hoa lạp lạp nước từ vòi nước bên trong chảy ra, cọ rửa trên cánh tay, thập phần thanh sảng băng lạnh. Sao vậy sẽ mất đi ta đâu này? Trình hồ tiếp tục thanh tẩy cà chua, đồng thời nói ra, ta không phải vẫn luôn dứt khoát thật tốt đợi ở chỗ này sao? Đại hoàng sao vậy sẽ sợ mất đi ta đâu này? Lẽ nào nó vẫn là sợ hãi ta có một ngày hội bởi vì không chịu được cô quặng mà rời đi nơi này? Nói tới chỗ này, Trình hồ nhíu mày, sau đó rất là thận trọng nói ra, ta nói rồi, ta không sẽ rời đi, liền nhất định không sẽ rời đi, các ngươi đều cứ thả 100% mà yên tâm a, cho dù đời này đợi ở chỗ này cưới không được vợ, ta cũng tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Tiểu Long Hầu thở một hơi thật dài, đột nhiên cảm thấy nhân loại thông minh cũng chỉ đến như thế. Ai, ta Tiểu Long Hầu lẽ nào thật sự muốn gánh lấy cứu vớt thế giới trọng trách sao? Thực sự là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Đại hoàng là sợ ngươi quá nỗ lực, sau đó thu được thành tựu không nhỏ. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, cây to đón gió, một thanh tú với rừng phong tất tuổi chi vân. Vân đều biểu lộ nhân loại các ngươi thế giới hiểm ác. Nó lo lắng ngươi quá ưu tú, sau đó sẽ biến thành cái thứ hai Trình Đại Nưu. Tiểu Long Hầu nói một hơi một trận lời nói. Trình Hồ triệt để sững sờ rồi. Cũng không phải được đại hoàng tâm sự cho rung động, mà là được Tiểu Long Hầu dùng từ đặt câu cho sợ ngây người. Theo tốc độ này tiếp tục phát triển, cái kia thực sự thật là đáng sợ. Sở dĩ cảm thấy đáng sợ, cũng không đơn thuần là bởi vì Tiểu Long Hầu nhận thức rất nhiều chữ, nhớ kỹ rất nhiều chữ, thậm chí còn hội chính xác ứng dụng những này từ ngữ, mà là vì nó còn có thể dựa vào đại hoàng mấy câu nói, liền có thể đoán ra đại hoàng nội tâm hoạt động. Cái này là ra sao đáng sợ? May mà chính mình không bạc đãi nó, nếu không, gia hỏa này nếu như với hắn đối nghịch, vậy coi như hiểu được hắn chịu. Trình Hổ cười nói, ta biết rồi, đợi ngày mai đại hoàng trở về, ta liền nói cho nó biết, hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Quan với sau này đường sao vậy đi, ta đồng dạng tâm lý nắm chắc, các ngươi cũng không cần lo lắng, nên để làm chi? Chương 430. Trước tiên bảo toàn chính mình. Chương 430. Trước tiên bảo toàn chính mình. Vậy vạn nhất có một ngày, ta nói là vạn nhất. Tiểu Long Hầu để quyển sách xuống, vẻ mặt thành thật nhìn xem Trình Hổ hỏi, nếu có một ngày, ngươi thật sự nổi danh, ngươi phải làm sao tránh né một ít tiểu nhân ám hại? Tam Quốc lúc Ngụy Quốc văn học gia Lý Khang đã nói, một thanh tú với rừng, phong tất tuổi chi, tích tụ ra với bờ, lưu tất thoát chi, đi cao với người, chúng tất không phải. Trước dám không xa, che xe kế quỹ. Câu nói này đại khái ý tứ chính là nói, nếu như một thân cây dung mạo rất cao, đã vượt ra khỏi những khác cây cối rất nhiều, như vậy cuồng phong tới thời điểm nó nhất định là trước hết bị bẻ gãy cái tia cây. Đồng dạng, một cái đống đất nếu như cao hơn đê đập rất nhiều, như vậy dòng nước chảy xiết đến rồi cũng chắc chắn đưa hắn cuốn đi. Người này cũng giống như nhau, nếu một người phẩm hạnh khác với tất cả mọi người, như vậy mọi người nhất định sẽ đối với hắn có chỗ nghi kỵ, cái này cũng là mọi người một loại lòng ghen tị lý tại quấy phá. Đương nhiên, chúng ta thường thường đều sẽ nghĩ, chỉ cần làm người giữ khuôn phép, sẽ không sợ người khác nghị luận. Nhưng là, tại hiện nay trong xã hội, tiểu nhân chỗ nào cũng có. Khi ngươi lấy được thứ nắm giữ so với bọn họ nhiều thời điểm, bọn hắn liền không đơn thuần là chê trách châu ngươi sao đơn giản. Có phần hồng nhãn bệnh người bệnh thậm chí hội trong bóng tối giở trò xấu, dùng hết các loại phương pháp đến thương tổn ngươi. Cho nên, đại hoàng lo lắng không phải không có lý. Tiểu Long Hầu tiếp tục hỏi, nếu như bọn hắn thương tổn ngươi lời nói, ngươi muốn sao vậy bảo vệ mình? Trình Hổ cũng không có bởi vì Tiểu Long Hầu lời nói mà vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhíu mày, buông lòng nói, ta tin tưởng quốc gia của chúng ta, ta tin tưởng chúng ta luật pháp, cho dù chính nghĩa hội đến muộn, nhưng nhất định sẽ không vắng chỗ. Lời nói là như thế nói không sai. Tiểu Long Hầu đối với Trình Hổ ngây thơ có phần bất ngờ. Dù sao đều như thế đại một người, ý nghĩ lại còn như thế ấu trĩ. Thế nhưng, ta cảm thấy, khi ngươi chịu đến bất công thời điểm, không phải là thanh hy vọng ký thác vào quốc gia thượng, hoặc là pháp luật thượng, mà hẳn là phấn khởi chống cự mới đúng. Tiểu Long Hầu nói ra. Tại sao? Rất đơn giản à, bởi vì các loại bị trễ chính nghĩa một đường kẹt xe, một đường chậm rãi đến thời điểm, ngươi khả năng đã tan thành mây khói. Đến lúc đó, cái gì chó má đạo lý đều là hư, sinh mệnh chỉ có một lần. Cho nên, ta hy vọng ngươi sau này chịu đến những người khác thương tổn thời điểm, không nên lòng dạ mềm yếu, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Trình Hổ cười cười, ngươi không nghe ra đến ta vừa vặn lời kia là quan phương trả lời sao? Nếu quả thật có người nào muốn từ ta phía sau chọc dao găm lời nói, vậy ta nhất định sẽ cây đao từ trong vết thương nổ ra, sau đó không chút do dự chọc hắn chí mạng một đao, mà không phải đứng ở nơi đó tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Vậy còn được, vẫn tính đầu góc ngươi bình thường. Tiểu Long Hầu dừng một chút, lại nhíu mày, nhưng là, một số thời khắc, nếu như ngươi như thế làm, cuối cùng thẩm phán vẫn là hội khuynh hướng người xấu lời nói, cái kia sao vậy làm? Tiểu Long Hầu gần nhất đọc sách, xem TV, đều nhìn thấy không ít ví dụ như vậy. Có phần bại hoại rõ ràng nên bầm thây vạn đoạn, nhưng cuối cùng lại đánh giám không có. Trái lại là những kia được bại hoại phá hại người tốt, tại báo cáo bại hoại sau khi, trái lại được bại hoại vô cùng vô tận trả thù, vĩnh viễn sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng, cuối cùng bất đắc dĩ, dùng hết sức một người, cả đoàn bị diệt một đám bại hoại, nhưng cuối cùng cũng đem chính mình đưa lên tử vong thẩm phán. Một số thời khắc nó là thật sự xem không hiểu nhân loại thế giới pháp tắc sinh tồn. Rốt cuộc là làm cái người xấu được, vẫn là làm người tốt tốt. Trình Hổ cười nói, muốn nuôi quốc gia và quốc gia pháp luật có lòng tin. Bây giờ xã hội loài người là xã hội pháp trị, nếu như đối thẩm phán có dị nghị lời nói, là có thể đưa ra chống án. Mặc dù bây giờ quốc gia của chúng ta còn không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta trước sau đứng ở chánh nghĩa một phương, nó liền nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Quan tốt phương trả lời a. Tiểu Long Hầu đứng thẳng một cái lông mày, cũng không tin Trình Hổ chuyện ma quỷ. Người này như thế gà trộn, nói chuyện như thế quan vương, nội tâm chưa hẳn là như thế nghĩ tới. Bất quá, như vậy cũng tốt, cái này ít nhất nói rõ, Trình Hổ người này vẫn tinh có chút đầu óc đi. Nếu như vậy, thân là con khỉ nó, vẫn là nhiều lo lắng chính mình đi. Tiếp tục cầm sách lên bàn đọc sách. Trình Hổ thanh tẩy tốt nguyên liệu nấu ăn sau khi, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối đêm nay. Cơm tối vẫn như cũ so sánh đơn giản, cây dầu sở gà, bia vịt, giấm đường cá chép, xào khô heo đại tràng, cùng với các loại quả sơ đại khái là thức ăn mùi vị quá mùi thơm nước mũi rồi. Trình Hổ chính xào rau xanh thời điểm, báo xã Ly Đại Phúc lặng yên mà tới, đứng ở nhà bếp rơi ngoài cửa sổ, giơ lên một cái móng vuốt, nhẹ nhàng gõ kiếng một cái. Tiểu Long Hầu trước tiên ngẩng đầu lên, nhìn xem dưới ánh trăng báo xã Ly, hỏi: "Đại Phúc, xảy ra chuyện gì?" Báo xã Ly Đại Phúc ban đêm đi tính động vật, ban ngày phục đêm xuất, bình thường đến buổi tối mới ra đến hoạt động. Cho nên, báo xã Ly đến thời điểm này mới xuất hiện, cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, vốn nên là đi trong thôn những nơi khác xua đuổi con chuột nó, giờ khác này lại xuất hiện ở đây. Báo xã Ly Đại Phúc hướng Tiểu Long Hầu nói ra: "Chờ một lúc ta muốn đi đuổi con chuột, có thể giúp ta đưa chút nước đến quả quýt rừng nơi đó sao?" Hắc chân mèo rũ hợp vết thương, năng lượng tiêu hao quá lớn, ta sợ nó hội khát nước. "Không thành vấn đề." Trình Hổ quay đầu lại nói: "Chờ chút ta liền cho nó đưa đi, đến, ngươi trước thanh con cá lớn này mang đi đi." Dứt lời, từ rửa chén trong chậu lấy ra một con cá lớn, đi tới cửa sổ sát đất trước, túi người đưa cho báo xạ ly. Tiên mỹ mùi vị lại như một con câu hồn nhiếp phách thủ, tại mạnh mẽ kéo lấy báo xạ ly miệng. Nó cái cổ nghiêng về phía trước, không kiềm hãm được há mồm ra, cắn vào cá lớn, sau đó gật gật đầu, lấy đó cảm tạ. Nhìn thấy báo xạ ly bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, Trình Hổ cười nói: "Tiểu Long Hầu, nếu như là ngươi lời nói, ngươi có hay không như Đại Phúc như vậy tỉ mỉ chu đáo chiếu cố một cái cùng chính mình không có bất kỳ liên hệ máu mủ hải tử?" Tiểu Long Hầu lườm một cái: "Xin nhờ, chúng ta đều vẫn còn con ít. Ta nói là nếu như nha, nếu như ngươi lớn rồi, không có la bà, không có hải tử, cái kia ngươi có hay không chiếu cố một cái cùng chính mình không có bất kỳ liên hệ máu mủ, thậm chí không phải họ hàng gần hải tử?" Trình Hổ vấn đề, để quá mức với thông minh Tiểu Long Hầu không biết muốn sao vậy trả lời. Nó quá thông minh, thông minh đến có thể liếc mắt liền nhìn thấu một chuyện lợi và hại, thậm chí còn sẽ đem một chuyện nào đó phân mấy cái bối cảnh đến cân nhắc. Nếu như nó lớn rồi, rất cường tráng, đồng thời sinh sống ở vật tư phi thường phong phú, mà lại không có cái gì nguy hiểm trong núi rừng, như vậy, chiếu cố một cái cùng chính mình không có bất kỳ liên hệ máu mủ con khỉ cũng không cái gì quan hệ. Thế nhưng, nếu như nó lớn rồi, cũng không sao vậy cường tráng, liền tự vệ đều là vấn đề, hơn nữa còn sinh sống ở vật tư thiếu thốn địa phương, hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều phải đối mặt các loại nguy hiểm lời nói, đáp án kia đương nhiên là không. Nó tuy rằng thông minh, tuy rằng cũng không xấu, nhưng còn không đến nỗi thánh mâu đến liền sinh mệnh của mình đều chí chi không quan tâm. Nó sống sót, đầu tiên muốn bảo toàn tính mạng của mình, sau đó mới sẽ lo lắng người khác, đây không phải ích kỷ, đây chỉ là thông minh. Chương 431. Xa xỉ bữa trưa. Chương 431. Xa xỉ bữa trưa. Hơn nữa, nó thập phần tự tin cho rằng chính mình còn sống giá trị hội càng lớn, bởi vì nó là tất cả con khỉ bên trong thông minh nhất, nếu như nó chết rồi, cái kia chính là hầu tộc một tổn thất lớn. Ngược lại, nếu như nó có thể bảo toàn tính mạng của mình, cái kia chính là hầu tộc một bảo tàng lớn. Bên nào nặng bên nào nhẹ, nó trong lòng biết rất rõ. Cho nên, không nên xử trí theo cảm tính thời điểm, nó cũng tuyệt đối sẽ không dáng vẻ cái cưỡng, chỉ vì chiếm được một cái tiếng tốt đương nhiên, báo xạ lỷ có năng lực kia đi chiếu cố hát chân mèo, cho nên báo xạ lỷ cũng không phải tại bác danh tiếng, chỉ là tại làm một điểm nó chuyện đủ khả năng mà thôi. Nhưng là, đối mặt Trình Hổ loại này có chút đơn thuần, có chút ngu xuẩn trẻ trung, có chút đầu đất nhân loại, ngươi không thể nói cho hắn, đương nhiên là không quan tâm chết sống của người khác, chính mình tiêu dao khoái hoạt là tốt rồi. Thế nhưng, dựa vào chính mình cũng không phải rất quen thuộc nhân loại thế giới đạo lý đối nhân xử thế, cho nên nó cảm giác mình vẫn là không muốn trả lời cái vấn đề này tốt hơn, miễn cho Trình Hổ đối với vấn đề này nhận thức. Tại trải qua cái kia con nho nhỏ chim sự tình sau khi, Tiểu Long Hầu đã minh bạch một cái đạo lý, hay là tại không có tuyệt đối hiểu rõ chân tướng dưới tình huống, vẫn là tận lực không nên tự cho là thông minh, nói lung tung đi. Muốn thực sự cầu thị, càng phải đối với mình lời nói chịu trách nhiệm. Tỷ như thời điểm này, nó nên làm thành thực nói cho Trình Hổ, hắn món ăn mạo yên. Thế nhưng, hay là trước trả lời cái vấn đề này đi. Câu trả lời của nó là, ngươi cho rằng ta là người sao? Ta đây sao xoái, như thế ưu tú, chả như thế thông minh, ta sao vậy khả năng không có lão bà? Ta lại sao vậy khả năng không có hài tử? Ngươi đây là tại nguyền rủa ta không mang thai không dục sao? Trình Hổ một mặt một bức. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Sao vậy nghe tới thật giống tại trào phúng ta không có vợ tựa như? Ta đặc biệt bất quá chỉ là hỏi ngươi một vấn đề mà thôi, sao vậy chả kéo tới không mang thai không dục? Còn có, ta cho ngươi biết. Tiểu Long Hầu nhấc tay chỉ bếp lò phương hướng, ngươi món ăn đã mạo yên. Trình Hổ sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía bếp lò. Cuộn cuộn khói trắng đang từ trong nồi cuộn cuộn mà lên. Nám thảo của ta món ăn. Cũng còn tốt hắn nhanh tay nhanh mắt, cứu vớt đúng lúc, một nồi dưa mà mới không đến nỗi toàn bộ tiêu, chí ít còn có ở bề ngoài một nửa không tiêu, còn có thể ăn ăn cơm tối sau khi, dựa theo thông lệ, soạt một lần điện thoại, sau đó xem chút nhi nhược trí kịch truyền hình, liền đi ngủ. Sáng sớm như cũng phải dậy sớm. Hôm nay công tác như cũng là đào hầm ăn điểm tâm sau khi, tại tiếp xúc chuẩn bị xuất phát đi trong đất trước đó, hắn trước tiên cho trong phòng vệ sinh cây giống phun nhất điểm thủy, sau đó lại bàn giao khỉ con nhóm không nên thương tổn cây giống. Khi chiếm được Tiểu Long Hầu bảo đảm sau khi, hắn mới yên tâm xuất phát. Một ngày làm việc đều là đào hầm, bởi vì có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay đào lên vũng hố đến so sánh thuận buồm xuôi gió. Các loại đến trưa mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, hắn đã đem còn lại hố đất đào được gần như, ước chừng còn lại 20-30 cái không hoàn thành. Vốn là hắn muốn thừa thế xông lên trực tiếp thanh hố đất đào xong sau khi lại về ra nghỉ ngơi, nhưng bởi vì điểm tâm ăn được sớm, vào lúc này đã bụng đói cồn cào, thực sự không có cách nào tiếp tục, cũng chỉ phải trước tiên dừng lại công việc trong tay, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Sáng sớm lúc ra cửa, hắn mang một chút bánh mì cùng hoa quả, còn có ngư tinh cỏ trà cùng đóng băng nước. Những thứ đồ này được trang ở một cái túi xách da dán trong, mà lại thu xếp tại tạp trong bụi cỏ, cũng không hề được ánh mặt trời bắn thẳng đến. Cho nên khi hắn từ cỏ dại đống dưới lấy ra những thứ này thời điểm, hết thảy đồ ăn đều còn có chút lạnh lẽo, đặc biệt là đóng băng nước sôi giảm băng trụ, chỉ là đã hòa tan một nửa, còn có một nửa còn thập phần cứng rắn ngâm mình ở trong nước đá. Cầm lấy đồng dạng có phần lạnh lẽo ngư tinh cỏ trà, uống hơn nửa sau khi, liền bắt đầu hưởng dụng bánh mì. Bánh mì mặc dù là phổ thông túi chứa bánh mì, vừa không thể nói là mới mẻ, cũng không thể nói được tinh xảo, nhưng tại như vậy một cái thời khắc, đối với Trình Hổ tới nói, những đồ ăn này lại là đặc biệt mỹ vị đương nhiên á, những đồ ăn này so sánh với hắn cơm tối, vậy dĩ nhiên là không thể so được, nhưng hắn biết rõ, coi như là đơn giản như vậy cơm trưa, tại một ít nông dân trong mắt cũng là xa xỉ. Tỷ như tiểu hoa mụ mụ liêu đảo vào núi đi hái hoang dại núi hồ tiêu thời điểm, liền không hẳn cam lòng mang như thế nhiều đồ ăn vào núi, đoán chừng người cũng chính là dùng túi ni lon chuẩn bị một điểm lạnh cơm nắm đi. Sau đó cái bụng khi đói bụng, thì liền trong ngọn núi nước suối giữa trưa món ăn hưởng dụng. Còn có một phần phân bất ăn bất mặc nông dân, cũng nhất định không nỡ bỏ như hắn như vậy tại bữa trưa thời điểm ăn đắt giá bánh mì cùng hoa quả đi. Dù sao sinh hoạt không dễ, mọi người tiền đều là dùng từng giọt mồ hôi tích góp xuống, có ở đây không là tình huống đặc thù dưới, thực sự khó mà ngoan được quyết tâm đi phô trương lãng phí. Dù sao cơm kẻ gạo là chính mình loại, không cần dùng tiền. Nghĩ tới những thứ này, lại nhìn trong tay đồ ăn, cũng sẽ không cảm thấy những này bánh mì hoa quả quá mức với đơn giản, thậm chí là có phần xa xỉ đây này. Hắn cười cười, há to mồm cắn một miệng lớn bánh mì, sau đó vui vẻ bắt đầu nhai nuốt ăn mì xong bao hoa quả sau khi, uống chút nữa ngư tinh cỏ trà rửa qua miệng, sau đó hơi vứt bỏ tước, lại bắt đầu làm việc. Bữa trưa sau khi bận rộn nước chừng khoảng một tiếng, còn lại hố đất toàn bộ giải quyết. Chính lúc hắn cầm lấy công cụ chuẩn bị khi về nhà, điện thoại di động vang lên. Cầm lên nhìn một chút, nhưng bởi vì màn hình điện thoại di động hướng lên trên đối với bầu trời mà thấy không rõ lắm, liền không thể làm gì khác hơn là dựa vào cảm giác xẹt qua màn hình tiếp cú điện thoại. Vì là Trình Hổ sao? Điện thoại đối diện truyền tới một nũng nịu âm thanh. Trình Hổ trong nháy mắt dùng mình một cái, sống lưng trở nên lạnh lẽo, là ta. Ngươi lại có nhanh đưa tới, có rảnh rỗi, liền xuống tới bắt đi. Đối phương ôn nhu chí cực nói ra. Trình Hổ sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được, dĩ nhiên là Cổ Tiễn Tuệ đã đến. Nguyên bản tối hôm qua xem hậu cần tin tức thời điểm, chuyển phát nhanh tựa hồ còn tại một cái khác thành phố, không nghĩ tới hôm nay là đến. Hắn vui vẻ trả lời, tốt, tốt, không thành vấn đề, ta lập tức đi lấy, cảm tạ mỹ nữ. Không khách khí. Thanh âm của đối phương vẫn là rất ngọt. Cũng không biết nàng là cho mỗi cái lấy chuyển phát nhanh người đều biết dùng như thế ngọt thanh âm gọi điện thoại, vẫn là đối với hắn như thế ngọt. Bất quá, Trình Hổ cũng không quan tâm những này, dù sao hắn tâm như chỉ thủy, cho dù cái này mọi từ thanh âm lại ngọt, hắn cũng sẽ không động cái gì ý đồ xấu. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, liền nhanh chóng lái xe đi trên trấn lấy chuyển phát nhanh. Xe vừa vận tại chuyển phát nhanh đứng cửa dừng lại, sinh đôi 2 tỷ muội liền lập tức lún đồng tiền, như hoa hướng hắn nhìn tới. Hắn vừa xuống xe, trong đó một cái muội tử liền nhiệt tình chào hỏi, "Xuất ca, ngươi động tác thật là nhanh, điện thoại này đánh ra ngoài trả không bao lâu đây, ngươi là đến?" "A a," Trình Hổ chỉ là cười cười, không nói lời nào. Hắn cũng không biết nói cái gì. Nếu như là một ít tay ăn chơi lời nói, vào lúc này có thể sẽ như thế hồi phục mỹ nữ, "Ai nha, ta đương nhiên không có thể cho các ngươi hai mỹ nữ đợi lâu nha. Ta sớm một chút đến, không phải có thể sớm một chút nhìn thấy mỹ nữ nha." Chương 432, làm tròn lời hứa. Chương 432, làm tròn lời hứa. Loại này lời giải thích tuy rằng làm lạc đơn vị, nhưng lại hết sức hữu hiệu. Bởi vì các nữ nhân không quản mình lớn lên đẹp đẽ vẫn là không tốt xem, đều yêu thích nghe người khác gọi mình mỹ nữ. Trình Hổ tuy rằng cũng cảm thấy cái này 2 tỷ muội lớn lên không kém, nhưng so với hắn đối tượng thầm mến Hoàng Thải Vân, cái kia vẫn là kém xa. Cái này 2 tỷ muội liền là loại kia thập phần thường gặp mỹ nữ, tại An Minh trấn loại địa phương nhỏ này, vốn là không kém ngũ quan thêm vào biết ăn mặc, hẳn là cũng coi là hiếm thấy mỹ nữ, nhưng đã đến trong thành thị lớn, tại mỹ nữ như mây trong hoàn cảnh, cũng là có vẻ hết sức bình thường rồi. Mà Hoàng Thải Vân thì hoàn toàn khác nhau. Mới nhìn Hoàng Thải Vân thời điểm, liền có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Vẻ đẹp của nàng là từ trong ra ngoài tản mắt ra, cho dù nàng mặt trắng chỉ lên trời, cho dù nàng quần áo mộc mạc, nhưng cái này luồng kinh động như gặp thiên nhân cảm giác giống như là cao sơn lưu thủy như thế, quần quần không đoạn từ của nàng trong xương bắn ra, khiến người ta cũng không rời đi nữa con mắt đã từng vượt qua biển cả, không sợ gì xuống nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải vân. Câu nói này dùng ở nơi này hay là không phải làm thỏa đáng, nhưng chính là cái kia cảm giác. Bởi vì gặp tốt nhất, cho nên lại nhìn những nữ nhân khác, cũng là đần độn vô vị rồi. Trình Hổ đi vào chuyển phát nhanh đứng, mặt mỉm cười, chính là không nói lời nào. Sinh đôi tỷ muội thấy thế, đều có chút tự ta hoài nghi rồi. 2 tỷ muội người thừa dịp đi tìm chuyển phát nhanh quay người, lặng lẽ liếc mắt nhìn trên tường tấm gương, phát hiện mình trên mặt đồ trang sức trang nhã cũng không hề hồ mất sau khi, mới âm thầm thở dài một hơi. Xuất ca, ký cái tên. Trình Hổ tiếp nhận dùng băng dán cuốn lấy nghiêm nghiêm thật thật thùng giấy con, nhanh chóng ở phía trên ký rồi danh tự, sau đó chỉ nói một câu cảm tạ, liền rời đi. 2 tỷ muội liếc mắt nhìn trên bàn bằng chứng, lại đưa ánh mắt truy hướng Trình Hổ, đều có loại thất vọng cảm giác mất mát. Ngày hè ánh mặt trời như vậy ấm áp, xa xôi trấn nhỏ như vậy an nhàn. Cái kia chậm rãi đi xa nam nhân lớn lên như vậy xuất khí nhưng cũng cùng các nàng hào không quan hệ đây là số mệnh à? 2 tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút không cam lòng. Ta tự nhận là lớn lên cũng không sai, sao vậy sẽ không tìm được như vậy tốt nam nhân? Chính là như Trình Hổ loại kia xuất khí, tiền nhiều, phẩm hạnh hài lòng, mà lại nam nhân thân hình cao lớn. Ai, thật vất vả tại cái chỗ chết tiệt này gặp phải một cái nam nhân ưu tú, nhưng người ta nhìn lên thật giống đối chúng ta cũng không hề cái gì hứng thú dáng vẻ. Hai tỷ muội xa hơn trên đường nhìn lại, chiếc kia cổ xưa xe tải đã mất tung ảnh. Trình Hổ cầm chuyển phát nhanh sau khi, trước tiên đem xe chạy đến tương đối hẻo lánh địa phương, sau đó nghiệm chứng thùng giấy con bên trong đồ vật cùng Lâm Chấn Khải miêu tả như thế sau khi, mới an tâm hướng về thôn làng trở lại. Về đến nhà chuyện thứ nhất, đương nhiên là trước tiên đem cổ tiễn tệ ăn, cho thân thể của mình dùng nạp điện. Từ lần trước năng lực tiêu hao hết sau khi, thân thể thư thích độ liền ở chục nhật hạ thấp, khí lực cũng không lớn bằng lúc trước cảm giác. Xem ra, vật này hay cùng nghiện thuốc lá tựa như, một khi dính lên, sẽ rất khó từ bỏ, chỉ có quần quận không đoạn thôn phệ cổ tiễn tệ mới có thể làm cho mình trong thân thể buồn ngủ cảm giác biến mất. Trình Hổ thanh cổ tiễn tệ tất cả lấy ra để lên bàn, sau đó đưa bàn tay bao trùm lên đi, ngưng thần tĩnh khí. Chỉ một thoáng, nhất cổ cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay chậm rãi hướng về chảy xuôi, trải qua cánh tay, tiến vào trái tim, sau đó lại phân tán đến toàn thân. Cái cảm giác này thật giống như hạ thiên nóng được không xong thời điểm được điều hòa gió lạnh thổi tựa như, lại giống như là mùa đông gió lạnh thấu xương thời điểm, đột nhiên gặp sáng rực rỡ chậu than như thế. Một lát sau, cảm giác chậm rãi ngược hóa biến không sau khi, rời đi bàn tay lại nhìn mặt bàn, đã hoàn toàn không gặp cổ tiễn tệ hình bóng, chỉ còn dư lại một đống cho tàn đứng lên, chậm rãi xoay người, trong nháy mắt cảm thấy tinh lực dồi dào, nguyên khí tràn đầy. Ha. Hắn bỗng nhiên về phía trước đánh ra một quyền. Mặc dù không có quyền phong cái gì, nhưng một quyền này lại là đem hắn mấy ngày nay tích góp bẩn tiểu khí tất cả đều nói ra ngoài. Bẩn tiểu khí phun ra ngoài sau khi, cả người liền đều cảm giác dễ dàng rất nhiều, thật giống liền hô hấp đều thông thuận không ít như thế. Nhìn đồng hồ, cũng liền 2 giờ chiều mà thôi. Nếu như vậy, đó là đương nhiên là nắm chặt thời gian thanh mầm cây ăn quả toàn bộ loại được rồi. Nói làm liền làm, Trình Hổ không mang theo do dự, lập tức đem mầm cây ăn quả từ trong phòng vệ sinh dọn ra, đặt tại xe tải thượng, sau đó mang lên công cụ lần nữa hướng về trong đất xuất phát. Cây ăn quả gieo trồng so sánh đơn giản tùy ý, mặc dù bây giờ mặt trời như lửa, nhưng bởi vì có siêu năng lực nguyên nhân, cho nên Trình Hổ cũng không lo lắng những này cây giống sẽ bị phơi nắng chết. Thanh hết thảy mầm cây ăn quả loại tốt sau khi, hắn liền ngưng thần khởi động ý thức, tướng sức mạnh bao trùm tại hết thảy cây ăn quả thượng, sau đó hướng về những này vừa vặn gieo xuống cây giống trên người truyền vào tế vi sức mạnh. Theo sức mạnh truyền vào, nguyên vốn có chút đánh ở đó cây giống trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng, cho dù đối mặt mặt trời, cũng kiêu ngạo giống như đứa bé tựa như. Nhìn trước mắt một đám lớn cây ăn quả, Trình Hổ trong lòng hơi hơi kích động. Cũng không phải bởi vì nghĩ đến của mình vất vả mà kích động, mà là nghĩ đến sau này có thể có ăn không hết hoa quả mà kích động. Xem ra mấy ông già nói không sai, muốn làm giàu, liền trồng cây. Những này cây giống hiện tại đã tại siêu năng lực dưới sự giúp đỡ toàn bộ sống, sau này lại thường thường hướng về những này cây ăn quả thượng truyền vào sức mạnh trợ giúp chúng nó sinh trưởng là được rồi. Bởi vì bọn chúng là ngoại lai vật chủng, không có cách nào một lần khiến chúng nó trưởng thành đại thụ, cho nên chỉ có thể dùng tiến lên dần dần, tế thủy trường lưu phương pháp xử lý. Nếu không, vẫn đúng là sợ những này cây giống hội bởi vì quá bổ không tiêu nổi mà chết. Trở về trong sân sau, Trình Hổ cũng không nhàn rỗi. Hắn từ dương mai trên cây cắt xong một ít dương mai cành cây, lại lần lượt cắt thành dài bằng chiếc đuôi ngắn cành cây. Trước đó hắn liền đáp ứng qua khỉ con nhóm, phải trợ giúp khỉ con nhóm gieo xuống một rừng cây. Hiện tại sức mạnh khôi phục, vậy dĩ nhiên là muốn làm tròn lời hứa. Cắt bỏ tốt cành cây sau khi, hắn lại đem thượng cái quốc, thanh 20-30 căn cành cây dâm cảnh tại quả quýt rừng bên cạnh trên đất trống. Quả quýt rừng đi lên một chút vị trí, cũng có một tòa phế tích phía trước còn có một cái so sánh lớn sân nhỏ. Nơi này dùng để gieo trồng dương mai cây lại thích hợp cực kỳ rồi. Cứ như vậy, khỉ con nhóm sau này vừa có thể trên tảng cây nhảy lên chơi đùa, lại có thể chú ý trong sân tình huống. Càng quan trọng hơn thời điểm, các loại rừng cây hình thành sau khi, trong thôn lại sẽ nhiều hơn một bôi màu xanh lục. Như thế, liền sẽ có càng nhiều chim nhỏ đến thăm sân nhỏ, đất trồng rau đâu côn trùng cũng sẽ không dám lơ lối. Còn có, dương mai cây vốn là sẽ hấp dẫn côn trùng. Lời nói như vậy, bầy gà cũng có thể tại trong rừng cây chơi đùa tìm thực. Cái này có thể nói là một lần đạt được nhiều nha. Trình Hổ cũng không cần cắt cỏ cơ cắt xuống cỏ dại rồi, trực tiếp liền đem 20-30 căn cành cây dâm cành đến trong đất bùn. Dâm cành xong xuôi sau khi, xa hơn dương mai cành cây thượng thoáng rất lực. Bởi vì cái này chút dương mai cành cây là bản địa nguyên sinh thực vật, cho nên chỉ cần Trình Hổ sức mạnh đầy đủ, coi như là khiến chúng nó trong nháy mắt trưởng thành cổ thụ che trời đều không có vấn đề. Bất quá cân nhắc đến năng lượng của mình cũng không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Trình Hổ đương nhiên sẽ không như vậy làm. Hắn chỉ là mượn dương mai cành cây bên trong truyền vào số ít sức mạnh, đem những này dương mai cành cây để cao thành cao 4-5 mét cỡ trung cây cối mà thôi. Chương 433. Trình Hổ và Tuế. Chương 433. Trình Hổ và Tuế. So với trong sân cho đại hoàng tre bóng cái kia một gốc cây khổng lồ dương mai cây, cái này hoang trên đất dương mai cây tán cây càng nhỏ, thân cây cũng càng mảnh mũi. Đoán chừng gấp rút sinh những này dương mai cây cần thiết sức mạnh toàn bộ cộng lại, đều không trong sân cây kia dương mai cây chỗ phải hao phí sức mạnh nhiều. Mặc dù như thế, nhưng dùng với cho khỉ con nhóm chơi đùa, đó cũng là thừa sức. Trình Hổ mang lên công cụ trở về trong sân thời điểm, con khỉ nhóm chả không biết mình đã có được một mảnh dương mai rừng. Chúng nó rải rác ở sân nhỏ các nơi, có cho gà ăn, có được gà đuổi theo chạy khắp nơi. Thanh công cụ phóng tới phòng chứa đồ sau khi, Trình Hổ lần nữa trở về trong sân, đối khỉ con nhóm nói ra, gà này xong chưa? Tiểu Long Hầu quay đầu lại nhìn hắn, gật đầu một cái, ừm, điều này được rồi. Ngươi chả muốn đi ra ngoài sao? Nhìn thấy hắn kết thúc công việc sau khi không có trực tiếp rửa giấy thay quần áo, Tiểu Long Hầu liền cho rằng hắn chả muốn ra ngoài đi. Trình Hổ hơi lung lay một chút đầu, đi ra ngoài, các ngươi đều đổi tới đi, ta chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ. Đi tới cửa viện thời điểm, phát hiện con khỉ nhóm chưa đổi kịp, liền dừng bước lại, xoay người lại nói, các ngươi sao vậy cũng không tới nha? Bốn con khỉ đã tụ tập cùng một chỗ, nghỉ dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Tiểu Bản Hầu thầm nói, cái này tên đại bại hoại khẳng định lại muốn đùa cợt chúng ta. Tiểu Kim Hầu ngắt lấy cằm, suy tư nói, hắn lại muốn chơi cái gì thủ đoạn nham hiểm. Tiểu Cương Tráng Hầu nắm chặt nắm đấm, làm ra một bộ bất cứ lúc nào đều phải đổi mạng dáng vẻ. Trình Hổ bất đắc dĩ cười nói, các ngươi ngược lại là theo tới nhà, ta thật chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ.
Ta không tin.
Tiểu Ban Hầu kêu lên, ngươi chính là tên đại bại hoại, ngươi mới sẽ không như vậy hảo tâm chuẩn bị cho chúng ta kinh hỉ đây này.
Đúng đấy, ngươi mỗi lần đều sẽ trêu chọc ta nhóm.
Tiểu Cương Tráng Hầu đến nay còn đối với mình muốn một con husky lại đạt được một cái con rối sự tình đau đớn trong lòng.
Được rồi, các ngươi không tin coi như xong, ta hiện tại liền đi nói cho Đại Phúc, khiến chúng nó chuyển tới ta vừa vặn gieo xuống dương trong rừng mai đi. Sau này các ngươi cũng đừng nghĩ tới gần dương mai rừng rồi.
Dứt lời, Trình Hổ nhanh chân đi ra ngoài. Con khỉ nhóm đều là sức sở.
Cái gì?
Dương mai rừng?
Tiểu Kim Hầu lập tức trở về nhớ tới Trình Hổ trước đó đã nói việc này, hắn nói muốn vì chúng nó gieo xuống một mảnh dương mai rừng.
Nói không chắc gia hỏa này lần này không lừa chúng nó đâu này.
Nếu như là thật sự, chúng nó lại không đi nhận lãnh lời nói, cái kia đoán chừng cuối cùng liền thật sự tiện nghi cái kia hai con mèo hoang rồi.
Không được, tuyệt đối không thể tiện nghi cái kia hai con mèo hoang.
Tiểu Kim Hầu lập tức hướng Trình Hổ đuổi theo, một bên chạy, một la lớn, không được, không được, ngươi không thể thanh dương mai rừng đưa cho cái kia hai con mèo, ngươi đã đáp ứng chúng ta, đó là cho chúng ta.
Tiểu Ban Hầu cùng Tiểu Cường Tráng Hầu cũng đuổi theo.
Chỉ có Tiểu Long Hầu một mặt không quan tâm quay đầu hướng về trong phòng đi đến.
Mặc kệ Trình Hổ nói thật hay giả, thật giống đều theo chân nó không có cái gì quan hệ đi.
Dù sao học phách thế giới chỉ có sách vở, chỉ có tri thức, là không có vui đùa.
Ba con khỉ con vừa vặn chạy ra cửa viện, liền lập tức được cảnh tượng trước mắt sợ ngây người.
Một mảnh xanh um rừng cây nhỏ thình lình xuất hiện tại trước mắt, tuy rằng còn có chút khoảng cách, nhưng bởi vì rừng cây nhỏ diện tích muốn so ban đầu quả quýt rừng lớn hơn rất nhiều, cho nên chúng nó liếc mắt liền thấy được quả quýt rừng đi lên phế tích trong đất dương mai rừng. Những này dương mai cây đều từ một căn thân cây từ trong đất mọc ra, mỗi cái thân cây cũng không phải thập phần trắng kiện, nhưng cũng cực kỳ thẳng tắp kiên cường. Cách địa 1-2 mét nơi thân cây lại chia thành 3-4 cây cành cây, phân biệt hướng về bốn phía mở rộng ra đến, mà cái này 3-4 cây chi làm mọc cũng mỗi người mỗi vẻ, bất đồng cây, liền có sự khác biệt tạo hình. Trong đó một thân cây cành hình dáng giống song song đưa ra cánh tay, khác một thân cây thì hình dáng giống nâng hướng lên cánh tay.
Bất đồng cây liền có sự khác biệt tạo hình, nhưng không quản chúng nó tạo hình làm sao biến hóa, nhưng thủy chung không thoát khỏi được rậm rạp chẳng chịt lá xanh.
Những tia xanh tươi ướt át lá xanh phân bố tại mỗi một cái tiểu chi nhánh thượng, rậm rạp chẳng chịt tụm quanh cùng một chỗ, thật giống một cái đắt giá dày nặng da lông áo khoác tựa như.
So sánh với quả quýt trong rừng quả quýt cây phi lá, tựa hồ tân sinh dương mai lá cây mảnh càng thêm rậm rạp, càng thêm xanh mới.
Nhìn về phía trước cách đó không xa dương mai rừng, Tiểu Bàn Hầu hưng phấn nhảy lên, hung hăng vỗ tay, "Oa, quá tốt rồi, quá tốt rồi, sau này chúng ta có thể trên tảng cây chơi chơi trốn tìm rồi."
Tiểu Kim Hầu cũng là một mặt hưng phấn, thậm chí có chút kích động.
Tiểu Cương Tráng Hầu vẻ rất là háo hức, "Chúng ta bây giờ có thể đi qua sao?
Ta đều không kịp đợi muốn bỏ đến cây lên rồi."
Trình Hổ cười cười, "Đương nhiên có thể, bất quá, lời không vui nói trước, có thể ở phía trên chơi đùa, nhưng không thể gây tổn thương cho hám hại mai thụ, biết không?"
Tiểu Bàn Hầu cắt một tiếng, "Ta cũng không có cái gì đặc thù háo sắc."
Sau đó liền giống như bay chạy về phía dương mai rừng.
Thấy thế, Tiểu Cường Tráng Hầu lập tức đuổi theo, rất nhanh sẽ vượt qua mới chạy đến nửa đường liền không kịp thở Tiểu Bàn Hầu.
Tiểu Kim Hầu chả đứng tại chỗ, quay đầu nhìn xem Trình Hổ nói ra, "Trình Hổ, cảm ơn ngươi vì chúng ta làm những thứ này."
Trình Hổ đưa tay vô vỗ Tiểu Kim Hầu đầu, cười nói, "Ta cái gì, cái này đều là các ngươi nên được. So với các ngươi mỗi ngày đều như vậy chịu khó làm việc, giúp ta rửa chén, giặt quần áo, cho gà ăn cái gì, ta làm điểm ấy căn bản là không đáng giá được nhắc tới."
Tiểu Kim Hầu cộc lốc cười cười, nói ra, "Quá đáng khiêm tốn, vậy coi như là kiêu ngạo."
Trình Hổ cười nói, "Được rồi, ngươi đi chơi đi, tối hôm nay các ngươi cái gì cũng không cần làm, thỏa thích chơi đùa là tốt rồi.
Cái kia, chờ chút chúng ta cũng không cần rửa chén sao?"
Tiểu Kim Hầu có chút không dám tin tưởng hỏi.
"Ừm, đương nhiên, ta nói cái gì cũng không cần làm, tự nhiên bao quát rửa chén."
Trình Hổ đáp ứng.
Tiểu Kim Hầu mừng rỡ nhảy mấy lần, "Ha ha, quá tốt rồi, lại có thể nghỉ."
Sau đó, liền hướng đã chạy đến dương mai trên cây hai người đệ đệ hô, "Trình Hổ nói chúng ta hôm nay lại có thể nghỉ, chờ một lúc không cần rửa chén quét sân."
"Ô, Trình Hổ và Tuế."
"Ô, Trình Hổ và Tuế."
Hai con khỉ con đứng ở trên cành cây, giơ lên cao hai tay, lớn tiếng la lên.
Báo xã Lý Đại Phúc lẳng lặng nằm nhòi tại quả quýt dưới cây, mở mắt ra, liếc mắt một cái ba cái đầu góc tối dạng, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại.
Bây giờ còn chưa trời tối, còn có thể lại ngủ một hồi.
Bởi vì nó phải xử lý đối tượng là con chuột.
Con chuột bình thường đều tới vô ảnh đi vô tung, chưa bao giờ cùng người đánh đối mặt.
Khiếu giác của bọn họ làm nhạy bén, đặc biệt là đối người mùi càng là quen thuộc. Chỉ cần vừa nghe tới liền sẽ xa xa mà tránh đi.
Mà ban ngày, mục đích chính là nhân loại hoạt động thời gian, cho nên giữa ban ngày những con chuột bình thường rất ít đi ra,
chúng nó đều sẽ ẩn nút đến tối mới tiến hành các loại hoạt động.
Vừa vặn, báo xã lì cũng là dạ hành tính động vật, chúng nó vừa vặn liền đối mặt để bảo đảm đêm nay có thể bắt được càng nhiều con chuột. Báo xã lì dự định lại ngủ một hồi, tốt nghỉ ngơi dưỡng sức.
Chương 434, kiếm tiền trọng yếu.
Chương 434, kiếm tiền trọng yếu.
Tuy rằng mục đích của nó là muốn bắt được càng nhiều con chuột, nhưng cũng hoàn toàn không cần lo lắng con chuột sẽ bởi vậy mà tuyệt diệt.
Bởi vì con chuột là có vũ cương, bộ gầm nhấm, chuột khoa nghiến răng loại động vật. Tục xưng con chuột là động vật có vú bên trong sinh sôi nảy nở nhanh nhất, sinh tồn năng lực cũng rất mạnh động vật. Toàn thế giới ước chừng có hơn 3000 loại con chuột, bất luận trong phòng, giã ngoại cũng có thể nhìn thấy bọn chúng dấu chân.
Quần thể số lượng tăng trưởng, từ trên lý thuyết nói ứng với theo như dãy số nhân tăng gấp bội, thế nhưng thực tế con chuột thượng bởi vì được các loại nhân tố ảnh hưởng, tăng trưởng tốc độ có hạn, tại mật độ đạt đến nên hoàn cảnh chứa đựng số lượng có hạn lúc, tăng trưởng tốc độ tại không khoảng chừng chấn động. Con chuột thường ra không với đường nước ẩm, toilet, nhà bếp các loại mang mầm bệnh nơi cùng sạch sẽ nơi qua lại hành động, đi qua chuột chân,
lông mọc trên thân thể cùng dạ dày mang theo vật đến truyền bá vi khuẩn gây bệnh. Cái này cũng là mọi người chán ghét con chuột một trong những nguyên nhân. Còn có một chút chính là, bọn chuột nhắc nhóm hết ăn lại nằm, chỉ biết trộm ăn thịt nhân loại cây lương thực, căn bản là không có nghĩ tới phải giúp Trình Hổ làm điểm cái gì. Cái này cũng là báo xã lý nhất định phải đem chúng nó trục xuất một trong những nguyên nhân. Còn có chính là, con chuột đều chạy đến trong thôn đến rồi, nhất định sẽ tạo thành trong núi rừng con chuột không để lại dấu vết, chuyện này đối với cân bằng chuỗi thực vật tới nói, có thể không tính chuyện tốt. Cho nên, cho dù Trình Hổ không có đặc biệt bản giao, nó cũng nhất định sẽ thanh bọn chuột nhắc nhóm toàn bộ đánh đuổi, khiến chúng nó trở về trong ngọn núi đi, mà không phải ở nơi này ngồi mát ăn bát vàng. Trình Hổ nhìn thấy con khỉ nhóm đều cao hứng không kềm chế được, trong lòng cũng cao hứng theo. Xem ra hắn cho con khỉ nhóm gieo xuống một mảnh dương mai rừng cách làm là chính xác. Những này tiểu khả ái một số thời khắc tuy rằng làm náo tản, cũng rất mạnh miệng, chả làm ham chơi tham ăn, nhưng trừ đi những này, chúng nó thân trên cơ hồ đâu đâu cũng có điểm nhấp nháy. Chúng nó cần lao, trung thành, tình cờ vẫn còn tương đối nghe lời. Hơn nữa, không quản chúng nó trước một khắc xuất hiện thế nào mâu thuẫn, vì cái gì mà tranh chấp không ngớt, nhưng chẳng được bao lâu, chúng nó liền sẽ đã quên chính mình bởi vì tại sao mà cãi vã, sau đó hòa hảo như lúc ban đầu. Như vậy, bây giờ trở về trấn khỉ con nhóm rừng cây nhỏ đã có, kế tiếp nên là như vậy trợ giúp trong ngọn núi những động vật chữa trị càng nhiều núi rừng. Lần này bổ sung năng lượng so với trước kia nhiều, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thức tỉnh một cả đỉnh núi đều không là vấn đề. Nhưng Trình Hổ không muốn bước lên như vậy hiểm, bởi vì trong thân thể sức mạnh tác dụng không chỉ là cứu trị sơn lâm, một số thời khắc còn sẽ có còn lại tác dụng. Cho nên vì lý do an toàn, hắn vẫn như cũ lựa chọn tế thủy trường lưu phương pháp xử lý, chậm rãi thức tỉnh vùng núi, mà không phải trực tiếp tướng một ngọn núi toàn bộ thức tỉnh. Cơm tối sau khi, giặt sạch chén, thu thập xong nhà bếp, liền nằm ở cửa hiên ra trên ghế xích đu đối mặt với lang lãng tinh không, nhắm mắt ngưng thần, tướng ý thức thả ra ngoài ý thức của hắn vừa vặn rời khỏi thân thể. Liền lập tức như một trận nhảy nhót chim nhỏ tựa như đập cánh ở giữa không chúng xoay tròn nhảy lên, hiện ra đến mức dị thường mừng rỡ. Xem ra chúng nó là thời gian quá dài chưa hề đi ra chạy hết, cho nên mới phải có biểu hiện như vậy, điều khiển ý thức trốn vào trong màn đêm, tướng nguyên bản đen nhánh sơn lâm trở nên ánh sáng, như cùng ở tại ban ngày bên trong hành tàu bình thường. Sơn lâm đêm trăng sáng giữa trời, tất nhiên là một phen thanh đẹp. Mặt trăng rất đẹp, nhưng hơi lóe lên đom đóm càng thêm làm người chịu mến. Tuy rằng không biết bầu trời mặt trăng bên trong phải trăng thực có quảng hàn cung bên trong lại phải trăng thực có một vị thước tha hàng Nga, thế nhưng đom đóm lại là bên người đưa tay là có thể chạm tới bình thường sinh mệnh, là một loại chân thật tồn tại. Chúng nó tuy rằng bình thường lại nhỏ yếu, nhưng đã đến buổi tối sân khấu, định sẽ trở nên rực rỡ cực kỳ. Chúng nó trong rừng bay múa đầy trời, này chút ít tia chớp, thật giống trong tinh không đầy sao. Tại cỏ khô rậm rạp trên đường nhỏ, tại an nhàn trong tiểu viện, đang nhắm mắt dã trong bụi hoa, hầu như khắp nơi đều có thể nhìn thấy đom đóm tung tích. Nếu như không cẩn thận quấy rầy đã đến chúng nó liền sẽ bay vọt mà lên, tại mềm mại nguyệt quang trong, núp ních mùa hạ điệu tàng tổ. Cái kia mở sáng ánh sáng xanh lục, phản phất để toàn thế giới đều cỡ ra màu sắc, chỉ vì khiến chúng nó trở thành đêm nay tối mê ly sắc thái đom đóm tuy rằng rất đẹp, nhưng trong núi rừng tình huống nhưng không thấy rất khá. Cứ việc giờ khắc này ánh trăng mông lung, mắt thường không cách nào thấy rõ sơn lâm màu lót, nhưng Trình Hổ ý thức lại có khả năng đem chút sơn lâm cây cối sắc thái nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Khô vàng, vô tận khô vàng. Thật giống như rơi xuống một hồi khô vàng mưa to, tướng trong núi hết thảy hoa cỏ cây cối đều nhiễm lên khô vàng màu sắc như thế. Mặc dù có mấy chỗ lâm tử được thức tỉnh thành màu xanh lục, nhưng kia nho nhỏ mấy khối màu xanh lục cùng lớn như vậy sơn lâm so ra, thực sự không đáng nhắc tới. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Là may mắn thời điểm, chỉ cần có đủ nhiều tiền mua vào cổ tiết đệ, liền nhưng cho là mình không ngừng bổ sung năng lượng, sau đó không ngừng thức tỉnh sơn lâm điểm này ngược lại là có vẻ làm nhân tính hóa. Chỉ là hiện tại Trình Hổ cũng không hề cái gì tiền a, cho nên kiếm tiền thật sự rất trọng yếu. Nếu như hắn có thể ngày thu nhập 10 vạn 100 vạn lời nói, đoán chừng núi này rừng không tốn thời gian dài là có thể toàn bộ được thức tỉnh rồi. Nhưng thực tế thì hắn bây giờ thu nhập cơ bản là số không nha, cho nên hay là nên nỗ lực kiếm tiền mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn cũng nhớ tới trong tủ lạnh lá trà. Trong ngọn núi cây trà rừng chỉ cần hắn thoáng chuyển vào một chút xíu tế vi sức mạnh, liền có thể thúc đẩy non nớt lá trà mầm nhi nô ra, cho nên chỉ cần hắn có yêu cầu, lá trà là có thể quần quần không đoạn cung ứng. Nếu như vậy trong tủ lạnh lá trà tựa hồ sẽ không có đông lạnh cần thiết, chẳng bằng cầm đổi tiền làm đến có lời. Chỉ ít tiền tồn trong ngân hàng còn có lợi tức, mà lá trà đông lạnh tại trong tủ lạnh, chỉ biết cách mới mẹ càng ngày càng xa xôi. Hơn nữa, tủ lạnh trà hao tốn điện. Một số thời khắc dùng lò vi sóng ăn lẩu thời điểm, điện áp cũng không đủ dùng. Xem ra, xác thực thì phải tìm cái thời gian đi theo Hoa Lục ra gặp mặt một lần, ngay mặt nói chuyện lá trà giá cả mới được. Nếu quả thật muốn như thế làm lời nói, vậy hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ có một bút không nhỏ thu nhập đi nha. Vừa nghĩ tới chính mình lại đem thu được một khoản tiền lớn, trong lòng Mai Con liền bắt đầu đi loạn, chạy như bay tại trong núi rừng ý thức cũng không khỏi giống như lắc lư mấy lần. Trải qua một phen siêu tầm sau khi, hắn quyết định thức tỉnh một khối diện tích so sánh lớn cây sam rừng. Nơi này cây sam cũng không phải đám người nghe nhiều nên thuộc thực vật trong vương quốc hóa thạch sống cây thủy sam, mà là một loại hết sức bình thường thông thường được rộng khắp dùng với cửa hàng vật liệu xây dựng cây sam. Bách Khoa đã nói, những này cây sam thuộc về tùng khoa, là thường xanh tiểu mục, bình thường sinh trưởng tại cao hơn mặt biển 2500m 4000m vùng núi vùng băng giá thượng. Cao có thể đạt tới 30m, lực kính 3m, thân cây ngay thẳng, hình cây chỉnh tề. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, loại này cây sam lấy tư cách vạn năng chi thụ ứng dụng rộng khắp, tại Tây Dương trong tỉnh, bất kể là cao hơn mặt biển vẫn là thấp cao hơn mặt biển địa phương, đều có thể nhìn đến thân ảnh của bọn nó. Các nông dân tướng cây sam cho rằng kinh tế thu nhập một phần, cũng nên làm để cho con cháu đời sau của cải. Bọn hắn khai hoang tích đất, tướng từng cây mầm cây nhỏ trồng tại trong núi lớn. Một số cuối năm, cây giống trưởng thành cây nhỏ. mà mấy chục năm sau khi, cây nhỏ lại biến thành đại thụ.
Chương 435. Nhỏ, lão bà.
Chương 435. Nhỏ, lão bà. Mà trong lúc này, cây sam vừa vặn trồng xuống đầu mấy năm, hàng năm đều phải cho cây sam bón phân làm cỏ. Tại Tây Dương tỉnh, trong vùng núi mọc ra cỏ không phải thấp bé cỏ nhỏ, mà là một ít cao ngang người cỏ tranh, hoặc là một ít so với người cao cây nhỏ. Bởi vậy, các nông dân cũng sẽ không như bãi đủ thượng nói như vậy, lựa chọn vào mùa hè vào núi cho cây sam làm cỏ, mà là lựa chọn cuối thu khí sảng mùa thu. Mùa hạ ong mật nhiều, rắn độc nhiều, xác thực không thích hợp vào núi cho cây sam làm cỏ khai hoang. Bởi vậy có thể thấy được, bãi đủ đã nói đồ vật cũng không hoàn toàn đúng. Dù sao cùng cuộc sống hiện thực cách biệt rất xa. Có lẽ là tại có chút quy phạm diện tích lớn gieo trồng địa phương phát sinh tình huống cùng bãi đủ chỗ nói lẫn nhau phù hợp đi. Trình Hổ lựa chọn định mảnh này cây sam rừng diện tích ước chừng có nửa cái đỉnh núi lớn như thế. Hắn đem ý thức bao trùm lên đi sau khi, liền bắt đầu hướng về sam trong rừng cây truyền vào sức mạnh. Không chỉ trong chốc lát, nguyên bản khô vàng cây sam rừng chậm rãi đổi xanh, lại như màu xanh lá thuốc nhuộm tại một khối khô vàng vải vóc thượng từ từ ngất nhuộm ra như thế. Các loại lựa chọn định cây sam toàn bộ được thức tỉnh sau khi, Trình Hổ rút về ý thức, từ chỗ cao nhìn xuống đi. Tại ánh trăng trong sáng dưới, lớn như vậy sam trong rừng cây đứng thẳng từng cây thân thể thẳng tắp cao lớn cây sam, bọn chúng thân cây lẫn nhau cách nhau, nhưng cành lá rồi lại lẫn nhau liên lụy. Không có từng tới đại sơn người, khẳng định lĩnh hội không tới núi vĩ đại cùng rừng rậm khí phách. Tự nhiên cũng sẽ không biết làm sương mù bị gió vung lên, cây cối phun trào lúc, vắng lặng cảm giác trong đó là bực nào thần bí cùng xa xa. Ngọn gió kia nhi nhắc lên tiếng sóng lớn run rẩy tại vang xào xạc, lúc gấp lúc trì hoãn, lúc tiếng đồng hồ lớn, như vạn mã buôn đằng rong ruổi chiến trường, như ngàn tầng lãng bao phủ bình nguyên, đúng như tấu vang sinh mệnh chi khúc. Trình Hổ làm may mắn, hắn trước sau biết cái này tướng sẽ là như thế nào một loại cảm giác. Cổ nhân nói, không nhận thức bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Câu nói này kỳ thực không thích hợp. Muốn biết một ngọn núi bộ mặt thật, chỉ dùng con mắt đi xa nhìn còn chưa đủ, càng hẳn là đích thân tới trong đó, dụng tâm đi cảm thụ. Bởi vì chỉ có tiến vào trong núi, dụng tâm đi cảm thụ, ngươi năng lực cảm nhận được gió thổi cây tuôn ra ầm ầm sóng dậy, cùng bên người một cảnh một vật chân thực cảm giác. Lại như trước mắt cây sam lâm nhất dạng, nếu như không phải tận mắt thấy như thế một đám lớn xanh đúng bích lục cây sam tại trong gió đêm phun trào, ai cũng chưa từng nghĩ, nó dĩ nhiên vừa có thiên quân vạn mã tư thái, vừa có cương nghị bất khuất thân thể. Bất luận dạng phong sao vậy thổi, chúng nó rung động, trước sau cũng chỉ là đỉnh cành cây, mà cái kia cắm sâu bùn đất bên trong thân chính, không từng có qua một tia một hào lay động. Làm người cũng hẳn nên như vậy, mặc kệ nam tử hán đại trượng phu vì thành công, vì quang minh phải như thế nào có được giãn được, nhưng nội tâm phần kia cứng cỏi cùng trong xương chính nghĩa bản tính không có khả năng đi trệ. Bằng không cũng chỉ có thể đội đất mà lên, rơi vào tử vong ý thức tại trong núi rừng ngao du chỉ chốc lát sau khi, Trình Hổ liền đem chúng nó tất cả thu hồi, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Hoa Lục già phát đưa thư tức. Vừa vặn hắn rất muốn rõ ràng, cùng hắn thanh lá trà đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh, chẳng bằng thanh lá trà bán đổi tiền. Tuy rằng hắn rất yêu uống cái này hoàng kim du trà, nhưng ta trong ngọn núi không phải trà có thật nhiều cây trà rừng không có bị thức tỉnh a. Chờ hắn đem cây trà rừng thức tỉnh sau khi, khẳng định còn có thể lại hái mấy trăm cân lá trà. Cho dù không có càng đều cây trà rừng chờ hắn đi thức tỉnh rồi, nhưng chỉ là có cuối thôn một mảnh kia cũng rất giỏi rồi nha. Cuối thôn cây trà rừng đã bị thức tỉnh, nếu như hắn muốn hái chồi non lời nói, chỉ cần hướng về trà trong rừng cây để vào một chút xíu sức mạnh là đủ rồi. Cho nên, hắn không cần lo lắng thanh lá trà bán sau khi, nhà mình liền cũng không hơn cây dầu sở rồi. Nghĩ rõ ràng, liền đệ xuống gửi đi khóa, Lục Gia, có rảnh không? Hoa Lục Gia đang cùng các bằng hữu liên hoan. Hắn những người bạn này là chút cái gì người liền không dùng nói tỉ mỉ rồi, dù sao có thể với hắn ăn cơm chung, vậy dĩ nhiên không phải bình thường nhân vật. Hoa Lục Gia điện thoại vừa vang, nguyên bản tại trò chuyện đám người trong nháy mắt tiến tính lại. Hoa Lục Gia ấy nãy cười cười, có chút không vui cầm điện thoại di động lên. Hắn cùng người phía dưới đã nói rất nhiều lần, buổi tối không có đặc biệt việc trọng yếu cũng đừng có gọi điện thoại cho hắn. Cho nên, nếu như là người phía dưới tìm hắn, nhất định là có làm chuyện khẩn cấp. Nếu như là làm chuyện khẩn cấp, vậy thì nhất định sẽ gọi điện thoại cho hắn. Nhưng vào lúc này điện thoại di động tiêu khởi, cũng không phải tới chung điện thanh âm, mà là tán gẫu nhuyễn thể thanh âm. Chẳng lẽ là người trong nhà cho hắn phát tin tức? Cũng không khả năng. Bởi vì người trong nhà mỗi ngày đều gặp mặt, hơn nữa bọn họ cũng đều biết hắn hôm nay có bữa tiệc, là không thể nào cho hắn phát tin tức. Thấy Hoa Lục Gia nhíu mày, bên cạnh một cái bạn cùng lứa tuổi cười nói, "Sáu Kim ngươi có phải hay không tiểu lão bà nhiều lắm, ứng phó không được." "Đừng nói nhảm." Sáu Kim bằng phẳng chính nhân quân tử, trước sau chỉ có một lão bà. "Ha ha ha." Mọi người nở nụ cười. Hoa Lục Gia cười khổ một tiếng, nói ra, "Cũng không biết là tên khốn kiếp kia dám vào lúc này cho ta phát tin tức." Hắn cầm điện thoại di động lên, thắp sáng màn hình, liếc mắt nhìn, nguyên bản nhíu chặt lông mày lập tức sơ tán ra đến, trên mặt cũng treo đầy ý cười. "Các ngươi nhìn dáng dấp kia của hắn, ta liền nói là tiểu lão bà nha." "Ha ha ha, thật là có mấy phần như." Hoa Lục Gia cười nói, "Cái gì tiểu lão bà, đây là một nam." "Nam? Không nghĩ tới ngươi cũng còn tốt cái này. Ngươi nói các ngươi những người này, sao vậy trong đầu giả bộ tất cả đều là những này?" "Tiểu không thể đơn giản điểm." Hoa Lục Gia nói, "Đây là ta một người cháu, ở tại nông thôn, cũng không biết hắn phát tin tức làm cho ta nha, ta trước về cái tin tức." Dứt lời, hắn liền lập tức cho Trình Hổ hồi phục tin tức, "Đương nhiên có rảnh rồi à, tiểu hổ, có chuyện gì sao?" Trình Hổ nói, "Lần trước ngươi không phải là nói muốn lá trà sao? Không biết ngươi bây giờ có còn muốn hay không muốn?" "Lá trà?" Hoa Lục Gia khó nén sắc mặt vui mừng, khóe mắt văn đều bật cười. "Đúng vậy, chính là cái kia có thể làm ra vàng rực rỡ cháo bột lá trà." Trình Hổ nói. "Muốn a, đương nhiên muốn, tiểu hổ, ngươi là có rảnh rỗi sao?" Hoa Lục Gia nhớ rõ rất rõ ràng, trước đó Trình Hổ thái độ hơi do dự, xuất hiện đang chủ động tìm hắn, hẳn là nghĩ rõ ràng muốn xuất thủ lá trà rồi, đã như vậy, mặc kệ hiện tại cùng hắn ăn cơm người là ai, hắn đều phải trước tiên hơi. Coi như là toàn quốc nhất được tôn kính người kia tại cùng hắn cùng nhau ăn cơm, hắn cũng nhất định muốn thanh Trình Hổ đặt ở người thứ nhất. Dù sao người kia thường thường có thể thấy, cũng thường thường cùng nhau ăn cơm, nhưng Trình Hổ tiểu tử thúi này lại không giống nhau, cho hắn phát cái tin tức, hắn trả cách chừng mấy ngày mới về. Đương nhiên, Hoa Lục gia rất rõ ràng, Trình Hổ cái này thái độ không phải sĩ diện, mà là thật sự bận điệu. Nhưng là do nói rõ vậy rồi, muốn cùng tiểu tử này nói thêm mấy câu rất khó, muốn cùng hắn thấy một mặt, nhưng là càng không dễ dàng. Đúng vậy à, ta hiện tại bắt đầu có rảnh rồi, ngươi nếu như dễ dàng, ta liền cho ngươi đưa lá trà đi qua đi. Không thành vấn đề. Hoa Lục gia vui vẻ cười ha ha lên. Chương 436. Buồn cảnh quá lớn. Chương 436. Buồn cảnh quá lớn. Người bên cạnh một mặt ngộp bức. Có người hỏi, chuyện gì cười đến như thế hài lòng? Hoa Lục gia không trả lời. Người bên cạnh lại nói, không đúng vậy, ta cảm giác lão Hoa đang nói láo, nhà bọn họ thân thích sao vậy nhưng có thể ở tại nông thôn. Đúng vậy. Cái này không khoa học. Cho nên nhất định là tiểu lão bà. Hoa Lục gia vẫn là không để ý tới bọn hắn. Nhìn thấy Trình Hổ nói muốn đưa lá trà đến, hắn nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái cùng những người này đùa giỡn. Hắn không chút nghĩ ngợi hồi phục Trình Hổ, ta thời điểm nào đều có không, nếu như ngươi dễ dàng, tốt nhất là ngày mai sẽ đưa tới cho ta đi. Ngày mai? Trình Hổ cũng là cảm thấy buồn cười, hắn vốn còn muốn, hiện tại trước tiên sớm cùng Hoa Lục gia chào hỏi, sau đó ít nhất phải các loại thêm mấy ngày mới có thể xếp đến chính mình cùng Hoa Lục gia gặp mặt. Không nghĩ tới người này rõ ràng gọi hắn ngày mai sẽ đưa đi. Hắn nói, ngươi xác định ngươi ngày mai có rảnh không? Nếu như ngươi ngày mai không rảnh lời nói, hôm nào cũng không liên quan, bởi vì ta thật không có biện pháp thanh thời gian lãng phí ở chờ đợi người khác chuyện này. Đặc biệt là ở ngoại địa chờ đợi, càng là không được. Hắn cùng Sơn Lâm bó quấn lấy nhau sau khi, cách Sơn Lâm càng xa, thân thể liền sẽ càng làm khô, rời đi thời gian càng lâu, liền sẽ càng khó chịu. Cho nên vì lý do an toàn, hắn chỉ muốn lấy ra 2 ngày đi gặp Hoa Lục gia. Nếu như là ngày mai sẽ xuất phát, cái kia ngày mốt hắn là dù như thế nào cũng phải về đến nhà. Tuy rằng không trở về nhà cũng sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ rất khó chịu. Cho nên, chỉ cần thời gian tới kịp, ngày mốt nhất định phải về nhà. Hoa Lục gia trả lời, ta có thời gian, ta thời điểm nào đều có thời gian, chỉ cần ngươi tới, ta liền có thời gian. Nhìn thấy câu nói này, Trình Hổ nhịn cười không được cười, trả lời, vậy được thanh đi, ngươi đem địa chỉ của ngươi phân phát ta, ta hiện tại đính vé máy bay, sáng mai ta liền bay đi tìm ngươi. Được. Hoa Lục gia tướng địa chỉ phân phát Trình Hổ, cũng nói ra, ngày mai khi xuất phát, ngươi cho ta phát tin tức, ta khiến người ta đến sân bay đón ngươi. Dứt lời, lại cho Trình Hổ chuyển khoản 20.000 nguyên, đây là qua lại vé máy bay tiền. Ta đi, Lục gia, ngài là không ngồi qua phổ thông máy bay sao? Từ ta nơi này phi chỗ ngươi bên trong, cũng là 1.000 đồng tiền khoảng chừng. Ai cho ngươi ngồi khoang phổ thông? Nhà buôn vụ khoang nha. Ta nhà buôn vụ khoang phải hay không quá xa xỉ điểm? Trình Hổ cười nói, tuy rằng trước đây ta cũng ngồi qua máy bay, nhưng ta cho tới bây giờ không ngồi qua thương vụ khoang đây này. Cho nên ta cho ngươi ngồi một lần trải nghiệm một cái nha, không cần cho ta tiết kiệm tiền, nếu như tiền không đủ, ta lại cho ngươi chuyển 10 vạn đi qua. Đủ rồi đủ rồi. Trình Hổ dở khóc dở cười, coi như là thương vụ khoang, thật giống cũng liền hơn 4.000 đồng tiền, qua lại liền 10.000 cũng chưa tới, ngươi cái này trực tiếp cho 20.000, thật hơn nhiều. Nhiều sao? Ngươi trên đường không nên ăn đồ ăn sao? Cho ngươi ngươi sẽ cầm đi, nếu không, ngươi liền đem thẻ căn cước của ngươi phân phát ta, ta khiến người ta cho ngươi đính vé máy bay, sau đó lại phái người khác sáng mai đi nhà ngươi đón ngươi, sau đó tiễn ngươi lên phi cơ cũng được. Đừng, tuyệt đối đừng, chính ta đi là được rồi. Tuy rằng không biết Hoa Lục gia nói khiến người ta tới đón hắn là đùa giỡn, vẫn là rất nghiêm túc, nhưng hắn dù sao là sẽ không tin tưởng Hoa Lục gia có bản lĩnh này. Bởi vì Hoa Lục gia nói đúng lắm, khiến người ta sáng mai tới nhà đón hắn. Mà Hoa Lục gia phát cho địa chỉ của hắn là kinh đô, nói cách khác, nếu như Hoa Lục gia thật muốn phái người tới đón lời của hắn, cái kia tới đón người của hắn liền trước tiên từ kinh đô đi máy bay đến Tây Dương tỉnh, sau đó lại một đường sóc này tìm đến hắn nơi này. Tuy rằng không bài trừ người kia thời gian này xuất phát, sáng mai cũng có thể đến An Minh trấn, nhưng đoán chừng người kia đạt đến sau khi đã vừa mệt lại mệt nhọc đi. Như thế thứ nhất, tới đón hắn cử động liền có vẻ làm điều thừa rồi. Cho nên Trình Hổ không phải hoài nghi Hoa Lục gia thông minh, mà là hoài nghi hắn đến cùng có hay không năng lực kia. Mặc dù nói, Hoa Lục gia ra tay rất xa hoa, nhưng cái này mấy vạn đồng tiền, cũng còn là rất nhiều người đều có thể nắm cho ra đi. Ai, thật phức tạp, đoán không ra. Hắn tiếp tục trả lời, từ ta nơi này đi sân bay, đi cao tốc cũng là chừng 2 canh giờ, sáng sớm ngày mai điểm ra phát, buổi trưa hẳn là có thể đến đạt kinh đô. Không nóng nảy. Hoa Lục gia nói ra, nếu đến rồi kinh đô, vậy thì chơi nhiều mấy ngày, chi phí ta toàn bao. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng ta người này có cái thói xấu, liền là bất kể đi nơi nào, có thể ở một buổi tối liền đi, liền tuyệt xin lỗi hai người buổi tối. Tại sao? Trong nhà có vợ con chờ. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là rất đơn thuần lưu luyến gia đình. Trình Hổ về xong tin tức này sau khi, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình sân nhỏ. Trong sân mỗi một khoảng hoa cỏ, ngoại trừ trên đầu tường kim anh tử cùng lạc thạch đằng ở ngoài, còn lại đều là hắn tự tay gieo xuống. Những này hoa hoa thảo thảo trải qua mưa rông gió giật, trải qua đủ biến thái mặt trời, bây giờ như trước rực rỡ nở rộ ở nơi này. Chúng nó nhất định là cũng yêu quý vùng đất này, cho nên mới có thể ngoan cường như vậy tại đây sao ác liệt trong hoàn cảnh tiếp tục sống sót đi. Hoa cỏ còn như vậy nóng yêu mình ra, hắn lại có thể nào bại bởi những kia hoa hoa thảo thảo đâu này. Hắn yêu nơi này, yêu ổ nhỏ của chính mình, yêu cái nhà này, yêu thôn này, yêu mảnh rừng núi này. Nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý tại mọi thời khắc đều ở lại đây, chỉ cùng những này hoa cây cỏ mục làm bạn, cùng trùng chim dã thú làm bạn, sau đó thời gian lặng yên rồi biến mất, hắn dần dần ra đi, cũng giống những kia bông hoa tựa như, về với bụi bặm, hòa vào vùng đất này bên trong. chỉ là sinh hoạt không cho phép hắn như vậy. Hắn muốn cùng những này hoa cây cỏ mộc trùng chim dã thú làm bạn được lâu hơn một chút, nhất định phải sống được càng lâu một chút. Phải sống sót, liền tránh không được ăn uống ngủ nghỉ. Muốn ăn uống ngủ nghỉ, dĩ nhiên là được kiếm tiền. Mà muốn kiếm tiền, dĩ nhiên là giống như người bên ngoài tiếp xúc. Cho nên, hắn không có cách nào tại mọi thời khắc từng giây từng phút đều đợi ở chỗ này, hắn phải đến thế giới bên ngoài tìm kiếm cơ hội kiếm tiền, đi nhận thức càng nhiều người. Hoa Lục Gia cười nói, đều 20 mấy tuổi, chả lưu luyến gia đình nha. Ha ha, vậy được đi, ngươi trước thu dọn đồ đạc, tuyệt đối đừng thanh lá trà của ta cho quên đi, nếu như có thể mà nói, thuận tiện mang khoảng 5 màu kim anh tử đến a, giá tiền đều tốt nói. Mang khoảng 5 màu kim anh tử. Trình Hổ Dương mắt liếc mắt nhìn tại trên đầu tường theo gió chập chờn 5 màu kim anh tử, cúc hoa căng thẳng, quá lớn, mang không được nha. Quá lớn. Nhiều đến bao nhiêu? Trình Hổ giơ tay lên cơ, nhắm ngay trong sân 5 màu kim anh tử vỗ một tấm đẹp chiếu. To lớn 5 màu kim anh tử giống như một cái cự nhân tựa như leo lên tại trên tường rào, quan bức đường kính ước chừng có 5-6 mét. Sắp thực quá lớn. Hoa Lục Gia hỏi, vậy ngươi không có 5 màu kim anh tử buồn cảnh sao? Buồn cảnh? Buồn cảnh là hoa quốc truyền thống nghệ thuật một trong, chủ yếu là một thực vật, núi đá, đất, nước những vật này làm tài liệu, trải qua nghệ thuật sáng tác cùng nghề làm vườn bồi dưỡng, tại trong chậu điển hình, tập trung tạo nên thiên nhiên ưu mỹ cảnh sắc, đặt đến xúc địa thành thốn, trong nhỏ thấy lớn nghệ thuật hiệu quả đồng thời, lại dùng cảnh chữ ôm ấp, biểu hiện sâu xa ý cảnh. Chương 437. Thông minh như ta. Chương 437. Thông minh như ta. Theo hoa quốc văn minh truyền lưu hải ngoại, buồn cảnh nghệ thuật cũng tại các nơi trên thế giới nở hoa kết trái, bám rễ sinh trồi. Bởi vậy, vừa nhìn thấy buồn cảnh cái từ này liền để Trình Hổ trong nháy mắt nhớ tới trắng toát tiền mặt. Tại Nhật Bản, có một gốc tên là Thanh Lưu 1000 tuổi buồn cảnh, có người nói giá trị vượt qua 100 triệu đồng yên, đoán chừng thụ linh có 1000 năm lịch sử. Còn có một buồn gọi là Hỉ Cụ Dạ Xỉ buồn cảnh, đánh giá giá trị càng là cao tới 1.38 vạn ngày tròn. Chỗ này cảnh được gọi là tốt nhất buồn cảnh một trong. Hỉ Cụ Dạ Xỉ đoán chừng vượt qua 400 niên lịch sử, hiện nay trưng bày tại Kỳ Ngọc Huyện Đại Cung buồn cảnh nghệ thuật trong viện bảo tàng, đặt tên là Hỉ Cụ Dạ Xỉ có ý tứ là vĩnh viễn sẽ không thay đổi được vẻ vải thẳng đến màn đêm buông xuống. Còn có một khỏa thiên đế chi tùng, đã lấy một thước đồng yên thành dao, hiện tại thu gom với cao một buồn hoa mỹ thuật tạo hình bên trong quán, cũng là Nhật Bản buồn hoa giới công nhận quý nhất buồn hoa một trong, thủ linh ước 450 năm, lấy một thước đồng yên tại Nhật Bản cao một bán xuất. Chia rộ tùng cùng Hỉ Gù Dạ Xỉ nổi danh. Thủ linh hơn 500 năm lịch sử, tại Osaka Thế vận hội thượng xưng là buồn cảnh vương, nó vốn là tại cao một sáng dược thương hội công ty trách nhiệm hữu hạn, hiện nay tàng với đại cung buồn cảnh viện bảo tàng, định giá giá trị vượt qua một thước mà nghe tên tam đại tướng quân thì là một kiện 550 tuổi lịch sử lão kỳ tác. Tên của nó khởi nguồn với tổ cựu gã hỏa mạc phủ tướng quân Gia Quang. Hắn yêu quý nghề làm vườn, không để mắt đến chức trách của mình. Năm đó hắn lấy được cây lúc, nó đã có ít nhất 200 tuổi. Những này buồn cảnh đều tại nói cho Trình Hổ một cái đạo lý, mặc kệ tạo hình làm sao xinh đẹp, không có trải qua thời gian hút lúc, tuyệt đối không thành được hảo tác phẩm. Thanh Lưu 1000 năm, Kỳ Cụ Dạ Xỉ 400 tuổi, Thiên Đế Chi Tùng 450 tuổi, Chia Rộ Tùng 502, Tam Đại Tướng Quân 550 tuổi. Thời gian đúng là một cây đao. Không chỉ có hắc quả nho, mềm nhũn chuối tây, trả thanh nguyên bản không đáng tiền mầm cây nhỏ biến thành giá trên trời buồn cảnh. Khó đám quái nhân luôn nói thời gian là vô giá. Cũng còn tốt, ta Trình Hổ những khả năng khác không có, duy nhất cái này gia tốc thời gian bản lĩnh thành thạo. Nếu như hắn muốn làm buồn cảnh lời nói, vài phút đồng hồ có thể làm ra một chậu thụ linh hơn 1000 tuổi buồn cảnh. Dù sao gia tốc thực vật sinh trưởng là được rồi chứ. Hoa Lục Gia lời nói vừa vặn nhắc nhở hắn, tại sao người khác đều có thể làm buồn cảnh, mà ta lại không được. Ai nói không được nha, đây không phải trước đây không nghĩ tới mà thôi nha. Bây giờ muốn đã đến, đó là đương nhiên cũng phải cần thử một chút. Chỉ là trước mắt Sơn Lâm nguy cơ vẫn không có giải trừ, thật sự là không thừa bao nhiêu sức mạnh đi chơi cái gì buồn cảnh, ít nhất phải chờ hắn đem Sơn Lâm đều thức tỉnh được không sai biệt lắm, năng lực cân nhắc chơi buồn cảnh sự tỉnh. Bởi vậy, hiện tại hẳn là trước tiên có thể như thế hồi phục Hoa Lục Gia, buồn cảnh là có, chính là hiện nay vẫn không có phục buồn, không có thể tùy ý di động, đại khái muốn qua một thời gian ngắn năng lực vận chuyển. Thật có buồn cảnh. Hoa Lục Gia kích động một cái, lập tức ngồi thẳng thân thể. Phải biết, nhà bọn họ lớn nhất sản nghiệp chính là cùng thực vật có liên quan. Mặc kệ xanh hóa vẫn là nghề làm vườn hoặc là thực vật nghệ thuật vân vân, đều cùng thực vật cùng một nhịp thở. So sánh với chỉ là thỏa mãn khẩu muốn hoàng kim lá trà, hắn càng thêm quan tâm Trình Hổ trong miệng buồn cảnh. 20 mấy năm trước, Trình Ngại Nưu ra tay qua mấy buồn cảnh, mỗi một buồn cảnh đều có giá trị không nhỏ, có thể xưng thế giới số một đương nhiên, những kia giá cả lúc đó đều không có công bố ra, cho nên người biết cũng không nhiều. Hắn làm nhớ rõ, Trình Ngại Nưu ra tay xuất hiện đệ nhất buồn cảnh là một gốc huyết hồng xích gỗ lim. Lúc đó cây kia huyết hồng xích gỗ lim không chỉ ở buồn cảnh giới đưa tới náo động, thậm chí còn tại trên lưới nhấc lên nhất cổ sóng lớn. Thậm chí còn có người từ đó làm khó dễ, dẫn dắt dư luận, cho Trình Đại Nưu chụp lên hán gian tội danh. Bởi vì cây kia huyết hồng xích gỗ lim là đương thời tại trên thế giới duy nhất một khỏa huyết hồng xích gỗ lim, cũng chính là hồng mầm xích gỗ lim biến chủng, có thể xưng đệ nhất thế giới, không có một trong. Trình Đại Nưu vừa là giá trên trời huyết hồng xích gỗ lim người nắm giữ, cũng là huyết hồng xích gỗ lim người phát hiện. Chỉ là bằng điểm này, hắn nên được ghi vào sử sách. Trong sử sách cần phải như vậy ghi chép, với năm nào đó, tháng nào đó, một nơi nào đó, Trình Đại Nưu phát hiện trên thế giới đệ nhất khỏa huyết hồng xích gỗ lim. Nhưng mà, thế nhưng Trình Đại Nưu chẳng những không có đạt được mọi người tán dương, nhưng mà được an bài hán gian tội danh. Cũng bởi vì hắn đem trên thế giới này đệ nhất khỏa huyết hồng xích gỗ lim bán cho một cái người Mỹ. Cứ việc người Mỹ đáp hẳn sẽ không tướng cái này khỏa buồn cảnh mang rời khỏi xuất cảnh, nhưng mọi người vẫn là không ngừng không nghỉ tại trên lưới nhục mạ Trình Đại Nưu. Vốn là tất cả mọi người cho rằng Trình Đại Nưu sẽ bởi vậy mà không ngóc đầu lên được, nhưng chưa từng nghĩ, không qua mấy ngày, hắn vung tay lên, tùy tiện liền đem cây thứ hai giá trên trời huyết hồng xích gỗ lim không trả giá quên tặng cho Lạc Đường Nhi đồng quỹ tài chính. Lúc đó nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, không chỉ có hắn Hoa Lục Kim trợn mắt ngất ngụm, đoán chừng là toàn quốc dân chúng đều sợ ngây người đi. Ha ha, nhớ tới người đàn ông kia tác phong, Hoa Lục gia đến nay đều cảm thấy dư vị dài lâu, cảm giác rất là khó mà tin nổi. Trên thế giới này, sao vậy hội có người như vậy đâu này? Trên thế giới này, sao vậy sẽ có như vậy tùy tâm sở dụng người? Sau đó, MV số 1 bệnh độc bạo phát, tất cả mọi người bó tay toàn tập, Trình Đại Nưu lại dũng cảm đứng ra, quăng lò lửa đan, đã trở thành thành trừ MV số 1 bệnh độc cuối cùng một con cỏ. Trên thế giới này, lại sao vậy hội có như thế bất kể hiểm khích lúc trước, như thế khoan hồng độ lượng nam nhân đâu? Hồi tưởng lại Trình Đại Nưu, Hoa Lục gia tâm tình vẫn cứ nổi lên từng trận gợn sóng. Hắn rất hiếu kỳ, cái này Trình Hổ cùng Trình Đại Nưu so với, lại sẽ như thế nào đâu này? Hắn nhưng là thật sự rất chờ mong nha. Đương nhiên là có a. Trình Hổ nói ra, nhưng hãy cùng ta vừa vặn nói như thế, bởi vì ta vừa vặn cho chúng nó thay đổi buồn, bây giờ còn chưa có phục buồn, cho nên trong thời gian ngắn không có cách nào tiến hành vận tải. Ta hiểu, ta hiểu. Hoa Lục gia trả lời, chỉ cần biết rằng ngươi có buồn cảnh là được rồi, chờ ngươi buồn cảnh hoàn toàn phục buồn thời điểm, liền nói cho ta một tiếng đi, ta tự mình đi xem. Ngậy. Trình Hổ do dự một chút, đến lúc đó rồi hay nói. Dù sao, hiện tại nhưng là cái gì đều không có. Liền cái chậu hoa đều vẫn không có, càng khỏi nói cái gì buồn cảnh rồi. Nhưng hắn cũng không tính là nói dối lừa người đi, dù sao những thứ đó, nếu như hắn muốn làm ra, cũng không phải cái gì việc khó. Hiện tại khó khăn là, vấn đề thời gian mà thôi. Nha, chả có vấn đề tiền. Có câu nói không phải nói, chỉ cần là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia đều không gọi vấn đề nha, cho nên, tiền cần phải cũng không tính vấn đề đi, chính là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng suy nghĩ một chút, lập tức ra tay quá thật tốt đồ vật lời nói, tựa hồ có chút không còn gì để nói. Bất kể là thân là người bình thường, vẫn là không phải người bình thường, đều hẳn là rõ ràng một cái đạo lý, tế thủy trường lưu. Nếu như lập tức liền đem mình gốc gác toàn bộ rời ra ngoài, cái kia sau này còn có cái gì làm đầu? Thông minh như ta Trình Hổ vậy. Hoa Lục gia tuy rằng rất muốn nhìn xem Trình Hổ buồn cảnh trưởng cái gì dạng, nhưng hắn cũng biết, Trình Hổ tiểu tử này giấu đi rất sâu, đoán chừng sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cho nên sẽ không có mở miệng để Trình Hổ đập cái bức ảnh cái gì. Chương 438. Cần kiệm tiết kiệm. Chương 438. Cần kiệm tiết kiệm. Hắn chỉ là trả lời, được, không thành vấn đề, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nghỉ sớm một chút đi, ta còn tại cùng các bằng hữu ăn cơm đây này. Tốt. Trình Hổ cũng quả thật có chút buồn ngủ. Mỗi lần hắn dùng trong thân thể siêu năng lực thức tỉnh thực vật sau khi, đều sẽ cảm giác được có phần buồn ngủ. Bất quá, loại này buồn ngủ chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối, hảo hảo ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai lên liền sẽ cái gì cảm giác cũng không có. Tắt điện thoại di động sau khi, hắn trước tiên cùng con khỉ nhóm giao phó xong chính mình ngày mai phải đi xa nhà một chuyến sự tình, sau đó liền đi thu dọn đồ đạc đi xa nhà nên mang cái gì, muốn tôn ti cái gì, như thế cũng không thể hạ xuống, nếu không sẽ rất phiền phức. Thu thập xong đồ vật sau khi, liền rất sớm nằm trên giường nằm ngủ. Ngày thứ 2 4 giờ sáng, đồng hồ báo thức vừa vang, liền lập tức đứng dậy chuẩn bị điểm tâm. Tuy rằng thời gian tương đối khẩn trương, nhưng nên uống cây dầu sở vẫn là một bát cũng không thể thiếu. Hơn nữa, vì để cho của mình đường đi không đến nỗi quá đơn điệu, hắn còn chuẩn bị một chút mới mẻ đồ ăn, cà chua 3 cái, dưa chuột nhỏ 2 cái. Mặt khác lại dùng bình nước khoáng giả bộ tràn đầy một bình làm lạnh hoàng kim du trà đương nhiên, cây dầu sở không có cách nào mang lên phi cơ, cho nên hắn dự định tại lúc lái xe uống cạn. Bởi vì cây dầu sở có tỉnh thần tác dụng, tại lái xe đi tới phi trường trên đường uống không thể thích hợp hơn rồi đến nỗi muốn dẫn cho Hoa Lục ra lá trà. Hắn thì dùng một cái tiểu bọt biển cái dương chứa, mặt khác lại tiến vào trong để vào một bình bởi vì kết băng mà cứng rắn nước suối. Cứ như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn, lá trà còn không đến nỗi che xấu đi. Bởi vì lá trà bản thân cũng là kết được băng, lại tăng thêm đóng băng nước phụ trợ, hẳn là có thể no đến mức đến kinh đô. Hơn nữa, bọt nước hồng còn có nhiệt độ ổn định tác dụng. Trước đó cùng Hoa Lục ra bàn xong xuôi lá trà giá tiền là 5.000 đồng tiền một cân. Hoa Lục ra nói muốn 100.000 khối tiền lá trà, cái kia chính là 20 cân. Một cân ẩm ướt lá trà ước chừng có thể chế thành hai người mới mẹ lá trà cầu, 20 cân chính là 40 khoảng chừng. Thanh lá trà cầu sắp xếp gọn sau khi, lại dùng trong suốt chất dính đậy kín, sau đó giả bộ đến thùng giấy bên trong. Vì lý do an toàn, thùng giấy cạnh ngoài bị hắn vừa khớp dính đầy trong suốt chất dính, để ngừa bất ngờ ăn điểm tâm, lại chuẩn bị kỹ càng tất cả đồ vật, lại lưu luyến không rời liếc mắt nhìn khỉ con nhóm sau khi, mới lái xe rời đi sân nhỏ. Thời điểm này mới 6 giờ, sắp trời mở sáng. Từ Bạch Mục thôn lái xe đến nói cho giao lộ ước chừng yêu cầu nửa giờ, từ giao lộ cao tốc đến Sơn Thủy hạng A Thiên Hạ du lịch thắng địa một cái duy nhất sân bay, ước chừng yêu cầu 2 giờ. Bởi vì Trình Hổ ra cửa thời gian sớm, trên đường cơ bản không cái gì xe. Cho nên một đường lao nhanh đến phi trường thời điểm, mới bỏ ra 2 giờ không tới. Rất tốt xe, mang lên đồ vật, đi trước thanh lá trà gửi vận chuyển, sau đó cũng chỉ còn sót lại một cái ba lô. Bởi vì trong túi đeo lưng để đó tất cả đều là ăn đồ vật, cho nên nhất định muốn tùy thân mang theo. Bởi vì đến sớm, hắn liền giả thiết điện thoại di động tốt đồng hồ báo thức, tìm cái hẻo lánh không ai góc, tại trên ghế nằm xuống. Tựa hồ có chút không văn minh bộ dáng. Thế nhưng, không ngừng mở ra hơn 2 giờ xe, thật sự có chút buồn ngủ, hơn nữa sáng sớm thức dậy cũng quá sớm một chút. Còn có chính là, thời điểm này, trong phi trường người cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhiều. Gối lên ba lô ngủ một giờ, thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mà lúc này đây, lên máy bay phát thanh đúng lúc vang lên. Cầm lấy ba lô, đi theo tiểu bộ đội xếp hàng lên máy bay. Tuy rằng Hoa Lục gia cho hắn xoay chuyển 20.000 khi hắn qua lại chi phí, nhưng hắn cũng không hề lựa chọn nhà buôn vụ khoang, mà là lựa chọn khoang phổ thông. Dù sao, hắn nhưng là gánh vác muốn đem cần kiệm tiết kiệm một cái truyền thống Mỹ Đức phát dương quang đại trọng trách. Có câu nói gọi là, ta không ngồi khoang phổ thông, ai ngồi khoang phổ thông? Hơn nữa, giống ta loại này xoáy đến không thể nói lý nam nhân, cho dù ngồi khoang phổ thông, đó cũng là nam giống như thần tồn tại, đoán chừng chờ một lúc nữ tiếp viên hàng không nhóm nhìn thấy ta đều hội không rời nổi mắt đi. Nhưng mà, hiện thực quá mức cốt cả rồi. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nhóm căn bản liền không xem thêm hắn hai mắt. Ngược lại là ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái mỹ nữ chính ở một cái sức lực nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Hắn biết, chính mình thủy chung là quá đẹp trai rồi. Thế nhưng, thượng đế à, ta đi máy bay không phải đi thám hiểm, không phải đi quay chụp tuyệt mệnh chuyến bay, ta tiểu không thể gặp phải một ít hơi chút bình thường một chút người sao? Như ngươi vậy để cho ta sao vậy ăn đồ ăn? Lấy tay để vào trong túi, lại không cách nào tướng dưa chuột rút ra. Bởi vì bên cạnh mấy cái mỹ nữ vẫn đang ngó chừng hắn xem. Các nàng có mắt trâu đại ánh mắt, không cần phải nói, mở mắt giác, kéo mắt hai mỹ khẳng định đều làm rồi. Còn có cái kia cao vót mũi cùng với hai người có thể xen vào ngón cái lỗ mũi, không cần phải nói, nhất định là xương sườn long lỗ mũi. Cái kia đầy đặn lật ra ngoài, bị ẩn cắt rũ Lina trả tráng kiện môi, cũng không biết đánh bao nhiêu kính liệu toan. Còn có cái kia đầy cái sọ dày cầm sẽ không sợ thanh trước ngực khí cầu cho đâm phá sao? Ai, tại chỉnh khung máy bay thượng, ngoại trừ nữ tiếp viên hàng không nhóm, liền chưa thấy một cái bình thường mỹ nữ. Trái lại là ta, gánh lấy chỉnh khung máy bay nhan giá trị. Ai, lại thở dài một hơi, sau đó liền làm một cách tự nhiên nhớ tới Hoàng Thải Vân đến. Cũng chỉ có Hoàng Thải Vân như thế cô nương, năng lực xưng là mỹ nữ đi. Vốn còn muốn đến đại thành thị đi no bụng nhìn đã mắt, kết quả đây, nhìn đến không phải kính liệu toan chính là tự thể mỡ hoặc là giả cốt xương sườn. Hắn cũng không phải kỳ thị những này chỉnh hình các cô nương, chỉ là không thể lý giải mà thôi. Lời cổ nhân, thân thể tốt ra, được từ cha mẹ, không dám phá hoại, tạ tự hữu ký bắt đầu vậy. Nhưng ở bây giờ đại trong hoàn cảnh, tại sai lầm giá trị quan cắm vào bên trong, càng ngày càng nhiều nhân tạo đi đường tắt mà chạy tới chỉnh hình bệnh viện. Nơi hiệu, một nạn mạng từng tiên đoán, đây là một cái giải trí trí tử thời đại. Mọi người không chỉ có đắm chìm tại đối với thần tượng các loại trong ảo tưởng, chả quá đáng chú trọng ngoại tại đẹp, không rảnh bận tâm bên trong đẹp, hay là chính là giải trí trí tử điểm báo đi. Thứ yếu, có mê hoặc liền mang ý nghĩa nguy hiểm tồn tại, chỉnh hình nhưng thật ra là một cái sẽ trở thành nghiện sự tình. Hôm nay cảm thấy mắt hai mí không đủ rõ ràng, ngày mai cảm thấy mũi không đủ kiên cường, ngày mốt cảm thấy khuôn mặt quá lớn. Không dừng tận theo đuổi khả năng để tâm trí không đủ thành thục người đi vào tuần hoàn ác tính, do đó không nhìn thấy chỉnh hình khả năng tồn tại mầm họa. Rất nhiều quốc nội chỉnh hình bệnh viện thiết bị cũng không hoàn thiện, thậm chí cái gọi là Hàn Quốc chuyên gia đến tuột cùng là chuyên gia vẫn là không giấy phép tam lưu tiểu y sinh, mọi người cũng không thể nào khảo cứu. Gần nhất có hai người Tân Văn đáng giá quan tâm, đều là quan với phẫu thuật thẩm mỹ trí tử. Trong đó liên tục mấy ngày thượng nóng siêu, thuộc về nam dương nữ y tá Tân Văn. Bởi vì quá đáng theo đuổi đẹp, mà đem chính mình mới có 28 tuổi sinh mệnh chôn vùi tại chỉnh cho trong bệnh viện. Mà một cái khởi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại án lệ, bất quá là chỉnh hình giới chỗ có thất bại án lệ bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nếu như mình lớn lên không đủ đẹp đẽ, vậy liền đem chính mình trở nên càng thông minh. Nếu như lớn lên không đẹp đẽ, đầu óc còn không sao vậy linh hoạt, vậy hãy để cho chính mình trở thành một cần lao người hiền lành. Nếu như lớn lên không đẹp đẽ, đầu óc không linh hoạt, thậm chí thân thể cũng không sao vậy được, không có cách nào cần lao lên, vậy hãy để cho chính mình thiện lương đi. Nếu như ngay cả thiện lương đều làm không đến lời nói, cho dù thật có một bộ xinh đẹp túi ra, như vậy có cái gì sử dụng đây? Chương 439. Đỏ và đen. Chương 439, đỏ và đen đẹp mắt túi da nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn vạn người chọn một đẹp hơn nữa túi da cũng không chịu nổi thời gian tàn phá, huống chi là động tới dao găm bị thương túi da đâu này. Mà phổ thông hơn nữa linh hồn, cũng là trên thế giới này độc nhất vô nhị, huống chi là thú vị linh hồn đâu này. Cho nên, hắn yêu thích Hoàng Thải Vân như thế cô nương, cũng không đáng ghét thẩm nhất nhất như thế cô nương. Cùng mỹ mạo có quan hệ, nhưng lại không quan hệ. Xuất ca, một mình ngươi sao? Ngồi ở bên tay phải của hắn nữ hải tử đột nhiên hỏi. Nữ hải tử ngũ quan nhìn lên rất kỳ quái. Hoàn toàn không có trời nhưng vẻ đẹp, mà là trải qua cố ý điêu khắc sau khi, nhìn lên khá giống con lai, rồi lại cùng con lai dị vực phong tình chênh lệch vượt quá 108.000 dặm. Tuy rằng như thế, Trình Hổ lại vẫn là hết sức lễ phép hướng nàng khẽ mỉm cười, sau đó gật gật đầu. Nữ hài thấy thế, liền cười hì hì nói, lần này máy bay được phi mấy tiếng đây, nếu không chúng ta nói chuyện phiếm đi. Ngươi đều như thế nói rồi, lẽ nào ta muốn cự tuyệt ngươi nói không được sao? Trình Hổ lần nữa thập phần có lễ phép gật gật đầu, biểu thị đáp ứng. Nữ hài cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, tay trái ngươi một bên chính là ta bạn gái thân. Bên tay trái nữ hải giơ lên một cái tay ở trước ngực giơ, "Này, ngươi tốt." Trình Hồ gật đầu nói, "Ngươi tốt. Xuất ca, ngươi đi kinh đô làm gì sao? Phải đi du lịch vẫn là đi công tác?" Bên tay phải nữ hải hỏi. Trình Hồ xem trong tay đỏ và đen, đúng dịp thấy giáo sư dạy kèm ở nhà cùng phu nhân tằng tiểu với nhau địa phương, tuy rằng nội dung vợ kịch rất hấp dẫn người ta, nhưng hắn vẫn là trả lời nữ hải vấn đề, "Đi ra kém." Nữ hải nghe vậy, có chút tối vui mừng đại khái là cảm thấy có thể đi kinh đô đi công tác người, đều là Kim Cương Vương lão ngũ đi. Nàng nói, "Vậy là ngươi thường thường đi kinh đô đi công tác sao?" Ngươi đối với kinh đô nhất định rất thuộc đi, chúng ta là đi chơi, nếu không ngươi cho chúng ta làm hướng đạo đi, ăn ở đi chúng ta toàn bao. Nam nhân nhìn thấy đẹp mắt nữ nhân sẽ muốn dán đi lên, nữ nhân nhìn thấy đẹp mắt nam nhân cũng là như thế. Nhưng một người dáng dấp xấu xí lại nam nhân không tiền nếu như đối một cái đẹp mắt nữ nhân lôi kéo làm quen lời nói, cái kia chính là tính lẳng lơ quấy nhiễu. Mà một người dáng dấp không dễ nhìn nữ nhân mặc kệ người sao vậy cùng một người dáng dấp đẹp mắt nam nhân lôi kéo làm quen, cũng chỉ biết bị mọi người xem là quá đáng nhiệt tình, ai cũng sẽ không liên tưởng đến tính lẳng lơ quấy nhiễu. Trình Hổ là cái kỳ hoa, hắn liên tưởng đến. Hắn hơi nhíu mày, nghĩ thầm, lẽ nào ngươi còn muốn ngủ ta? Bây giờ nữ hải đều như thế phóng khoáng sao? Nữ hải tử rụt rè đều đi nơi nào? Hắn khẽ lắc đầu, cảm tạ, hay là thôi đi, ta là đi kinh đô cho khách hàng đưa đồ ăn. Đưa xong món ăn liền mau về nhà rồi, không phải vậy trong đất hoa màu không ai chiếu cố. Đưa đồ ăn. Trong đất hoa màu. Hai cô gái kinh ngạc một cái, sau đó trên dưới đánh giá một phen Trình Hổ. Các nàng có lẽ phát hiện cái gì, nụ cười trên mặt nhạt đi, thay vào đó thật là thức thời lại có chút phản cảm biểu lộ. Trình Hổ thái độ từ vừa mới bắt đầu liền thờ ơ, các nàng sớm cũng cảm giác được, thế là các nàng suy đoán, có lẽ nhân sĩ thành công buôn bán tinh anh đều như vậy cao lạnh. Hơn nữa, đây là cái lớn lên không chỗ nào chê Vương Lão Ngũ, các nàng cho phép hắn cao lạnh. Thằng đến đưa đồ ăn cùng trong đất hoa màu như vậy từ ngữ từ nam nhân trong miệng phun ra sau khi, các nàng mới đưa hắn ra tay ngăm đen cùng nông dân cái từ này chuỗi liên tiếp đi ra. Một cái nông dân, lớn lên đẹp hơn nữa, cái kia cũng chỉ là nông dân nha. Hơn nữa, vẫn là một cái tự cao tự đại nông dân. Một cái nông dân mà thôi, lại còn đối với các nàng lạnh nhạt bộ dáng, thực sự quá đáng. Có cái nào ngóng trông Kim Cương Vương Lão Ngũ nữ nhân lại đột nhiên tính tình đại biến, đối một cái nông dân cảm thấy hứng thú đâu này. Không có nữ nhân như vậy. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, le lưỡi một cái, lộ ra một bộ nhìn lầm biểu hiện. Trình Hổ không phải chưa nhận ra được hai cô gái dị dạng, nhưng người ta chưa nói cái gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì. Hắn tiếp tục xem sách. Một lát sau, bên phải nữ hải bỗng nhiên nói ra, "Tiểu Hồng, ngươi còn nhớ lần trước người kia không?"
"Cái nào?"
Bên tay trái nữ hải hỏi. "Chính là lần trước chúng ta tại phòng cà phê gặp phải người đàn ông kia nha, vốn là nhìn hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm sổ ghi chép, chả cho rằng hắn là cái kim lĩnh đây, kết quả chúng ta đi qua với hắn đến gần mới biết, nguyên lai hắn tốt nghiệp trung học cơ sở, chính là trong quán cà phê phục vụ viên mà thôi, trong máy vi tính biểu hiện lại là đảo quốc điện ảnh, nghĩ tới việc này ta liền cảm thấy buồn cười."
"Ha ha ha, ta cũng vậy, người kia thực sự là cười chết ta rồi. Ngươi nói loại nam nhân này phải hay không hết thuốc chữa? Rõ ràng trong bụng không bao nhiêu mực nước, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ học phú ngũ sa bộ dáng, muốn dùng cái này đến hấp dẫn nữ hài tử chú ý, thực sự là buồn cười quá."
"Nào chỉ là buồn cười, quả thực chính là lừa dối."
Trình Hổ lườm một cái, đây rõ ràng là ở trong tối phúng hắn nha. Tuy rằng không biết các nàng là thật không nữa tại trong quán cà phê gặp được một người như vậy, nhưng các nàng lựa chọn vào lúc này hồi ức chuyện này, hay là tại trào phúng hắn không thể nghi ngờ. Mặc dù như thế, hắn cũng không tìm được sinh khí lý do. Nữ nhân loại sinh vật này hắn tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn biết rõ, trên thế giới này có tiểu hoa như thế nỗ lực cô đương, có kiểu tỷ ngọc tỷ các nàng bền bỉ như vậy nữ tính, tự nhiên cũng sẽ có tương tự bên cạnh hai vị này vậy thằng hề. Ai sẽ theo thằng hề tranh giành cái cao thấp đâu này? Vậy dĩ nhiên là thằng hề mới sẽ như thế làm. Huống hồ, người ta cũng không có chỉ mặt gọi tên, hắn cũng không thể nóng nảy tìm đúng chỗ đi. Thế là đeo ống nghe lên, tiếp tục xem sách. Nhìn thấy nam nhân cũng không có bởi vì lời của các nàng mà có chỗ cử động, hai cô gái đều có hơi thất vọng. Vốn là các nàng nghĩ, nếu như người đàn ông này đối với các nàng nói lời ác độc lời nói, các nàng kia liền lập tức lộ ra dáng vẻ bị khuất, sau đó để trên phi cơ còn lại có anh hùng cứu mỹ nhân tình kết nam sĩ thay bọn hắn mở rộng chính nghĩa. Nhưng là, người đàn ông này rõ ràng không nhìn thẳng sự hiện hữu của các nàng rồi. Xem ra, bây giờ nông dân đã học được làm con rùa đen rút đầu nha, coi như ngươi thất thời. Ngay cả như vậy, hai cô gái cũng vẫn cứ không có ý dừng lại, trả ở một cái sức lực châm chọc khiêu khích. Trình Hổ xem một hồi sách sau khi, liền ngủ mất rồi đến chưa hơn 1 giờ trung thời điểm, máy bay đến kinh đô. Máy bay hạ cánh, lấy hành lý, sau đó đi theo đại bộ đội đi ra ngoài đi không bao xa, liền thấy trên phi cơ hai người kia công ngựa tử. Trình Hổ tăng nhanh bước chân, hướng hai mỹ nữ bước nhanh tới, một bên chạy trả một bên lớn tiếng la lên, "Mỹ nữ, phía trước hai vị mỹ nữ, chờ một chút, chờ một chút." Âm thanh thập phần vang dội, tất cả mọi người quay đầu nhìn tới. Bọn hắn nhìn thấy một người dáng dấp không sai tiểu khỏa tử đang cố gắng chạy về phía trước, liền không khỏi kỳ quái hắn tại sao mà chạy. Hai mỹ nữ kia theo bản năng quay đầu lại, đúng dịp thấy người nông dân kia tại hướng các nàng chạy tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không rõ. Lẽ nào gia hỏa này nhặt được các nàng cái gì đồ vật, cho nên cố ý đuổi theo trả lại cho nàng nhóm. Trong TV tình tiết đều là như thế này. Có thể coi là như thế này, các nàng cũng sẽ không đối một cái nông dân có hứng thú nha. Chương 440. Phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chương 440. Phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thế là, hai trên mặt người làm một cách tự nhiên mang theo một tia ghét bỏ. Trình Hổ một bên chạy, một bên cao giọng hô, 30.000 đồng tiền, 30.000. 30.000 đồng tiền. Hai nữ nhân sửng sốt một chút, lại nhìn một chút lẫn nhau, càng ngày càng không rõ. Nghe được 30.000 đồng tiền, chu vi không ít người dừng bước lại, nhìn về phía Trình Hổ. Trình Hổ cuối cùng cũng coi như chạy đến hai cô gái trước người rồi, sau đó thở không ra hơi nói ra, 30.000 đồng tiền đi, ra sao? Cái gì đồ vật? Trong đó một cái nữ hài nhìn chung quanh một mắt quần chúng vây xem sau khi hỏi. Liên là vừa vặn chúng ta ở phi cơ đã nói sự tình nha. Trình Hổ làm thiên chân vô tà cười, cũng lớn tiếng nói, chúng ta ở phi cơ thượng không phải đã nói nha, hai người các ngươi tối hôm nay đồng thời theo ta, một người 15.000 nha. Bất quá, ta không muốn các ngươi nói khẩu, chỉ cần không mang là được rồi. Âm thanh thật sự rất lớn, so với phát thanh thanh âm còn lớn hơn. Chu vi tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Trình Hổ tiếng phổ thông làm tiêu chuẩn, mọi người cũng sẽ không nghe theo con trước. Một ít lão nam nhân lập tức dùng ánh mắt khác thường trên dưới đánh giá hai cô gái. Hai cô gái cảm nhận được ánh mắt khác thường sau khi, mặt trong nháy mắt tái rồi. Bên cạnh một cái lão nam nhân đi tới, vỗ vỗ Trình Hổ vai, nói ra, tiểu khoa tử, ngươi làm là không đúng như vậy. Hai cô gái thấy có người đến thay mình nói chuyện, liền trong nháy mắt hướng lão nam nhân quăng đi ánh mắt cảm kích. Lão nam nhân nói, cứ như vậy mặt hàng, nơi nào giá trị 15.000 nha, một cái nhiều lắm 800, ngươi không thể lên nào ảo giá cả a, không phải vậy sau này chúng ta trả sao vậy chơi. Trình Hổ cười cười, nhìn về phía hai cô gái, nếu như vậy, hai vị mỹ nữ, ta chỉ có thể vi ước rồi, các ngươi vẫn là tìm người khác đi, ta đi trước. Dứt lời, hướng bên cạnh lão nam nhân nói một tiếng gặp lại, liền mau trốn rời hiện trường. Hai cô gái đứng ở trong đám người giữa, bị một đám nam nhân nhìn từ trên xuống dưới, nhưng lại không biết muốn giải thích như thế nào. Loại chuyện này sao vậy giải thích? Nói ra ai sẽ tin tưởng? Nếu như các nàng chưa cùng tên khốn kiếp kia đã nói như vậy, người ta tại sao muốn cho các nàng dội nước bẩn? Việc này thật sự không cách nào giải thích. Tiểu thư, 3000 đồng tiền lắm không? Một cái hèn mọn đại thúc đi tới, xuề bàn tay ra, chuẩn bị khoác lên đai đeo trang nữ hải trên bả vai. Nhưng không chờ hắn thủ chạm vào nữ hải vai, hai cô gái liền nhấc theo hành lý xoay người rời đi, cũng nhanh chóng truy hướng Trình Hổ vừa vặn thoát đi phương hướng. Tốt nhất đừng làm cho ta chảo đến tên khốn kiếp kia, nếu không, ta nhất định phải thanh miệng của hắn xé nát. Một cô gái một bên vội vã tiêu sái, một bên giận đùng đùng nói ra. Đúng. Một cô bé khác cũng tức giận lắm liệt, thật là không có gặp như thế tiện nam nhân, các loại lao nương bắt được hắn, khẳng định khiến hắn đẹp đẽ. Tây Dương tỉnh, Trình Hổ. Một cái nhìn qua nam nhân chừng 30 tuổi đứng ở lối ra nơi, giơ một tấm bảng hiệu. Trình Hổ đi tới, hỏi, lão Trương. Nam nhân cười cười, thả xuống tấm bảng, duỗi ra một cái tay, ngài khỏe chứ, ngài nhất định là Trình tiên sinh đi. Đúng vậy. Trình Hổ trên dưới đánh giá một phen nam nhân, nói ra, sao vậy ngươi không một chút nào lão? Nhìn qua cũng mới hơn 30 tuổi. Lão Trương cười cười, ta bản danh Trương Lão Trương, lao động lão, con dấu Trương, kêu kêu, liền biến thành Lão Trương. Thì ra là như vậy. Trình Hổ nói, vậy chúng ta đi, ta phía sau còn có truy binh, tìm phiền thoái. Cái gì? Lão Trương lập tức cảnh giác lên, bốn phía nhìn một chút, Trình tiên sinh, ngài yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có người dám thanh ngài thế nào. Đừng ngại a ngài, ngươi so với ta còn già hơn, dùng cái này kính ngữ nghe tới thực sự là không được tự nhiên. Trình Hổ hướng về sau nhìn lại, vừa vặn đối đầu hai đôi nhìn chằm chằm con mắt. Hắn đuổi tóm chặt lấy Lão Trương cánh tay, lôi ra ngoài, đi thôi, đừng xem, đỡ khỏi phiền phức. Uy ngươi đứng lại đó cho ta. Hai cô gái hét lớn một tiếng, lập tức chạy lên, nhằm phía Trình Hổ. Hai người vung vẩy cơ múa móng vuốt, chuẩn bị đi bắt Trình Hổ mặt. Lão Trương thấy thế, lập tức phản tay nắm lấy Trình Hổ cánh tay, đưa hắn kéo hướng về một bên. Mà cùng lúc đó, ba hắc y nhân từ bên cạnh đột nhiên thoát ra, chỉ cần mấy mắt, liền dễ như ăn cháo chế phục hai người phát rồ nữ nhân. Hai nữ nhân, căn bản là không gần được Trình Hổ thân. Trình tiên sinh, ngài không có sao chứ? Lão Trương ân cần hỏi han. Trình Hổ cười cười, ta không sao, ngược lại là ngươi, cánh tay thật giống bị nắm tổn thương. Nữ nhân móng tay rất dài, mà lại sắc bén, Lão Trương trên cánh tay xác thực để lại mấy cái dấu đỏ tử. Cái này là chút thương nhỏ, không sao, Trình tiên sinh, ta trước tiên mang ngài đến trên xe đi. Lão Trương phụng mệnh tới đón cơ, vốn tưởng rằng không có chuyện gì, cho nên liền chỉ dẫn theo ba tiểu đệ ra ngoài. Thật không nghĩ đến, lại còn là xảy ra vấn đề rồi. Nếu như hôm nay phát sinh ở phi trường sự tình, cũng chính là Trình tiên sinh suýt chút nữa được hai nữ nhân đánh sự tình để Lục gia biết, hắn khẳng định tránh không được được quát lớn. Cũng không phải sợ Lục gia quát lớn hắn, mà là việc này đối với nghề nghiệp của hắn cuộc đời tới nói, thực sự không tính là hào quang. Hắn làm bảo an cái này ngành nghề hơn 10 năm, xưa nay không từng ra nhiễu loạn, nhưng hôm nay rõ ràng chồng hai nữ nhân trong tay. Nếu như hắn chậm một giây, vậy hắn trên cánh tay dấu đỏ tử phải rơi vào Trình tiên sinh trên mặt. Là hắn bất cần rồi. Vì lý do an toàn, vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên đem Trình tiên sinh đưa đến trên xe đi. Dù sao nơi này người quá nhiều, người càng nhiều, không an toàn mầm họa tự nhiên cũng đi theo nhiều lên. Không liên quan. Trình Hổ cười nói, hai người này sao vậy làm? Hắn nhìn về phía hai người muội tử, trong lòng lại có điểm băn khoăn. Tuy rằng hai nữ nhân này ở phi cơ đã nói rất nhiều châm chọc khiêu khích lời của hắn, nhưng là không đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa vừa vặn hắn cũng coi như là trả thù qua hai nữ nhân này rồi, cho dù hòa nhau rồi đi. Vương bắt đạn, mau thả ta ra. Nữ nhân cuồng loạn kêu lên, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Lão Trương nghe cái này ồn ào thanh âm, cau mày nói, các nàng phạm sai lầm rồi, tự nhiên là phải tiếp nhận trừng phạt, vậy hãy để cho các nàng đến đồn công an ngồi xổm hai ngày đi. À. Trình Hổ kinh ngạc nói, nhưng nàng nhóm thật giống cũng không phương pháp nha. Trình tiên sinh, gây bất lợi cho ngài, cái kia chính là phạm pháp, ngài là Trình lão tiên sinh người đời sau, thương tổn ngài, cùng thương tổn Trình lão tiên sinh là giống nhau. Chỉ cần ta tướng sự tình ngọn nguồn báo cho đồn công an, bọn hắn nhất định sẽ làm cho hảo hảo giáo dục hai nữ nhân này. Trình Hổ một mặt ngượng ngực, ta đặc biệt thời điểm nào có thể cùng đại cứu sánh vai? Ta không phải là cái làm ruộng trồng trọt phổ thông nông dân sao? Lão Trương phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hay là nói, Tây Dương tỉnh trừ hắn ra, còn có một cái khác Trình Hổ cũng vào hôm nay đến kinh đô. Cái kia, Lão Trương, ngươi có phải hay không lầm? Trình Hổ nhẹ giọng lại nói, ta gọi Trình Hổ, từ Tây Dương tỉnh tới, là tới tìm Hoa Lục gia, ngươi xác định ngươi nhận người là ta sao? Chương 441, thần bí khách sạn. Chương 441, thần bí khách sạn. Lão Trương rất là chăm chú gật gật đầu, đúng, không sai, chính là ngài. Ta trước tiên đưa ngài đi trên xe đi, hai nữ nhân này chờ một lúc giao cho cảnh sát là được rồi. Ặc, Trình Hổ tuy rằng không phải cái gì thánh nhân, thế nhưng vào lúc này thật đúng là có chút đồng tình hai nàng này người. Người ta vốn là nghĩ ra môn hảo hảo du lịch, kết quả một mực gặp gỡ hắn như thế một cái ưu ác tính. Muốn không coi như xong đi. Trình Hổ nói ra, dù sao các nàng cũng không có thương tổn được ta, liền làm cho các nàng đi thôi. Hai nữ nhân nguyên bản ngay từ đầu thời điểm còn có thể kêu gào vài câu, nhưng nghe đến trước mắt người áo đen nói phải đem nàng nhóm đưa cho cảnh sát thời điểm, liền triệt để sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống? Đây là cái gì thế đạo? Hiện tại người xấu cũng có thể như thế trắng trợn hãm hại người tốt sao? Các nàng bản muốn tiếp tục kêu la, nhưng vì để cho chính mình ít bị đau khổ một chút, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đại ca, chúng ta sai rồi, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ngài liền thả chúng ta đi. Đúng đúng đúng, chúng ta vừa vặn thật không phải cố ý muốn bắt thương tay của ngài cánh tay, ngài liền giơ cao đánh khẽ đi, tiền thuốc thang chúng ta xuất. Lão Trương mặt không thay đổi nhìn xem hai nữ nhân, nói ra, có cái gì lời nói, các ngươi giữ lại đi theo cảnh sát nói đi. Còn có, lần sau lúc ra cửa,
đừng quá tùy tiện, tuy rằng các ngươi là nữ tính, nhưng xã hội này đã nam nữ bình đẳng, coi như là các ngươi nữ tính phạm lỗi lầm, cũng như thường muốn vì mình làm ác trả nợ. Hắn nhìn xem cánh tay của mình, trong lòng nổ nước bọt nói, hắn nờ, rõ ràng như thế tàn nhẫn, làn da đau rát. Trình Hổ vốn còn muốn lại giúp hai nữ nhân này nói hai câu lời hay, nhưng nhìn thấy Lao Trương trên cánh tay vết thương sau khi, cũng là ngậm miệng. Dù sao người bị hại không phải hắn, là Lao Trương. Mặc kệ Lao Trương là thật vì hắn cân nhắc hay là bởi vì những khác cái gì nguyên nhân mới cố ý muốn đem hai nữ nhân này giao cho cảnh sát, hắn đều không lời nào để nói. Bởi vì Lao Trương vừa vặn lời nói rất đúng, đây là xã hội pháp trị, bất kể là nam người hay là nữ nhân, một khi phạm lỗi lầm, phải vì sai lầm của mình phụ trách. Nếu như nam nhân phạm lỗi lầm liền như thế làm việc, nữ nhân phạm lỗi lầm lại muốn mở ra một con đường lời nói, cái kia xã hội này cũng không cần thiết pháp trị rồi, trực tiếp khôi phục mẫu hệ thị tộc xã hội là tốt rồi nha. Trình tiên sinh, ngài mời tới bên này. Lao Trương rỗi ra một cái tay dẫn đường. Mặt khác một người áo đen từ Trình Hổ trong tay tiếp nhận hành lý, theo sát hắn sau. Mà hai nữ nhân thì bị hai hắc ý nhân áp đi, giao cho sân bay cảnh sát. Trung quanh quần chúng một mặt ngượng bức, đây là cái gì tình huống? Cái kia nói hai nữ nhân chỉ trị giá 800 lão nam nhân nói, ta đã nói rồi, cái này tiểu khỏa tử nhất định là cảnh sát mặc thường phục, đây là tại trảo liên quan hoàng nhân viên đâu. Nha. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tại Lao Trương dẫn dắt đi, Trình Hổ ngồi lên rồi một chiếc làm phổ thông bảo mẫu xe đại chúng mài tổ huy, giá bán tại 400.000 đến 800.000 trong lúc đó, cũng không tính rất đắt. Cho nên Hoa Lục gia hẳn không phải là cái gì cá xấu lớn đi, cho dù là cường hào, đoán chừng cũng chỉ là bình thường cường hào mà thôi. Trình tiên sinh, ngài lên xe. Lao Trương kéo mở cửa xe nói. Trình Hồ gật gật đầu, liền mau lên xe. Lao Trương ngồi trên vị trí kế bên tài xế, dặn dò tài xế lái xe, sau đó mới lên tiếng. Trình tiên sinh, thời gian sau này bên trong, chúng ta hội 24 giờ đi theo ngài bên cạnh, mặc kệ ngài có bất kỳ yêu cầu, dặn dò một tiếng là được rồi. À. Trình Hồ giật mình không nhỏ nói ra, không cái này tất yếu đi, ta cũng không phải nguyên thủ quốc gia, ta chính là một cái gần lần lượt tiểu ca nha. Các người đi theo ta, ta ngược lại không dễ chịu. Lao Trương nhàn nhạt cười một tiếng, đây là Lục gia dặn dò. Hơn nữa xã hội bây giờ cái gì người đều có, đi ở trên đường, nói không chắc thời điểm nào đã có người nắm cây đao giá ngươi trên cổ. Cho nên vì an toàn của ngài cân nhắc, ta cảm thấy Lục gia dặn dò vẫn rất có đạo lý. Được rồi. Trình Hổ cũng không muốn vì cái này nhiều lời cái gì. Dù sao bằng khí lực của hắn, người bình thường cũng không tổn thương được hắn. Nếu Hoa Lục gia như thế sắp xếp, vậy thì để hắn đi thôi. Trình tiên sinh, sáng sớm hôm nay chúng ta tiểu thiếu gia nhau nhau lấy Lục gia đi rồi sân chơi. Cho nên hiện tại chúng ta trước tiên đưa ngài đi khách sạn trong 6 phòng đã vì ngài chuẩn bị xong tất cả. Các loại đến lúc 7 giờ tối, chúng ta lại mang ngài đi theo Lục gia cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó ngài lại mang lên ngài lá trà đi là được rồi. Không thành vấn đề, ta chính rất muốn ngủ một giấc. An bài như thế làm hợp lý. Lặn lội đường xa đi tới nơi này, thân thể khó tránh khỏi mệt mỏi, lại tăng thêm nơi này khoảng cách thôn làng quá xa, càng là sẽ trực tiếp dẫn đến thân thể của hắn trở nên làm khô. Cho nên Trình Hổ bây giờ là thật sự làm yêu cầu ngâm một cái tắm lại ngủ một giấc ở trên xe nghỉ ngơi một hồi sau khi, xe dừng lại, Lão Trương xuống xe mở cửa xe. Nói ra, Trình tiên sinh, đã đến, chúng ta xuống xe đi vào đi, ngài chính dễ dàng nhìn xem cảnh sắc nơi này. À, Trình Hổ rủi rủi con mắt, đi xuống xe. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, sợ hết hồn, sau đó kêu lên, Lao Trương, chúng ta là không phải đi lộ chỗ, cái này, chỗ này. Lao Trương cười cười, không đi sai, chính là chỗ này. Nhưng là, Trình Hổ sờ sờ ba lô của chính mình, nhỏ giọng nói, nhưng là, ta ở không nổi nơi này a. Lao Trương vẫn là cười cười, ngài là Lục gia khách nhân, sao vậy có thể làm cho ngài tiêu pha đâu này. Lục gia đã sắp xếp cho ngài được rồi tất cả. Ngài cứ yên tâm ở lại là được rồi. Nhưng là, cái này, thế này thì quá mức rồi. Trình Hổ dùng sức bấm chính mình một cái, đau đến nghe răng trợn mắt. Lục gia chỉ là muốn để ngài xem đến thành ý của hắn, hắn là thật tâm coi ngài là bằng hữu. Cái kia, ta vẫn là không thể tin được đây là sự thực. Lao Trương ngươi đừng trêu chọc ta được không? Nơi này ở một buổi tối vài trăm ngàn đây, ta thật không có tiền. Ngài yên tâm, Trình tiên sinh, ngươi tại kinh đô, một phân tiền cũng không cần hoa. Lục gia tất cả an bài xong. Có thật không? Trình Hổ một mặt hoài nghi, sau đó rất là chăm chú hỏi, nếu không ta trả phòng đi. Sau đó trả phòng tiền hai ta mỗi người một nửa. Đứng ở bên cạnh ôm hành lý người áo đen nhịn cười không được cười. Lao Trương lại nghiêm trang nói, Trình tiên sinh, trong phòng đã vì ngài chuẩn bị phong phú cơm trưa, chúng ta vào đi thôi. Được rồi, xem ra là sự thật. Chỉ có thể nói, là ta Trình Hổ nhìn lầm, rõ ràng không nhìn ra Lục gia bản lĩnh như thế lại. Chỗ này tuy rằng ở một buổi chiều thượng muốn hơn vài trăm ngàn, thế nhưng, trọng điểm là, nơi này cũng không phải nói có tiền là có thể vào ở, chả nhất định muốn có rất cao rất cao rất cao địa vị xã hội mới được. Cho tới nay, tân quán này đều là một chỗ thần bí tồn tại. Tại phong kiến vương triều thời kỳ, chỗ này chỉ cung cấp hoàng thất du ngoạn đã đến hiện đại, nó lắc mình biến hóa, lại trở thành các quốc gia chính khách tìm hiểu đoàn cấp bậc cao nhất tiếp đón khách sạn, đồng thời, từ không mở ra cho người ngoài. Cho nên, có thể tưởng tượng được, Trình Hổ giờ phút này nội tâm là có nhiều bành trướng. Dù sao, thời khắc này, luồn của hắn cách cùng tờ lờ tờ là như thế cao. Chương 442. Ở không nổi. Chương 442. Ở không nổi. Chỗ này tọa lạc với kinh đô Hải Đế khu, là một chỗ cổ đại hoàng gia lâm viên cùng hiện đại quốc tân quán quần thể kiến trúc, cho tới nay đã có 800 năm hơn lịch sử. Hiện nay, tác dụng của nó là dùng làm tới chơi quốc khách ngủ lại cùng hội ngộ, hội nghị nơi. Đồng thời cũng là người lãnh đạo quốc gia tiến hành ngoại sự hoạt động trọng yếu nơi, càng là quốc gia tiếp đón các quốc gia nguyên thủ cùng khách nhân trọng yếu siêu tinh cấp nhà khách. Trình Hổ đi theo Lão Trương phía sau, thận trọng hỏi, Lão Trương, ta lớn lên như thế hắc, như thế cường trắng, xuất hiện ở đây phải hay không có chút không khỏe? Không chắc, châu Phi không ít tổng thống cũng đã tới nơi này. Lao Trương nói. Trình Hổ bẹp một cái miệng, lại nói, vậy ta đây thân phận, ở nơi này, ngươi nói buổi tối có thể hay không bị người xem là thích khách bắt lại?
Sẽ không.
Lao Trương thập phần khẳng định. Hắn mặc dù chỉ là lục gia thủ hạ, nhưng lục gia biết rõ sự tình, hắn đều biết. Hắn biết, Trình Hổ có thể so với bất luận cái nào đã từng vào ở qua nơi này ngoại quốc nguyên thủ đều phải an toàn. Bởi vì hắn có cái cậu gọi Trình Đại Nưu, mà bản thân hắn lại gọi Trình Hổ. Chỉ là bằng điểm này, tại toàn bộ thế giới, hắn cũng có thể sai được, càng đừng nói nho nhỏ này tân quán. Chỉ tiếc, tiểu tử ngốc này tựa hồ cũng không biết mình lợi hại bao nhiêu bộ dáng đương nhiên, rất nhiều người cũng không biết, cũng tỉ như vừa vặn trong phi trường cái kia hai người muốn chết nữ nhân như thế. Nếu như lúc đó không phải là bọn hắn dẫn xuất thủ trước ngăn lại cái kia hai người mụ điên lời nói, một khi Trình Hổ thân thể hơi bị tổn thương, đoán chừng hai nữ nhân kia sẽ bị cả đời giam cầm đi. Thậm chí sẽ có đáng sợ hơn hậu quả. Mặc kệ hiện tại các quốc gia ngoại giao là như thế nào căng thẳng, thế cuộc lại là như thế nào dung chuyển, nhưng ở một chuyện nào đó thượng, tất cả quốc gia nguyên thủ cũng đã đạt thành nhất trí ý kiến. Cho nên, hắn để cho thủ hạ tướng hai nữ nhân kia giao cho cảnh sát xử lý, kỳ thực cũng coi như là cứu hai nữ nhân kia. Có mấy lời, vẫn là không muốn nói quá rõ tốt hơn. Có lẽ chỉ có như tiểu tử ngốc này như thế cái gì cũng không hiểu, mới sẽ sung sướng. Lao Trương, ta có thể chụp ảnh sao? Trình Hổ lấy điện thoại di động ra, mở ra máy chụp hình. Không đợi Lao Trương nói chuyện, hắn lại lầm bầm lầu bầu tự nói, ai nha, không được, ta hẳn là điệu thấp một điểm, đây là ta ưu điểm lớn nhất. Hắn quan điện thoại di động, lại ước lượng về trong túi. Lao Trương, buổi tối đó ta nếu muốn đi ra tản bộ một chút, có thể hay không bị người tưởng lầm là người xấu?
Đương nhiên có thể, bất quá, chúng ta sẽ cùng tại ngươi phía sau.
Kỳ thực, ta cảm thấy đi, các ngươi không cần thiết như thế căng thẳng. Trình Hổ nói ra, trước tiên không nói ta chính là người bình thường, cho dù ta là quốc gia tổng thống cái gì, tại không ai nhận thức tình huống của ta dưới, ai sẽ đối với ta thế nào?
Lao Trương nhíu mày.
Trình Hổ lại nói, ngược lại là các ngươi, làm những này thật giống tiếp đón thủ tướng quốc gia tựa như, người khác vốn là không muốn đối ta thế nào, kết quả là bởi vì các ngươi đem ta sắp xếp tới đây ở, lại 24 giờ đi theo ta, vậy ta mới có nguy hiểm.
Đạo lý là đạo lý này.
Lao Trương cũng cùng Lục Gia nói rồi một phen lời tương tự. Nhưng Lục Gia lại nói, lúc trước Trình Đại Nưu không hưởng thụ qua đãi ngộ, khiến hắn người đời sau thay hắn hưởng thụ một chút, là chuyện đương nhiên. Câu nói này hắn không có cách nào phản bác. Kỳ thực, bọn hắn đi theo Trình Hổ, thanh Trình Hổ sắp xếp ở nơi này, cũng không phải là bởi vì lo lắng có người hội hết sức gây bất lợi cho Trình Hổ, chủ yếu là sợ sệt một ít chuyện ngoài ý muốn, cùng một ít không ổn định nhân tố. Tỷ như gặp phải giặc cướp, gặp phải bệnh tâm thần người bệnh, gặp phải thất tâm phong, gặp phải chó hoang vân.
Vân.
Nếu như Trình Hổ không có tới kinh đô, cái kia vậy thì thôi, nếu đến rồi, đương nhiên phải cho hắn tốt nhất. Lục Gia trả như thế nói. Hơn nữa câu nói này xuất xứ cũng không phải Lục Gia, mà là cái kia thường thường cùng Hoa lão gia tử ăn cơm chung nam nhân. Sáng sớm hôm nay thời điểm, bọn hắn lại tụ tập cùng một chỗ ăn điểm tâm, thảo luận một cái quan với Trình Hổ đến kinh đô sự tình. Cuối cùng nam nhân kia đã nói, nếu như Trình Hổ không có tới kinh đô, cái kia vậy thì thôi, nếu đến rồi, đương nhiên phải cho hắn tốt nhất. Dừng một chút, hắn lại nói, coi như là như vậy, chúng ta cũng vĩnh viễn trả không hết ghi nợ Đại Nưu ân tình. Trên thế giới này, Trình Đại Nưu là một cái duy nhất, lấy sức một người, cứu vớt toàn thế giới nhân loại tồn tại. Cho nên, phía sau câu nói này cũng không bất kỳ tật xấu gì. Năm đó nếu như không phải Trình Đại Nưu, đoán chừng toàn bộ nhân loại đều sẽ diệt vong. MV số 1 bệnh độc điên cuồng trình độ là trước nay chưa có, không khí truyền bá, không hề điểm báo, một khi bệnh phát, trong nháy mắt tử vong. Nếu Lục Gia đều như thế an bài, vậy ngươi liền an tâm ở đi. Lao Trương nói ra, ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, nếu có cái gì phiền toái, ngươi trực tiếp gọi ta là được rồi. Ta sẽ 24 giờ đi theo bên cạnh ngươi. Ta đi nhà cầu thời điểm ngươi cũng đi theo sao?
Dĩ nhiên không phải, ta sẽ với ngươi giữ một khoảng cách, tận lực không quấy rầy đến ngươi, nhưng ta hội ở tại có thể nghe được ngươi la lên bên trong phạm vi.
Vậy còn được, ta còn tưởng rằng ngươi dự định xem ta rửa giấy đây này.
Ta không cái này hào sắc.
Đi thôi, ta trước tiên mang ngươi chạy một vòng.
Lao Trương nói ra.
À, hiện tại à?
Trình Hổ có chút vô lực nói ra, nhưng là ta hiện tại mệt chết đi, ta muốn ngủ.
Cũng rất đói bụng.
Vừa vặn không phải còn nói trong phòng đã chuẩn bị kỹ càng bữa trưa nha.
Lao Trương nói, ta cảm thấy ngươi hay là trước chạy một vòng lại trở về ngủ tốt hơn, nếu không, chờ ngươi buổi chiều lúc tỉnh lại, phải đi theo Lục Gia ăn cơm đi, ăn cơm khẳng định đêm khuya, sau đó ngươi lại buồn ngủ, sáng mai còn phải đuổi máy bay trở lại, thời gian quá đuổi, nếu như ngươi bây giờ không chạy một vòng, chỉ sợ cũng bỏ qua như thế một lần cơ hội tốt rồi.
Thật sao?
Trình Hổ bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ nhìn thấy uy nghiêm binh sĩ ở ngoài, cũng liền thấy một ít giả sơn a, hợp quy tắc cây cối a, hồ nước nhân tạo a, đình đài lầu các ga các loại đồ vật. Nơi này hay là tấp đất tấp vàng, nhưng so với hắn Sơn Lâm, vẫn là không đáng nhắc tới. Hắn nói, ta xem nơi này cũng không cái gì để mắt, chính là một ít nước, một ít cây, một ít phòng ở mà thôi. Ta còn là về đi ngủ đi. Ngược lại là mới vừa vào cửa trước nhìn đến một mảnh cây bạch quả rừng cũng không tệ lắm. Bước chậm trong đó thời điểm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng chưa kịp ố vàng lá cây tung trên đất, màu xanh lá vết lốm đốm theo gió không ngừng biến hóa, thật là mỹ lệ. Tiến vào bên trong quán sau khi cảm thụ theo vào vào còn lại cảnh khu cũng không hề cái gì khác biệt, đơn giản chính là cổ mục rậm rạp, bích thủy dốc rách, màu xanh hoa cỏ nhân nhân, trên bờ đê khỏe miệng cong cong, cầu đá đường mòn tĩnh mịch các loại. Hoàn cảnh được cho ưu nhã thanh linh, mà lầu đỉnh các giữa bích thủy hương hoa, lâm mục cầu đá kêu gọi lẫn nhau, với cái này đại trong đô thị, cũng coi như là nhân gian tiên cảnh. Cứ việc Hoa Quốc cổ điển kiến trúc tình thú cùng hiện đại kiến trúc cách điệu ở nơi này hoàn mỹ dung hợp. Nhưng đối với Trình Hổ cái này người sống trên núi tới nói, vẫn là thiên nhiên mang đến cho hắn cảm giác càng thêm thân thiết một ít. Những người này công xây đồ vật, sắc thực thiếu một chút tự nhiên linh khí vẻ đẹp.
Chương 443, chân chính cao nhân. Chương 443, chân chính cao nhân. Người xác định sao?
Lão Trương như là có chút bất ngờ tựa như, bởi vì cái này địa phương thật không phải cái gì người muốn tới thì tới. Những người khác đến nơi này đều sẽ hung hăng chụp ảnh lưu niệm, mà tiểu tử này ngược lại tốt, không những không chụp ảnh, lại còn nói nơi này trời không vui. Tiểu tử này không ai không đốc.
Đúng vậy.
Trình Hổ nhu nhu ngực, cảm giác không phải làm thoải mái. Hắn thật sự cần muốn tranh thủ thời gian tắm một cái. Nhìn hắn quả thật có chút hề bại, lão Trương nhân tiện nói, vậy được, ta trước tiên tiễn ngươi đi gian phòng đi.
Ừm.
Tuy rằng phía ngoài Lâm Viên cùng cái khác tiểu Trung Quốc Lâm Viên không kém bao nhiêu, để Trình Hổ không nhắc lên được cái gì hứng thú, thế nhưng trong phòng bố trí vẫn là quả thực kinh diễm hắn một cái. Bất quá, so với gian phòng xa hoa trang sức, càng làm cho hắn chố mắt ngoác mồm là món ăn thức ăn trên bàn ân, phân lượng quá ít điểm. Tuy rằng rất tinh xảo, nhìn lên cũng ăn thật ngon, nhưng phân lượng xác thực ít một chút. Thế nhưng, mình là khách nhân, cũng không thể mở miệng nói những đồ ăn này phân lượng quá ít đi. Dù sao trên mặt bản thực vật, hoàn toàn đủ hai người bình thường ăn. Bất đắc dĩ là, hắn tuy rằng xem như là người bình thường, nhưng hắn dạ dày cũng không phổ thông. Lão Trương khiến người ta thanh trình hổ hành lý cùng cái dương thả xuống sau khi, liền nói, "Trình tiên sinh, ngài ăn cơm trước đi, ăn cơm liền có thể hào hào ngủ một giấc, chúng ta ở này trong sảnh trông coi ngài, ngài hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật ngủ, cái gì cũng không cần lo lắng." Trình Hổ ngượng ngập chê cười nói, "Cái kia, các ngươi đã ăn cơm chưa sao?"
Lão Trương gật đầu, "Đã ăn rồi."
"Cũng còn tốt, bọn hắn đã ăn rồi, nếu không, cái này trên mặt bản thực vật phải phân bọn hắn một nửa, vậy còn dư lại một điểm, đoán chừng cũng chỉ đủ hắn nhét cái răng rồi." Hắn không khách khí ngồi ở bên bàn, bắt đầu hướng về trong miệng nhét đồ ăn. Nhìn thấy hắn hôn ăn hôn uống bộ dáng, Lão Trương cùng bên cạnh thủ hạ liếc mắt nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc bộ dáng. Dù sao, bọn hắn trong tưởng tượng Trình lão tiên sinh người đời sau phải là một hiền lành lịch sự, cực kỳ nhã nhặn người. Cái này trực tiếp lấy tay chảo xương là cái gì thao tác? Còn có tốc độ này, thật sự là cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ăn no bữa trưa sau khi, Trình Hổ liền đi rót tắm rửa, sau đó mị mị ngủ một giấc. Có thể là bởi vì rời xa sơn lâm nguyên nhân, một giấc ngủ đi xuống, liền lập tức mộng thấy trong núi rừng sự vật. Thường ngày tại trong núi rừng thời điểm cũng sẽ không như vậy, duy nhất đi xa nhà thời điểm mới sẽ như vậy. Xem ra, cho dù hắn ở bề ngoài không có biểu lộ ra tưởng niệm sơn lâm bộ dáng, nhưng hắn tiềm thức vẫn là hội thập phần tưởng niệm sơn lâm. Cứ việc mảnh kia sơn lâm tình huống bây giờ cũng không khá lắm, thậm chí có thể nói có phần gay go. Nhưng mặc kệ thế nào, đó cũng là hắn sơn lâm, là sức mạnh của hắn duy nhất có thể sử dụng địa phương. Lại như một đứa bé khát vọng mẫu thân như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ tại mọi thời khắc đều niệm tưởng nơi đó. Chỉ là, loại này niệm tưởng hay cùng ý thức của hắn như thế, tiềm tàng ở trong thân thể, trên căn bản sẽ không biểu lộ ra. Mỹ Mỹ ngủ mấy tiếng sau khi, ngoài cửa phòng nhớ tới tiếng gõ cửa, "Trình tiên sinh, đã 6 giờ rồi, ngài có phải không chuẩn bị rời giường đi theo Lục gia cùng nhau ăn cơm tối?" Lão Trương đứng ở ngoài cửa phòng, thận trọng hỏi, như là sợ mình quấy rầy hội nát Trình Hổ mộng đẹp tựa như. Trình Hổ chờ mình, chậm rãi xoay người, trả lời, "À, ân, đi, không thành vấn đề, ta lập tức rời giường."
"Không nóng nảy."
Lão Trương ở ngoài cửa hơi mỉm cười nói, "Chỗ ăn cơm cách nơi này không xa, ngài có thể chậm rãi chuẩn bị."
"Ừm, vậy ta ngủ tiếp nửa giờ đi."
"Lão Trương." Nửa giờ sau khi, Trình Hổ rời giường, đơn giản rửa mặt một phen, tùy tiện đâm vào bộ thư thích quần áo, sau đó liền mang theo đồ vật đi theo Lão Trương hai người ra ngoài. Hỏi hắn, chỗ ăn cơm cũng là nơi này sao?
Lão Trương lắc đầu, nơi này tuy rằng làm xa hoa, nhưng thức ăn mùi vị lại qua với quốc tế hóa, không phù hợp chúng ta dân chúng khẩu vị, ta mang ngài đi Lục gia phòng ăn.
Lục gia còn có phòng ăn?
Trình Hổ hiện tại đã một mặt mộng bức thêm một ép.
Cái này Lục gia rốt cuộc là làm gì sao?
Bảo mẫu xe làm phổ thông, nhưng cũng có thể làm cho hắn ở đến nơi này đến, đồng thời còn nói chỗ này thức ăn mùi vị qua với quốc tế hóa, không phù hợp dân chúng khẩu vị.
Đương nhiên. Lão Trương cười nói, tuy rằng Hoa gia chủ nghiệp không phải ăn uống, nhưng Lục gia phòng ăn tại toàn bộ kinh đô là có tiếng tuổi. Phòng ăn đồ ăn ở bên trong không chỉ có mới mẻ, vô hại, giá cả trả làm bình dân, hơn nữa đầu bếp đều đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, có thể ung dung ứng đối các loại khách nhân khẩu vị. Nghe tới cũng rất tốt ăn.
Trình Hổ cảm giác mình thật giống lại đói bụng.
Lão Trương nói, chờ một lúc hội có không ít nhân vật hết sức quan trọng tiền đồ bữa tiệc, Trình tiên sinh ngài muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt.
À, ta cho rằng chỉ ta cùng Lục gia.
Dĩ nhiên không phải, Lục gia nói, đây là một cái để ngài kết giao quyền quý cơ hội tốt, cho nên ngài cũng không cần hết sức câu nệ chính mình, bình thời là thế nào, chờ một lúc trả thế nào, thanh chân thật nhất ngài hiện ra tại mọi người trước mặt là được rồi.
A, ngươi vừa nói như vậy ta trong nháy mắt khẩn trương.
Không cần sốt sắng, thế nhưng chờ một lúc khi tiến vào phòng khách trước đó, sẽ có người đối với ngài tiến hành soát người, mang vào đồ vật cũng phải từng cái kiểm tra, điểm ấy ngài muốn chuẩn bị sẵn sàng, trong phòng khách cấm chỉ mang theo bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm, bao quát sắc bén đồ vật. Còn có, điện thoại cũng phải giao ra đây, thẳng đến ngài lúc rời đi, năng lực cầm lại điện thoại di động của chính mình.
Cái này, điều này cũng quá phức tạp đi đi.
Trình Hổ có chút choáng váng đầu, ta bất quá chỉ là muốn bán cái lá trà mà thôi, sao vậy cao hơn nữa như thế nhiều tên đường? Chẳng lẽ còn sợ ta hành hung hay sao?
Vấn đề là, tại đây trong kinh đô, ta cũng không quen biết ai, ta có thể đối với người nào hành hung?
Hắn nhớ tới tại Tây Dương tỉnh cùng Chu Văn Hành ăn cơm chung thời điểm, khi đó liền không có bất kỳ quy củ a.
Thậm chí, liền cái bảo tiêu đều không nhìn thấy.
Cho nên, cái này Chu Văn Hành cùng Hoa Lục gia đẳng cấp, ai cao ai thấp, hẳn là vừa xem hiểu ngay đi nha. Thế nhưng Trình Hổ vẫn là không nghĩ ra, Hoa này Lục gia đẳng cấp đến cùng cao đến thế nào một cái trình độ. Bởi vì tại nhận thức Hoa Lục gia trước đó, hắn căn bản cũng không biết có người này tồn tại, thậm chí không có tại bất kỳ Tân Văn Thượng từng thấy quan với người này đưa tin. Trước hắn tại trên lưới tìm tòi qua từ then chốt Hoa Lục gia một loại từ ngữ,
cũng không có tìm được cùng hoa lục gia tương tự tin tức tương quan. Cho nên lúc đó hắn đã nghĩ, hoa này lục gia đoán chừng cũng chính là cái phổ thông cường hào mà thôi. Nhưng hôm nay nghe thấy lại hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn không thể không đối hoa lục gia thân phận sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cùng lúc đó, cũng nhớ tới một câu nói, tiểu ẩn ẩn với dã, đại ẩn ẩn với thành phố. Hoa lục gia cao như vậy đẳng cấp, lại không có danh tiếng gì, đó là chân chính cao nhân a. Không giống có chút con nhà giàu như thế, quảng cáo dùm bên con nhà giàu thân phận, hận không thể người trong cả thiên hạ đều nhận biết mình. Cái này có cái gì phức tạp? Lao Trương nói, ngươi chỉ để ý làm chính ngươi là được rồi, những chuyện khác không cần lo lắng. Hôm nay ăn cơm chung người đều cũng có thân phận người có hàm dưỡng, tiểu coi như ngươi không cẩn thận nói sai cái gì lời nói, bọn hắn cũng sẽ không trách móc. Chương 444, Kiểm An. Chương 444, Kiểm An. Ngươi càng như vậy nói, ta liền càng sợ sệt. Sợ cái gì? Lao Trương cười nói, có lục gia tại, ngài cái gì cũng không cần sợ hãi. Trình Hồ gật đầu, ta tận lực đi. Ba người lên xe, chậm rãi lái rời Lâm Viên, hòa vào nghe hồng ngàn vạn ngựa xe như nước ở trong. Xe chạy được ước chừng có mười mấy phút, lại đến mặt khác một chỗ Lâm Viên. Chỗ này Lâm Viên so với vừa vặn Lâm Viên từng có chim mà không kịp. Tuy rằng diện tích nhỏ rất nhiều, thế nhưng trong viện kỳ hoa dị thảo lại vượt xa vừa vặn Lâm Viên đủ mọi màu sắc đóa hoa, to to nhỏ nhỏ, đơn núi, cánh kép, leo dây, thân gỗ, thân thảo, không thiếu gì cả. Phản phất là tướng trên thế giới này hết thảy hoa cỏ đều tập trung vào một chỗ như vậy đương nhiên, đây là cách nói quyết đại, trên thế giới hoa cỏ ngàn ngàn vạn, nơi này không thể toàn bộ gieo xuống. Thế nhưng, nơi này hoa cỏ số lượng cũng không thể khinh thường, tuyệt không thua gì một cái bình thường vườn hoa nhỏ. Tại trong hoa viên, có một ngôi nhà. Phòng ở chiếm diện tích khá lớn, tầng trệt lại không cao lắm. Tại phòng ở phía trước trong bãi đậu xe, đậu đầy các loại xe sang trọng. Người không biết, nói không chắc trả cho là mình là tới tham gia triển lãm xe tới. Xe vừa vặn lái vào bãi đậu xe, liền có người tiến lên đón, "Trương ca, ngài đã đến." Trước cửa sau xe được đồng thời mở ra. Trình Hổ đi xuống xe, nhất cổ phơ phất gió mát trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt, còn kèm theo hương hoa. Kỳ quái, loại địa phương này tại sao có thể có lạnh như vậy gió? Không đều hẳn là nhiệt khí sao? Hắn thầm nói. Lao Trương giải thích, cái này là nhân tạo gió, bỏ thêm khối băng, 24 giờ vận chuyển, mục đích đúng là vì cho những này hoa cỏ xây dựng một cái thư thích hoàn cảnh. Điều này cũng quá xa xỉ đi, lại vì để hoa cỏ sống được thoải mái một điểm, liền 24 giờ cung cấp thư thái như vậy gió. Ta đặc biệt mỗi ngày làm việc mệt muốn chết muốn sống, đều không thư thái như vậy gió thổi. Lao Trương cười cười, chúng ta vào đi thôi, lục gia bọn hắn cũng đã đến đông đủ, còn kém ngài. Trình Hổ một bên đi vào trong, chả vừa hướng ở gió nhân tạo sự tình canh cánh trong lòng. Cái này thật sự là xa xỉ đến cực điểm, chân chính người không bằng hoa. Nếu như là tại pha lê bên trong phòng, mở đại nhất thất điều hòa hạ nhiệt một chút, vậy hắn chả có thể hiểu được, nhưng nơi này cái quái gì vậy là bên ngoài a? Khái niệm này nghĩa là gì? Hiểu không? Đánh ví như, chính là có người muốn tại trong hoàng hà nuôi một loại làm yêu kiều cá, nhưng là vì hoàng hà chất nước quá kém, bọn cá trải qua không phải làm thoải mái, ở là vì để bọn cá thoải mái một điểm. Người này chỉ là một đài siêu cấp lớn chất nước loại bỏ cơ, 24 giờ quần quận không đoạn vì trong hoàng hà bọn cá cung cấp sạch sẽ chất lượng tốt nguồn nước. Mà ở trên thế giới này, chả có rất nhiều người liền nước đều uống không nổi. Cũng đã có người bắt đầu dùng nước chất thanh tẩy cơ tại trong hoàng hà nuôi yêu kiểu tiểu ngư, đây không phải xa xỉ là cái gì. Chuyện này quả thật là phát điên xa xỉ đương nhiên, phát điên hơi cường điệu quá. Dù sao tiền của người ta cũng là mình nhọc nhằn khổ sở kiếm được, người ta muốn xài như thế nào, vậy cũng là chuyện của người ta. Chỉ là hắn không thể lý giải, như vậy phô trương lãng phí kết quả là thật hay không có thể vì bông hoa nhóm cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh. Bất quá, bông hoa nhóm thoải mái hay không hắn không rõ ràng, nhưng mọi người nhìn lên ngược lại như là làm hưởng thụ dáng vẻ. Tại đây trong nhà, hầu như tùy ý có thể thấy được ngừng chân xem xét hoa cỏ đám người. Mọi người đứng ở hoa cỏ bên cạnh, một mặt hưởng thụ vô bức ảnh đi vào trong phòng bộ, trang trí so sánh đơn giản, không có gì xa hoa xa xỉ trang sức, nhưng cho người cảm giác cũng rất thư thích. Bởi vì tại trong phòng bộ, cũng tùy ý có thể thấy được các loại kỳ hoa dị thảo. Phiêu giật hoa lan, hoa mỹ hoa hồng, phong tình vạn chủng buồn cảnh những vật này bị xếp đặt tại giàn trồng hoa thượng, hoặc trực tiếp lập trên đất. Bởi phòng ở không gian to lớn, cho nên cho dù trưng bày nhiều hoa hoa thảo thảo, cũng chưa chắc chắn chút, trái lại để vốn là trống rỗng phòng ở nhiều hơn một chút tự nhiên khí tức. Trong phòng có ăn cơm thực khách, cũng có chụp ảnh lưu niệm người. Lao Trương mang theo cới chuyên dụng trong thang máy tầng cao nhất. Sau đó đi vào một cái rộng rãi lối đi nhỏ, đi vào trong mấy chục mét, đến hành lang phần cuối sau đó Phương mới nhìn đến vỗ một cái to lớn cửa gỗ. Cửa gỗ hai bên đứng đấy mười mấy hắc y nhân. Người áo đen chia thành hai hàng, đứng nghiêm đứng thẳng. Nhìn thấy Trình Hổ ba người, trong đó một cái nam tử rời đi đội ngũ, duỗi ra một cái tay, ngăn ở Lao Trương trước mặt. Lao Trương rất xa liền ngừng lại, mở hai tay ra. Tiếp lấy, khác một người áo đen cầm máy quét hình đối với hắn tiến hành toàn thân quét hình, sau đó lại dùng tay ở trên người hắn sờ tới sờ lui, xác định không có sai sót sau đó mới thả được. Lao Trương, ngươi cũng phải bị soát người sao? Trình Hổ có chút khó mà tin nổi. Nếu như chờ một lúc đi vào bên trong, nhìn đến tất cả đều là một ít người bình thường, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy Hoa Lục gia đang tinh tướng sĩ diện. Bởi vì cái này trận chiến khiến cho hãy cùng bên trong ngồi nguyên thủ quốc gia tựa như. Đương nhiên, Lao Trương nói, nhưng phàm là muốn đi vào người đâu, cũng phải soát người. Nghe vậy, Trình Hổ cũng ngoan ngoãn mở hai tay ra, để nam nhân trước mặt đối với mình tiến hành soát người. Ngươi soát người liền soát người đi, có thể hay không đừng theo ta cúc hoa. Lẽ nào ta đặc biệt còn có thể cây chủy thủ tàng trong lỗ ít? Còn có, lấy tay mò xuống thể lại là cái gì quỷ? Xác nhận ta không có dịch dung sao? Lẽ nào hình dạng ta thế này hình dáng giống nữ nhân? Cho nên cho ngươi hoài nghi. Tốt phiền muộn a. Trình Hổ biểu thị, lần sau Hoa Lục ra lại hẹn hắn ăn cơm, hắn nhất định phải thận trọng lại thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Những này La Lý Ba sách sự tình xác thực không thích hợp hắn cái này sơn dã mã phu. Xác nhận trên người hắn không có bất cứ vấn đề gì, sau đó các người áo đen rồi hướng hắn mang tới cái dương tiến hành rồi một phen lục soát. Vốn là, cái này đóng băng lá trà ở phi trường qua kiểm an thời điểm cũng đã bị mở ra quá rồi, hiện tại lại muốn mở ra, Trình Hổ đều có chút lo lắng như vậy hội sẽ không ảnh hưởng đến lá trà hương vị. Vạn nhất chờ một lúc lá trà hỏng rồi, tổn thất nhưng là hắn a. Cái này chính là lá trà mà thôi. Nhìn thấy người áo đen chuẩn bị lấy tay xé ra lá trà cầu, Trình Hổ nhanh chóng kêu dừng, cái này chính là phổ thông lá trà, ngươi nếu như vậy tách ra, hội làm tán. Làm tán lá trà tuy rằng sẽ không ảnh hưởng vị, thế nhưng sẽ ảnh hưởng lá trà cầu tạo hình. Hắn hy vọng chờ một lúc sáng xuất lá trà của chính mình cầu thời điểm, có thể làm cho mọi người thấy từng cái hoàn chỉnh lá trà cầu, mà không phải một đống tán lạc khắp mặt đất mềm mặt lá trà. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nhất định phải làm như vậy, vạn nhất ngài trà này Diệp Lý bao quanh vật phẩm nguy hiểm lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Người áo đen nói ra. Điều này có thể có nguy hiểm gì vật phẩm? Trình Hổ dở khóc dở cười, đây chính là phổ thông lá trà. Nếu là phổ thông lá trà, vậy chúng ta nhìn một chút thì thế nào đâu này? Người áo đen hỏi. Trình Hổ phiền muộn đến cực điểm. Hắn phát hiện, lần sau cũng không tiếp tục cho Hoa Lục gia đưa lá trà đến rồi. Liên ở người áo đen chuẩn bị đẩy ra lá trà cầu thời điểm, phía sau hắn đại cửa gỗ bị người từ bên trong kéo ra. Chương 445, lần đầu gặp mặt. Chương 445, lần đầu gặp mặt. Một cái vóc người nóng nảy, lại ăn mặc cùng người áo đen cùng màu hệ quần áo nữ nhân sắc mặt lạnh lùng đi ra, nói ra, Lục gia nói, bọn hắn có thể tiến vào, lá trà không cần kiểm tra. Chắc chắn chứ? Người đàn ông áo đen tựa hồ có chút không tin, thả ra trong tay lá trà sau đó trực tiếp từ nữ người bên người đi vào, đại khái là đi vào tự mình xác định tình huống. Chỉ có thể nói, cái này trách nhiệm trình độ đáng giá được khen. Một lát sau, nam nhân đi ra, nói ra, được rồi, Lao Trương, các ngươi có thể tiến vào. Lao Trương gật đầu, nhìn về phía Trình Hổ, Trình tiên sinh, ngài mời vào trong. Trình Hổ ôm lấy trang bị lá trà cái dương, đi vào. Mới vừa vào phòng khách cửa lớn, liền trong nháy mắt được bên trong bao xương bộ trang sức chỗ chấn động. Không phải là bởi vì xa hoa, cũng không phải là bởi vì lớn, mà là bên trong bao xương trang sức hoàn toàn lật đổ hắn đối người có tiền nhận thức. Hắn vẫn luôn cho rằng, những kia đứng ở thế giới đỉnh người có tiền, đều sẽ thích xa hoa trang sức, nhưng không nghĩ, cái này bên trong bao xương cực giản có phần khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Phòng khách rất lớn, tại phòng khách ngay chính giữa để một tấm có thể vào chỗ mấy chục người bàn tròn lớn. Trừ đi bàn tròn lớn chiếm đoạt diện tích, bên trong bao xương bộ chỗ còn dư còn có thể lại bảy chừng 10 trương độ lớn tương đương nhau bàn. Bất quá, những địa phương kia không có mang lên bàn, mà là chỉnh tề sắp hàng hơn trăm buồn buồn cảnh. Những này buồn cảnh tạo hình đặc biệt, to nhỏ không đều, có đứng thẳng tinh tráng thẳng làm thức, cũng có phiêu giật nghiêng ra vách núi thức, cùng dường như là hán ngủ địa, lăn mã dược để nằm làm thức. Trình Hổ đối buồn cảnh tuy rằng không tinh thông, nhưng cũng có thể một mắt nhìn ra, những này buồn cảnh giá cả không ít, đoán chừng tiện nghi nhất một chậu, đều hết mấy vạn đi. Dĩ nhiên là không cần phải nói những kia bị xếp đặt trên đài cao, độc hưởng ánh đèn tinh phẩm rồi. Phòng khách ở vào nên khu dân cư phòng tầng cao nhất, bốn phía đều dùng thủy tinh công nghiệp làm tường, mái nhà cũng dùng pha lê mức cao nhất, nếu như là tại ban ngày, ánh mặt trời có thể từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến mà vào. Mà tại đây hơn trăm buồn buồn cảnh ở trong, duy nhất một chậu buồn cảnh được lồng thủy tinh đơn độc bảo kê. Trình Hổ đi vào thời điểm, vừa vặn từ nơi này buồn buồn cảnh bên cạnh đi qua. Buồn cảnh buồn ước chừng lớn bằng đầu, nhưng thổ nhưỡng bên trên buồn hoa lại chỉ có một cây búa cao, tinh tế như cây tăm bình thường. Cái này cũng chưa tính, cái này quả thực vật phiến lá huyết hồng thông suốt, nhưng có chút đại yên, như là không còn sống lâu nữa. Lục gia, Trình tiên sinh đã đến. Lao Trương dẫn trước tiến vào tầm mắt của mọi người. Hoa Lục gia ngồi ở chủ vị, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tiến vào bao xương người. Tại cao lớn Lao Trương phía sau, còn có một người. Lao Trương tức thời tránh ra vị trí, mọi người cái này mới nhìn đến Hoa Lục Kim nói nhân vật thần bí. Sáng sớm hôm nay, Hoa Lục Kim liền bảo hôm nay có khách quý đến thăm, để mọi người cần phải không nên bỏ qua cơ hội lần này. Thế là mọi người có hội nghị đẩy hội nghị, có công chuyện đẩy công sự, có hẹn đẩy ước hội. Bởi vì liền Hoa Lục gia đều mở miệng nói là khách quý người, vậy thì nhất định là cực kỳ tôn quý. Mọi người đều rất hiếu kỳ, đến tuột cùng là một người như thế nào mới có thể làm cho Hoa Lục gia như thế tốn công tốn sức vì hắn thu xếp bữa cơm này. Phải biết, chỗ này nhưng là Hoa Lục gia tư nhân thiên đường, trong này buồn cảnh tổng giá trị đắc dụng ước tới làm đơn vị. Chỉ là cái kia buồn còn không phục buồn, chỉ có đôi đũa cao, cây tăm mảnh, trả nửa chết nửa sống huyết hồng xích gỗ lim liền cao tới 5000 vạn dư với Nhật Bản, cái kia chút gì thanh lưu các loại buồn cảnh cao hơn không phải một chút nhỏ. Có người nói một cái cành huyết hồng xích gỗ lim cành cây đến từ quốc gia Lâm Viên viện bảo tàng, là Hoa Lục gia cho quốc gia Lâm Viên viện bảo tàng cúng vài buồn tuyệt phẩm buồn cảnh mới đổi lấy. Huyết hồng xích gỗ lim bây giờ đã là toàn thế giới chân quý nhất buồn cảnh, không có một trong. Đương nhiên, hoàng kim cây hoa hồng cũng là trên thế giới chân quý nhất hoa cỏ, không có một trong. Mà hai thứ đồ này đều xuất từ hơn 20 năm trước Trình Đại Nhu tay. Bởi vậy có thể suy ra, tại đây bên trong bao xương, cao quý nhất thuộc về cây kia nửa chết nửa sống huyết hồng xích gỗ lim. Hoa Lục gia tướng huyết hồng xích gỗ lim bày để ở chỗ này, cũng bởi vậy có thể thấy được, chỗ này đối với hắn mà nói trọng yếu bậc nào. Nhưng chính là như vậy một người ngoài không thể xâm phạm thánh địa. Hoa Lục gia rõ ràng dùng để chiêu đãi một cái bọn hắn cũng chưa thấy qua người. Nữ nhân, chả là nam nhân. Đây là một vấn đề. Nếu như là nữ nhân, cái kia nhất định là tiên nữ hạ phàm đi. Nếu như là nam nhân, cái kia nhất định là quyền lực ngập trời hoặc là phú có thể địch toàn thế giới tồn tại. Dù sao Hoa Lục gia bản thân mình cũng đã phú khả địch quốc còn chưa hết, có thể làm cho hắn phí sức như thế, tự nhiên chỉ có thể là phú có thể địch người của toàn thế giới rồi. Người kia xuất hiện. Lục gia thủ hạ nhường lối mở thân thể thời điểm, mọi người liền thấy rõ ràng người. Hoặc là hắn. Lại là một người đàn ông. Hơn nữa nhìn lên cũng không như là đàn ông có tiền. Một cái bình thường nam nhân,
chả ôm một cái cuốn đầy trong suốt băng dính thùng giấy con. Cái dương bị mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong chứa một ít đen thủi lùi đồ vật.
Cái quỷ gì? Tại sao sẽ là như vậy một người đàn ông?
Lục gia cũng có chút bất ngờ. Tuy rằng trước đó tại trên cờ cờ gặp Trình Hổ, lại không nghĩ rằng trên thực tế Trình Hổ rõ ràng so với trên điện thoại di động còn đen hơn. Hơn nữa, ngũ quan càng thêm tuấn tú, vóc người cũng càng cao to hơn. Hắn ăn mặc phổ thông quần áo, nhìn qua làm vừa vặn, cũng rất sạch sẽ. Thế nhưng, hắn không có mang đắt giá đồng hồ đeo tay, không có đường đắt giá châm cài ngực, thậm chí không có đeo bất kỳ đắt giá đồ vật. Quá bình thường. Nếu như không nhìn mặt hắn, không nhìn vóc người của hắn, chỉ nhìn hắn ăn mặc, vậy hắn cùng phía ngoài bất kỳ một người bình thường như thế. Thậm chí, so với có chút giỏi về ăn mặc người bình thường còn muốn kém hơn một chút. Tiểu Hổ, ngươi cuối cùng cũng coi như đã đến. Lục Gia đứng lên, ra đón. Trình Hổ tìm theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy một cái bốn mươi mấy tuổi người đàn ông trung niên chính đầy mặt nhiệt tình cách chỗ ngồi, hướng chính mình đi tới. Nam tử này ngũ quan đoan chính, mặt mày trong sáng, ăn mặc tuy rằng nhìn như phổ thông, nhưng từ logo đến xem, liền có biết có giá trị không nhỏ. Trái lại chính mình, là thật sự bình thường. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm động tự ti. Hoặc là nói, tự ti cái từ này xưa nay liền không tồn tại trong tự điển của hắn. Ta Trình Hổ người nào? Ta làm sao có khả năng tự ti? Cho dù nơi này người đang ngồi toàn bộ đều là các quốc gia nguyên thủ, ta ăn mặc màu xanh lục dày giải phóng đi vào, ta cũng sẽ không tự ti. Lục gia. Trình Hổ hỏi, là ngươi? Ha ha, đương nhiên là ta. Hoa Lục gia bước nhanh tới, ở đây những người còn lại tất cả đều đứng lên. Hoa Lục gia cử động quả thực dọa bọn hắn nhảy một cái. Vốn là lấy vì người trẻ tuổi này chính là cái phổ thông người trẻ tuổi mà thôi, không nghĩ tới Hoa Lục gia rõ ràng tự mình rời tiệc nên tiếp, dọa cho bọn họ dồn dập đứng lên, nhìn về phía Trình Hổ. Trình Hổ cộc lốc nở nụ cười hai tiếng, không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy. Ta cũng không nghĩ đến ngươi rõ ràng lớn lên tinh thần như vậy. Hoa Lục gia đã đến gần Trình Hổ, phả vào mặt, càng là nhất cổ đến từ rừng sâu núi thẳm khí tức. Lục gia trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại cười đến càng ngày càng sán lạ. Quả nhiên không hổ là Trình đại nhu hậu nhân, khí tức trên người đều mãnh liệt như vậy. Chương 446, món ăn sinh đỉnh phong. Chương 446, món ăn sinh đỉnh phong. Luồng hơi thở này hắn rất quen thuộc. Hơn 20 năm trước, hắn từng có may mắn gặp Trình đại nhu. Trình đại nhu trên người tản mát ra chính là luồng hơi thở này. Hai người khí tức giống nhau như lúc. Tới gần bọn hắn thời điểm, sẽ cho người có như vậy trong nháy mắt cho là mình đi nhầm vào lâm hải, rơi vào đầm lầy. Lại nhìn Trình Hổ tướng mạo, nhìn xa là tuấn giật, gần xem nhưng có không giống với cảm thụ. Mặc kệ hắn cười, vẫn là không cười, cũng có thể làm cho người từ mặt mày của hắn bên trong cảm nhận được lớn nhất thiện ý. Nơi nào, Lục gia ngài quá khen. Tuy rằng Trình Hổ ra mặt rất dày, nhưng tại trường hợp này vẫn phải nói mấy câu khách sáo mới được. Đến, Tiểu Hổ, trước tiên vào chỗ. Hoa Lục gia lôi kéo Trình Hổ, khiến hắn tại chủ vị ngồi xuống. Thấy cảnh này, mọi người càng là cả kinh cầm đều sắp rơi xuống. Người này rốt cuộc là ai, lại có thể vào ghế trên? Cái này phải hay không quá để cao hắn? Trình Hổ sau khi ngồi xuống, Hoa Lục gia liền tại hắn cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhìn về phía trận mắt hốc mồm mọi người nói, các vị, ta cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút, đây là ta ngày hôm qua nói với các ngươi, ta nông thôn chất tử. Dứt lời, hắn cho Trình Hổ một ánh mắt. Trình Hổ tâm lĩnh thần hội. Mọi người lại không cho là đúng. Có người nói, Lục gia, ngươi không phải là nói đùa sao, ngươi tại sao có thể có thân thích ở tại nông thôn? Đúng vậy à, ngươi thân thích, nếu như đặt ở cổ đại, vậy coi như thực sự là hoàng thân quốc thích đây, làm sao sẽ ở tại nông thôn? Lục gia ngươi đừng lừa người, chúng ta không phải là dễ lừa như vậy. Hoa Lục gia a a cười nói, dù sao sự thực chính là như vậy, các ngươi thích tin hay không? Tiểu Hổ, những người này hẳn là cũng không cần ta cho ngươi nhất nhất giới thiệu đi nha. Trình Hổ nhìn chung quanh một vòng người đang ngồi, trái tim run rẩy sau khi, theo bản năng gật gật đầu, không cần giới thiệu, ta mỗi ngày tại Tân Văn nhìn lên đến bọn hắn. Ha ha ha. Một người đàn ông trung niên sang sảng nở nụ cười, cái này cháu lớn có ý tứ là nói, chúng ta những người này đều quá táo bạo rồi, không giống Lục gia, ngươi vào internet siêu hắn tư liệu, một chữ đều không tìm được, càng không cần phải nói bức ảnh rồi. Ta cuối cùng tính rõ ràng câu nói kia ý tứ rồi, tiểu ẩn tại hoang dã, bên trong dấu ở thành phố, đại ẩn ở hướng, Lục gia đây là trí tôn ẩn. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, mấy người cười tán thành. Hoa Lục gia cũng cười nói, được rồi, các vị, chúng ta không nói giỡn, ta đoán chừng Tiểu Hổ đường xa mà đến cũng đã đói bụng lắm, chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại để Tiểu Hổ cho mọi người một cái kinh hỉ. Trình Hổ giờ mới hiểu được Hoa Lục gia ý tứ. Hắn chi cho nên an bài nhiều như vậy đại lão cùng nhau ăn cơm, đoán chừng thực sự là như lão Trương nói như vậy, hắn mục đích là vì khiến hắn mở rộng giao thiệp, có thể để cho nhà bếp dọn thức ăn lên. Đứng ở một bên, lão Trương hướng bên cạnh một loạt người phục vụ phân phó nói, những này người phục vụ lớn lên thập phần thanh tú, tuy rằng không phải sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng từng cái nhìn lên đều thập phần sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Quản đốc đi tới một bên, cầm lấy bộ đàm, hô, nhà bếp, Lục gia gọi dọn thức ăn lên. Thu được thu được. Một lát sau, chuyện món ăn thang máy cửa sổ được người phục vụ mở ra, từng khay tiên mỹ thức ăn lục tục từ chuyện món ăn trong thang máy vỡ xuống. Cái thứ nhất đạo món ăn được người phục vụ mang lên mặt bàn, sau đó đứng yên một bên, giới thiệu, món ăn này gọi thái sử canh rán. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn làm nước luộc xả, điều lấy canh gà, nấm hương, mộc nhị các loại luộc thành súp canh sau mò ra thịt rắn hủy đi kia. Thịt rắn. Vừa nghe đến xả chữ, Trình Hổ liền hơi nhíu mày. Hoa Lục gia cười nói, Tiểu Hổ, ngươi đối với món ăn này không hài lòng sao? Đó cũng không phải. Trình Hổ giải thích, ta sợ xả. Ha ha ha. Mọi người nở nụ cười. Hoa Lục gia cũng cười nói, cái này không có gì phải sợ, ngươi đừng xem món ăn này nguyên liệu nấu ăn nhìn như phổ thông đơn giản, nhưng phải làm tốt món ăn này cũng không dễ dàng, trong đó khó khăn nhất là hỏa hầu thanh khống, thêm một phân hỏa, thịt rắn trở thành cứng ngắc sẽ mất đi tiên mỹ tư vị, thiếu một phân hỏa, thịt rắn đất mùi tanh lại không thể trừ đi. Hơn nữa làm đạo này suốt canh tối tốn thời gian thuộc về thịt rắn hủy đi kia, quốc kiến bếp trưởng cũng phải hoa 3 tiếng năng lực hoàn thành hủy đi kia.
Ồ, thật sao? Một cái đại lao nói ra, không nghĩ tới đạo này nhìn như phổ thông món ăn vẫn như thế có chú trọng.
Ta tò mò là, Lục gia trong phòng bếp trưởng bỏ ra bao nhiêu thời gian hủy đi kia?
Hoa Lục gia cười ha ha lắc đầu, các ngươi đừng cho ta đập bẫy, ta sẽ không mắc lừa. Ngươi không nói chúng ta cũng biết, quốc kiến bếp trưởng 3 tiếng năng lực hoàn thành, đoán chừng ngươi tư nhân bếp trưởng nhiều lắm 2 giờ rưỡi đi.
Ha ha ha. Hoa Lục gia cười không đáp, đạo thứ hai món ăn được mang lên mặt bàn, người phục vụ như cũ giới thiệu, đây là Phật nhảy tưởng, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là bào ngư, hải sâm, mực, ngọc trụ, môi cá, vây cá. Trinh Hổ đối Phật nhảy tưởng sớm có nghe thấy, cũng ăn qua thấp xứng bản. Hiện tại bày ở trên bàn, hẳn là đỉnh cấp phối trí, chỉ là nguyên liệu nấu ăn liền trần trụi thể hiện ra một cái quý chữ. Người phục vụ tiếp tục nói, những này nguyên liệu yêu cầu phân biệt độc lập làm thành một món ăn, sau đó lại tụ hợp lại một nơi, điều vào canh loãng văn hỏa nướng hầm cách thủy mười mấy tiếng, mới có thể đạt đến mùi vị thuần hậu.
Mười mấy tiếng.
Trinh Hổ kinh ngạc nói, cái kia Lục gia ngươi là tối hôm qua liền sắp xếp nhà bếp bắt đầu nấu ăn sao?
Tiểu Hổ ngươi nghĩ nhiều rồi.
Lục gia cười nói, muốn ăn món ăn này, ít nhất phải để trước 3 ngày thời gian chuẩn bị.
À,
nói như vậy 3 ngày trước ngươi liền ngờ tới ta sẽ đến.
Trinh Hổ có tự mình đa tình một phen.
Hoa Lục gia nhịn không được, lần nữa cười ha ha lên, Tiểu Hổ, món ăn này ta nhà bếp mỗi ngày đều tại làm.
Được rồi, cự hào thế giới chúng ta lý giải không được đạo thứ 3 món ăn mới vừa được mang lên mặt bàn. Trinh Hổ liền vui vẻ nói, ha ha, cái này nhất định là nước sôi nấu cải trắng.
Một gốc rau cải trắng lặng lặng nằm ở trong nước.
Người phục vụ ý cười dịu dàng nhìn xem Trinh Hổ, đúng, tiên sinh, ngài thật thật tinh mắt, đây là nước sôi nấu cải trắng.
Trinh Hổ buồn phiền nói, làm sao phía trước hai người món ăn đều xa xỉ như vậy, đạo thứ 3 món ăn chất lượng liền chuyển tiếp đột ngột.
Mọi người nghe vậy lại là cười ha ha, liền ngay cả bên cạnh phục vụ viên cũng không nhịn được lộ ra ý cười.
Mang món ăn phục vụ viên giải thích, tiên sinh, nước sôi cải trắng mặc dù coi như làm phổ thông, nhưng nó nhưng là một đạo quốc kiến món ăn đây, đồng thời đại diện cho món cay tứ xuyên cao nhất trình độ. Món ăn này sử dụng súp là do gà mẹ, xương sườn, chân giò hun khói móng, vịt bộ ngư thịt, ốc khô, thịt nặng các loại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn sâu sút, cũng không phải phổ thông nước sôi.
Trinh Hổ trợn mắt ngất ngụm.
Cái này quả cải trắng tuyệt đối đạt đến cải trắng món ăn sinh đình phòng, lại có thể hưởng thụ xa xỉ như vậy lãnh ngộ.
Chậc chậc chậc, thế giới của người có tiền thực sự là khó có thể tưởng tượng. Đạo thứ tư món ăn là hấp chín trường giang đao cá. Đao cá là một loại hồi du loại cá, béo mà không ngấy mùi vị tiên mỹ. Đao cá cùng cá cháy thường, cá nóc, nguy cá cùng hàng trường giang bốn tiên. Đao cá bản thân cực kỳ tiên mỹ, chỉ có đơn giản hấp chín mới không phụ lòng mỹ vị của nó.
Chương 447, đặc thù công nghệ.
Chương 447, đặc thù công nghệ.
Bởi đao cá không cách nào nhân công nuôi trồng, hắn giá cả liền một đường nước lên thì thuyền lên. Năm gần đây càng bị xào thành giá trên trời mỹ thực 22 trở lên. Đao cá giá cả một cân tại 4.000 nguyên khoảng trường.
Một cân trở lên đao cá giá tiền là hơn vạn nguyên mỗi cân.
Như tại Di Vãng, món ăn này ta nhìn xem là được, muốn nói ăn là thật ăn không nổi.
Đạo thứ năm món ăn, nước dùng yến món ăn. Đây là một đạo là truyền thống lỗ tên món ăn điểm, thực liệu vì tổ yến hơn nữa các loại vật liệu phụ chế tác thành.
Yến món ăn tục xưng tổ yến, vừa là danh quý nấu nướng nguyên liệu, lại là dinh dưỡng giá trị cực cao đồ bổ.
Nước dùng yến món ăn không chỉ có súp thanh món ăn trắng, hơn nữa khẩu vị tiên thuần, là một đạo dinh dưỡng phong phú quý giá món ngon. Đạo thứ năm món ăn, tam ti vây cá.
Tam ti vây cá lấy vây cá, hải sâm, măng mùa đông, đùi gà làm vật liệu chính.
Hải sâm, măng mùa đông, đùi gà thịt phân biệt cắt thành tơ mỏng, dùng canh loãng nướng hầm cách thủy mà thành, có bổ hư dưỡng sinh, khí huyết song bổ, phòng ung thư chống ung thư công hiệu. Đạo thứ 6 món ăn, phi long súp.
Phi long súp là Long Giang tự điển món ăn rằng một đạo món ăn nổi tiếng, phi long lại gọi hoa đuôi chăn gà là một loại quý giá chim ung.
Phi long thịt chất tiên mỹ, dinh dưỡng phong phú.
Tướng muối bôi đang phi long trên thịt, sau đó dùng nấu xong canh loãng liên tục dội đang phi long trên thịt, một bên dội một bên chuyển bỏng đến 6 phần quen thuộc, cuối cùng toàn bộ phi long bỏ vào trong nồi, tại nước sôi bên trong nấu chừng 10 giây.
Ngoại trừ muối không tăng thêm bất kỳ đồ gia vị.
Phi long súp dinh dưỡng phong phú, mùi vị tiên mỹ.
Ngoại trừ mấy cái này quý báo thức ăn ở ngoài, phía sau trả trên đường dọn lên, hào hoàng thanh đáy ngọn nguồn bảo, hoàng đới ra đại bài cánh, vây cá tứ bảo, tức tổ phú quý tôm hùm, tức tổ cục cục tôm cầu, chân châu đế vương cua, đông trùng hạ thảo hoa đầu sư tử, giòn ra hương mang chim cút quấn, bảo nước hải sâm gan lỗng, nước dùng nấm thông, hắc khuẩn mang tây suốt.
Tràn đầy một bàn món ăn, nhìn đến Trình Hổ hoa cả mắt, đồng thời cũng bụng đói cồn cào.
Bữa trưa tuy rằng tinh xảo mỹ vị, nhưng phân lượng với hắn mà nói thực sự quá ít.
Ngủ vừa cảm giác dậy sau đó trong dạ dày sớm đã không có nửa điểm đông tây.
Hắn nuốt nước miếng một cái, có phần đú đoán nhìn về phía bên cạnh còn tại giới thiệu thái phẩm đẹp nữ phục vụ viên.
Có thể hay không nói nhanh một chút xong,
ta đều nhanh phải chết đói rồi.
Hoa Lục gia đại khái là nghe được Trình Hổ cái bụng ục cục gọi thanh âm, liền hướng người phục vụ khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, không cần giới thiệu.
Mọi người tùy ý ăn đi, chúng ta hôm nay có khách, liền không giảng cứu.
Trình Hổ một mặt cảm kích nhìn về phía Hoa Lục gia, trong lòng cảm thán, người này làm sao như thế bên trên nói đâu rồi.
Không chỉ có Lục gia thượng đạo, các vị đang ngồi đại lão cũng là hết sức thượng đạo, đoán chừng bọn hắn đều nhìn ra Trình Hổ là loại kia không câu nệ tiểu tiết người, cho nên tại Hoa Lục gia ám chỉ dưới, mỗi một người đều thập phần hào mại bắt đầu ăn, hoàn toàn mất hết bọn hắn tại Tân Văn thượng nhìn lên cái loại này làm nghiêm túc cảm giác. Thậm chí, bọn hắn chuyện trò vui vẻ thời điểm, chả có vẻ làm bình dị gần gũi. Tại mọi người cảm hóa dưới, Trình Hổ cũng thư giãn mũi, đi theo ăn như gió cuốn.
Trình Hổ ăn cơm, còn như phong quyển tàn vân.
Lục gia bị hắn cảm hóa, cũng quyết định hôm nay trước tiên không dưỡng sinh rồi, đi theo ăn một bữa no nê.
theo trên mặt bàn thực vật từ từ giảm bớt, một ít mâm được bỏ chạy, một khác chút chứa đầy nước quả cùng điểm tâm cái khay lại bị đã bưng lên. Tất cả mọi người đã ăn được không sai biệt lắm, liền dồn dập để đũa xuống. Trình Hổ thấy thế, cũng không tiện tiếp tục ăn. Tuy rằng hắn vẫn chỉ là 7 phần no bụng mà thôi. Nếu như cho hắn thêm mấy phút lời nói, hắn nhất định có thể thanh trên mặt bàn còn lại thức ăn toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng, dù sao cũng là tại trường hợp này, cũng không thể người khác đều để đũa xuống rồi, ngươi vẫn còn một mình ngắt lấy đôi đũa tìm khắp nơi ăn đi. Hơn nữa, bữa cơm này đã ăn 2 giờ rồi. Hắn lại không để đũa xuống, chính hắn đều ngượng ngùng. Một lát sau, chờ trên mặt bàn canh thừa được người phục vụ rút lui sau khi đi, Hoa Lục gia mới nhắc lên hoàng kim lá trà sự tình, "Tiểu Hổ, lá trà đâu này? Lấy ra cho mọi người xem." Trình Hổ gật đầu, lập tức thanh một mực mang theo bên người thùng giấy con ôm vào trên mặt bàn, "Lục gia, đây chính là ngài 20 cân lá trà." "20 cân? Nhiều như vậy? Cái này cần bao nhiêu tiền?" Hoa Lục gia cũng không phải đau lòng tiền, chỉ là không nghĩ tới Trình Hổ hội mang nhiều như vậy lá trà đến. Trình Hổ cười nói, "Đương nhiên là 100.000 khối tiền nha, ngài không phải nói muốn 100.000 khối tiền lá trà sao? 10 vạn liền có thể mua 20 cân." Hoa Lục gia đã quên đi rồi Trình Hổ trước đó đã nói với hắn, lá trà 5.000 đồng tiền một cân chuyện. Mọi người cũng là nghi hoặc, là cái gì lá trà? Làm sao tiện nghi như vậy? Đây là cái gì lá trà? Làm sao 100.000 khối tiền liền có thể mua được 20 cân? Đây không phải là 5.000 đồng tiền một cân sao? 5.000 đồng tiền một cân. Lão Hoa làm sao sẽ uống tiện nghi như vậy trà? Nha, đúng, trước ngươi đã nói, trà này Diệp 5.000 đồng tiền đã. Hoa Lục gia lúc này mới nhớ tới Trình Hổ lúc trước đã nói trà này Diệp chỉ bán 5.000 đồng tiền một cân việc đến. Hắn nói, như vậy đi, Tiểu Hổ, vì không gài ngươi, chúng ta trước tiên ngâm một bình trà thử xem, nếu như giá trị không ngừng 5.000 đồng tiền một cân lời nói, chúng ta liền đem giá cả để cao một chút, như vậy cũng không uổng ngươi thật xa cho ta đưa lá trà lại đây. Đúng đúng đúng, Lao Hoa nói có đạo lý. Trước tiên ngâm một bình thử xem. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn biết trà này Diệp mùi vị như thế nào, rõ ràng để Lao Hoa như thế tốn công tốn sức. Nếu như đúng là 5.000 đồng tiền một cân lời nói, vậy hẳn là làm phổ thông đi. Đừng nói nhảm, đi tới một bình. Ngươi phục vụ, làm phiền ngươi giúp ta ngâm một bình trà. Chờ một chút. Trình Hổ trận lại nói, cái này lá trà dùng nước sôi ngâm phương pháp là vô dụng, nhất định phải sử dụng đặc thù công nghệ. Đặc thù công nghệ. Hoa Lục gia nhớ rõ Trình Hổ trước đó nói là qua lời nói như vậy, nhưng hắn vẫn cho là đó là Trình Hổ đùa giỡn. Đúng, đặc thù công nghệ. Trình Hổ thập phần khẳng định gật gật đầu. Dạng gì đặc thù công nghệ? Ngươi sẽ làm đúng không? Hoa Lục gia hỏi. Trình Hổ gật gật đầu, ta sẽ làm, bất quá ta cần một ít công cụ. Vậy dễ làm, ngươi cần gì công cụ, trực tiếp nói với nàng là được rồi. Hoa Lục gia chỉ người phục vụ quản đốc. Quản đốc đi nhanh lên đến Trình Hổ bên người, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi, tiên sinh, ngài muốn cái gì vậy? Trình Hổ rất tự nhiên nói ra, kia phiền toái ngươi giúp ta tìm một lọ vi sóng đến, còn có một cái cùng lọ vi sóng đồng bộ nồi sắt, một cái xào rau cái sẻn cùng cái thìa lớn. Quản đốc dùng bút nhanh chóng tại sách nhỏ thượng ghi nhớ, sau đó hỏi, liền những thứ này sao? Có còn hay không những vật khác? Ừm, còn có, một cái lọc đấu, một cái gừng, nửa cân dầu hạt trà nửa cân, nửa bát muối ăn, xào khô đậu phộng 2 cân, cắt bọt hành thái một đại bản, lột da tỏi nửa cân. Ân, liền trước tới đây chút đi. Quản đốc ghi nhớ sau đó lại xác nhận một lần, đạt được khẳng định đáp án sau, liền vội vã đi chuẩn bị đồ vật. Lục gia nói, những thứ đồ này đều rất trọng yếu, nhất định phải tại trong vòng 10 phút đưa đạt, hơn nữa còn được bảo chất bảo lượng. Cho nên, người đúng là nửa khắc cũng không dám chế lại, chỉ lo lầm Lục gia sự tình.